Chương 432, cái gì là đại nữ chính? Chương 432, cái gì là đại nữ chính? Dưới bóng đêm, đống lửa ngọn lửa nhấp nhô, thiêu nướng phía trên thịt nướng, từ từ bốc lên dầu âm thanh cùng cái kia mê người màu sắc, không có không cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lại thêm đặc chế nướng liệu mang tới mùi thơm, bao phủ tại toàn bộ trong rừng cây mảnh đất trống này bên trên. Hai đạo nhân ảnh ngồi tại đống lửa bên cạnh, một nam một nữ, tại ánh lửa ảnh bên trong thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đột nhiên, một đạo hàn mang hiện lên, trong chốc lát, trong đó nam nhân đầu bay lên cao cao. Nhưng mà ánh lửa chợt chợt xuất thủ sát thủ con ngươi co lại thành cây kim hình dáng, xúc cảm không đối, hương vị không đối. Thân là một tên tay nhiễm máu tanh sát thủ, hắn lập tức có phán đoán, một kích không được xoay người rời đi. Nhưng mà đã chậm, thế giới không đối, sức lực trời đất quay cuồng ở giữa, một tiếng yếu ớt lời nói rơi xuống, hắn toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trước mắt rơi vào hắc ám. Liên tại hắn đến cùng thời điểm, dưới thân hắn cái bóng đem hắn nuốt hết, tại chỗ không có lưu lại nửa điểm vết tích. Mà tại đống lửa bên cạnh ngồi một nam một nữ lại khôi phục nguyên bản dáng dấp, đầu mọc ra, cứ như vậy ngồi tựa hồ đang chờ đợi ăn cơm. Tùng cân nguyên cốt tán, có thể thuốc lật ngũ phẩm, hòa thượng không lừa gạt ta. Một đạo thanh âm sâu kín luyện như ưu linh trong rừng băng lên, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, phảng phất nghe nhầm đồng đạo. Là hai người này, một cái giá trị 1 vạn dương kim, một cái khác càng là 12 vạn, có số tiền kia đều đầy đủ chống đỡ chúng ta tu luyện tới ngũ phẩm. Không nên kinh thường, giá cả càng cao người càng nguy hiểm, tất cả cẩn thận, liền tính giết không được người nam kia, cũng phải đem nữ mang đi. À, lão đại, tiểu tử kia mặc dù tiền thưởng cao điểm, nhưng đến nay còn không có chuyển ra hắn có đánh giết ngũ phẩm thông tin, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, hắn chạy không được. Hắc ám bên trong, ba cái sát thủ lặng yên không một tiếng động tới gần, đồng thời lấy chân khí truyền âm cho nhau. Một người trong đó ngửi ngửi không khí bên trong mùi thơm, thoáng cảm khái nói, không hổ là giá trị cao mục tiêu, kẻ tài cao gan cũng lớn, loại này thời điểm còn nhớ được ăn. Lão nhị, ngươi nói người này tâm phải bao lớn? Không người đáp lại. Ân. Lão nhị. Chân khí cắt đứt liên lạc, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản ở bên cạnh hắn hai người lúc này không thấy bóng dáng. Người đâu? Không đợi hắn tả hữu xem xét, liền mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Ngay kế tiếp, dưới mặt đất 100 mét. Cái gì là đại nữ chính? Lúc này làm Diêu cùng ba vị phong cách khác lạ, xoáy ra chân trời xoáy ca cùng chỗ một cái không gian bên trong. Liêu rủ trong gió, mặt trắng như tờ giấy, Bạch Liên vỡ vụ ngọc tiêu công tử. Trách trời thương dân, môi hồng răng trắng, độc cách Phật Liên ôn nhu Phật tử. Không nhiễm hồng trần, phản phất giống như trích tiên, thư hùng khó phân biệt cao lãnh. Rất muốn làm thê tử của hắn 18 tuổi làm Diêu cảm giác, chính mình 4 năm nay cực khổ có thể chính là vì đổi lấy cái này khiến thiên hạ nữ tử ghen ghét một khắc. Ta cho ngươi tiền thời điểm, ngươi chỉ cần lấy tiền làm việc liền tốt, mà không phải đến hỏi lại ta. Toàn bộ xung đi bảo. Pháp Nhất bất khả tư nghị hoảng sợ nói, liền thân làm soái ca thận trọng đều duy trì không được, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt giống như là tại nhìn một cái triệt triệt để người điên. Giang Độc xếp bằng ngồi dưới đất, trên tay, trên cổ mang theo một vòng linh châu, loại này tại Pháp Nhất xem ra rất có tuệ căn hành động, nguyên bản hắn vẫn là rất thưởng thức, chỉ là hiện tại hắn là thưởng thức không tới. Giang Độc lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi biết ngươi bây giờ giá trị bản thân sao? 12 vạn 5000 cái dương kim, số tiền kia đầy đủ đại bộ phận ngũ phẩm cường giả xuất thủ, thậm chí một chút nhàn tản tiên tiên cũng chưa chắc sẽ không hành thọ một chân vào." Giang Độc sững sờ, không có để ý mặt khác, mà là hỏi, "Chỗ nào nhiều ra đến 5000?" Pháp Miết khẽ miệng giật một cái, nhìn thoáng qua một bên chiếu cố hôn mê Ngọc Tiêu công tử làm Diêu nói, "Ngày hôm qua, hôm trước, ngươi có hay không đếm qua ngươi giết bao nhiêu người, bởi vậy đắc tội bao nhiêu thế lực?" Giang Độc bừng tỉnh, thì ra là thế, giết người còn có thể thuận tiện tăng giá trị bản thân, một công đôi việc. Bất quá bên cạnh chứng minh giang hồ sát thủ là không có người thân bằng hữu, hơn 100 người liền tăng thêm 5000, còn không có những người kia trên thân mang nhiều. Gặp Giang Độc không lo lắng chút nào bộ dạng, làm Diêu có chút thấy nấy, nếu không phải nàng đem Ân Công quấy đi vào, đối phương làm sao có thể bị treo thưởng cao như vậy? Mặc dù nàng bao nhiêu đoán được đối phương là nghĩ để cao tiền truy nã, nhưng làm lại như vậy không là có chút thái cực bưng. Ân Công, Trích Tiên Điện là siêu nhất lưu thế lực, mạng lưới tình báo cũng đồng dạng không kém. Nếu như ngươi cảm thấy ta trở về cần thời gian quá dài, cũng có thể mượn nhờ Trích Tiên Điện năng lượng. Làm Diêu hảo tâm quyến đủ, Trích Tiên Điện nghĩ muốn mời chào Giang Độc, Pháp Nhất cái này mới lưu lại, mà Giang Độc xuất phát từ thuận tiện cũng đem lưu tại bên cạnh. Bất quá dựa theo Giang Độc như thế cái sắp pháp, cuối cùng dù cho tìm tới người cái kia cuộc sống sau này cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây, cho dù là Trích Tiên Điện đoán chừng cũng rất khó bảo vệ hắn, trừ phi hắn về sau cả một đời trốn tại Trích Tiên Điện bên trong. Giang Độc không nói, chỉ là một mặt thúc giục Pháp Nhất Hòa Thượng cho chính mình nâng lên giá trị bản thân. Phương thế giới này có một loại 10 phần thuận tiện chữ vật chứa, gọi là tu di giới tử, đây là phương thế giới này một loại đặc thù chức nghiệp, luyện khí sư mới có thể luyện chế đặc thù pháp khí. Giang Độc kiểm tra qua, cái này tu di giới tử bên trong có kỳ dị phù văn cùng hệ không gian yêu thú khí tức, yêu thú không xa lạ gì, mà phù văn hắn cũng quen thuộc, chính là cùng hắn tại viện nghiên cứu kinh đô nhìn thấy phù văn nhất mạch tương thừa. Lại thêm phía trước Hàn Thanh cùng hắn nói qua đủ loại lời nói, một cái bất khả tư nghị suy nghĩ tại đáy lòng của hắn toát ra. Hàn Thanh tới qua cái này Đại Võ Thần Châu, không những tới qua, đối phương rất có thể rất quen thuộc, còn nhớ rõ lần trước cùng Di Nguyệt liên hệ thời điểm, hắn đối với Di Nguyệt sẽ đến phương này không gian cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn vì đối phương chỉ đường. Không bởi vì những thứ khác, bởi vì những cái kia tất cả đều là Hàn Thanh nói cho hắn biết. Hắn nhìn qua phương thế giới này tinh không, xác thực có một ngôi sao cực kỳ chói mắt. Mà nếu như dọc theo ngôi sao phương hướng một mực tiến lên lời nói, dựa theo bản đồ vị trí có thể thẳng tới Đại Võ Hoàng Triều Hoàng Đô. Chẳng lẽ Hàn Thanh cũng không phải là người Cửu Châu, mà là Đại Võ Hoàng Triều người? Cái suy đoán này vừa ra tới liền bị Giang Độc hủy bỏ, mặc dù Hàn Thành tại Cửu Châu thanh danh không hiển sơn không lộ thủy, nhưng rất nhiều chuyện Giang Độc có thể nhìn ra, so với Lý Thanh Liên vị này ngắn nắp xinh đẹp bề ngoài, Hàn Thành mới là Cửu Châu đóng đâu người. Nếu như hắn là đại võ hoàng triều phái đi Cửu Châu gian tế, cái kia khó tránh cũng có chút quá nói nhảm. Bên ta nội ứng tại bên địch ngồi lên lão đại vị trí, cho nên nghĩ ngược lại, Hàn Thành tới qua đại võ thần châu, đi tới nơi này làm cái gì? Cái kia lão dơ bẩn khẳng định không phải đến du lịch một vòng liền trở về. Căn cứ Ngọc Tiêu công tử lời nói, cái này cái thế giới có 10 cái siêu nhất lưu thế lực, vứt bỏ rơi thần châu lưỡng cực, đại võ hoàng triều cùng Dạ Vũ lâu. Mặt khác 8 cái thế lực tiên tiên tông sư ít nhất không dưới 10 tôn, mà Dạ Vũ lâu phỏng đoán cẩn thận cũng có 10 tôn, đại võ hoàng triều xem như phương thế giới này tuyệt đối bá chủ, khẳng định không phải Dạ Vũ lâu có thể địa vị ngang nhau, cho nên dựa theo 10 năm tôn tiên tiên tông sư. Chương 433, Ngạo Lai Sơn chương 433, Ngạo Lai Sơn toàn bộ đại võ thần châu, tất cả tiên tiên tông sư cộng lại không dưới 30 năm tôn, đây là phỏng đoán cẩn thận, những cái kia ẩn thế không ra tán tu, các môn các phái vạn nhất có cái ngủ say lão tổ tông. Lấy Hàn Thành cái kia lo trước tính sau tính tình, ít nhất phải phòng bị 50 tôn tiên tiên tông sư bản tính. Như thế thực lực khổng lồ, cho dù là bây giờ Lam Tinh cũng đụng không lên. Cho nên lúc đó Hàn Thành sẽ làm gì chứ? Giang Độc nghĩ đến một cái điên cuồng suy đoán, cho nên hắn cần nghiệm chứng một chút, đồng dạng, hắn cảm thấy Hàn Đại Mê ngữ nhân chắc chắn sẽ không tại vứt cho hắn như thế một cái đại trợ lực đồng thời còn không cho hắn một chút tiểu nhiệm vụ. Tên kia quả thực chính là trời sinh kỳ thủ, đối phương không giống Giang Độc đồng dạng trên chiến đấu nắm giữ kinh tài tuyệt diễm tài hoa, nhưng tại lâu dài bố cục bên trên, dù cho Giang Độc không cảm thấy trí tuệ của mình thấp hơn đối phương, cũng đồng dạng cảm thấy không bằng. Hắn chỉ có thể nhìn ra bản thân là bị lợi dụng, nhưng không thể không nói, hắn bị lợi dụng còn không lời nào để nói. Đương nhiên, vừa vặn tất cả phỏng đoán đều xây dựng ở đại võ hoàng triều không có kết cảnh, nếu không, ân, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, hồn tổ đều bị hắn cho thả ra, đó cũng là hàng thật giá thật tông sư bên trên. Lão hồ ly đem cái này đều tính tới, quả thực muốn quá mạnh. Chẳng qua nếu như Hàn Thành đã tính toán đến một bước này, cái kia Giang Độc có lý do hoài nghi đối phương cũng đã không giới hạn tại bảo vệ Lam Tinh cái kia một mẫu ba phần đất. Đại võ hoàng triều chẳng lẽ có Hàn Thành muốn đổ vật? Liên tại Giang Độc suy tư lúc, giá trị con người của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, đạt tới 20 vạn cái dương kim, đều nhanh đuổi kịp một chút lục phẩm tiên tiên giá trị bản thân. Hướng đông, tiếp tục đi đường a. Giang Độc đứng lên, trên đỉnh đầu tự động mở ra một đầu thẳng tới mặt đất thông đạo. Pháp Nhất cũng đồng dạng đứng lên, hai tay chắp lại, quay đầu nhìn thoáng qua một chỗ khác bên dưới không gian bên trong chất đống một đám sát thủ, những người kia thí chủ định xử lý như thế nào? Nhỏ như vậy không gian, liền cái thông gió địa phương đều không có, nhưng phàm là người bình thường đã ngạt thở mà chết. Tốt ở chỗ nào chất đống đều là tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm cao thủ, một đêm không hô hấp cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giết bọn hắn, thí chủ liền thật không có đường quay về. Tam phẩm còn tốt, cho dù giết một chút tứ phẩm một chút môn phái còn có thể tha thứ, nhưng ngũ phẩm loại này cho dù đặt ở siêu nhất lưu thế lực đều là trụ cột vững vàng, nếu là giết, đoán chừng không có thế lực nào sẽ nuốt giận vào bụng. Đến lúc đó là thật cùng thiên hạ là địch, cho dù hắn lại xem trọng đối phương, cũng nhất định phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Giang Độc quay đầu, cổ quái nhìn hắn một cái, ánh mắt kia để Pháp Nhất vô cùng không hiểu. Ngươi thật là hòa thượng sao? Sát tâm làm sao nặng như vậy? Pháp Nhất, ta sát tâm nặng. Liên làm Diêu đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, phản phất hắn thật là cái gì tội ác tẩy trời yêu tăng đồng dạng. Cái này để Pháp Nhất nội tâm cùng ăn như cất khó chịu, hắn bản ý còn muốn khuyên nhủ Giang Độc đừng giết như vậy nhiều, kết nếu như đối phương căn bản không có giết người tính toán. Ta đặc biệt, A Di Đà Phật, sai lầm, em chút liền phạm vào cửa ra vào ác. Giang Độc vung tay lên, mang theo làm Diêu đi đến mặt đất, lưu lại Pháp Nhất cùng hôn mê Ngọc Tiêu công tử, còn có một câu. Nếu là ngươi thật muốn giết những người kia, ngươi liền giết đi. Xem tại ngươi giúp mức của ta, chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Một câu kém chút lại cho Pháp Nhất chỉnh phá phòng thủ, chính mình chính là Phật môn bên trong người, mặc dù không phải tại phổ đạt tự chính thống tu hành, nhưng cũng dốc lòng tuân thủ thanh quy giới luật, ăn chay niệm Phật làm bài tập buổi sớm, cho dù là phổ đạt tự hòa thượng cũng tìm không ra ma bệnh. Đến mức sát sinh, võ giả nào có tay không dính máu, Phật cũng có trận mắt kim cương chỉ tướng. A Di Đà Phật, thật sự là sai lầm a. Pháp Nhất lắc đầu, mang theo vẫn còn đang hôn mê Ngọc Tiêu công tử một bước một kim liên hướng phía trên chạy nhanh. Ngũ phẩm võ giả không biết bay, hắn cũng chỉ có thể lấy chân khí hóa vật tới làm đến ngắn ngủi ngự không. Tiếp xuống hành trình rất chậm, dù sao 20 vạn giá trị bản thân bày tại chỗ này, quả thực chính là một khối hành tẩu bảo khố. Tục ngữ nói tốt, cái mông quyết định cái đầu, làm chỗ ngồi cao về sau, tầm mắt liền sẽ khác nhau. Liền giống bây giờ Giang Độc, những cái kia ngày bình thường khó gặp cao thủ ngũ phẩm, hắn một ngày liền có thể nhìn thấy mấy vị. Không thể không nói, đại võ thần châu thực lực tổng hợp sát thực rất mạnh, cho dù cao thủ ngũ phẩm cũng so Lam Tinh nhiều hơn nhiều. Võ đạo tu hành không có dị năng tu hành như vậy khắc nghiệt, mặc dù cũng có thiên phú hạn chế, nhưng người bình thường luyện võ dù cho không đạt tới rất cao cấp độ cũng có thể cường thân kiện thể, so người bình thường thể chất cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như đại võ thần châu cùng Lam Tinh thật đánh nhau, người bình thường cũng không có tư cách tham dự, cho dù lui một vạn bước nói, những người này thân thể cường tráng đến đâu, cũng muốn phân rõ phải trái. Đạo lý nói không thông vậy liền nói một chút chân lý, phiền toái duy nhất là nơi này võ đạo còn có một loại cực kỳ đặc thù nhất mạch, đó chính là quân võ. Đây là đại võ hoàng triều đặc hữu võ giả nhất mạch, đại lượng võ giả tạo thành quân đội thông qua quân trận đem chân khí cấu kết, sau đó gia trì tại trên người một người, không chỉ có thể đề cao được gia trì người thực lực, đồng thời cũng có thể vì đó gia tăng chân khí dự trữ. Tương đương với không những tăng lên điện thoại tính năng, còn cộng thêm một cái sạc dự phòng, loại này quân trận cũng liền hoàng thất cùng Liêu gia nắm giữ, mà trong đó Liêu gia thậm chí so hoàng thất còn muốn cường đại, cũng khó trách hoàng đế kiêng kỵ vị kia đại nguyên soái. Theo pháp niết hòa thượng nói tới, gia chỉ quân trận phía sau vị kia nguyên soái thực lực vô hạn tới gần tông sư bên trên, cùng giai không có ai đỡ nổi một hiệp. Đã muốn chèn ép lại không thể không lôi kéo, hoàng thất cần Liêu nguyên soái tọa trấn biên cương chống cự yêu thú, nhưng tương tự kiêng kỵ thực lực của đối phương cùng công lao, cái này Liêu gia tại hoàng đế trong lòng chính là khối phân mùi vị chocolate. Có làm Diêu cùng pháp niết ở bên cạnh, Giang Độc đối đại võ thần châu hiểu rõ càng thấu triệt, mà còn hai người tin tức còn có thể bổ sung, một cái là địa phương đài nhỏ kênh, chủ đánh tin tức là nhiều mà tạp. Một cái khác là trung ương đài, chủ đánh tin tức là cao đại thượng. Cái này để Giang Độc nâng lên giá trị bản thân đồng thời, cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Mà trong khoảng thời gian này, Giang Độc giá trị bản thân tầng tầng chồng chất, mấy ngày ngắn ngủi liền đã tăng tới tiếp cận 30 vạn dương kim. Giang Độc chi danh tại đại võ thần châu thế giới ngầm đều nhanh truyền ập lên, cho dù là một chút quán rượu trà lâu, cũng có người đang thảo luận Giang Độc cái tên này. Đại võ hoàng đô, một nhà tiểu lâu tầng hai bên trong phòng, thức ăn trên bàn rực rỡ muôn màu, mấy cái công tử ca nâng ly cả chén, trên mặt rõ ràng có mấy phần vẻ say. Nghe nói không, đâu được ra cái sát thần, dễ điên. Một người trong đó nâng lên một cái câu chuyện, có chút hăng hái nói. Một người khác thân hình lay động, nâng bầu rượu, đầy mặt khinh thường, xem thường ai đây, ta còn biết cái kia sát thần danh tự đâu, kêu Giang Độc là người kia, ta sáng nay nghe cha ta nói, người kia treo thưởng đã đạt tới 30 vạn. T, còn tại tăng, hôm trước nghe lão gia tử nhà chúng ta nói qua, hình như mới hơn 20 vạn, nhanh như vậy liền 30 vạn. Cũng không biết người điên từ đâu tới, có thể kiên trì mấy ngày mấy cái công tử ca rõ ràng không có đem loại này sự tình coi ra gì, chỉ coi là trà dư tiểu hậu đàm thiếu. Mà lúc này, một tên nằm trên ghế, một mực không lên tiếng thanh niên cao giọng mở miệng, bản công tử biết. Lời này vừa nói ra, mọi người yên tĩnh, quay đầu nhìn hướng nói chuyện thanh niên, một người mở miệng hỏi, Liêu thiếu biết người kia địa vị. Thanh niên ánh mắt kiêu căng, khoe miệng khẽ nhếch, tựa hồ rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn háng giọng một cái, cười khẽ hai tiếng phía sau ngạo nghễ nói, cái kia người đến từ Ngạo Lai Sơn. Chương 434, tướng phủ chương 434, tướng phủ Ngạo Lai Sơn. Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Giang Độc. Một chỗ cổ phát gian phòng bên trong, một lao giả một tay bước dầu, một tay đánh mặt bàn, trong miệng thì thảo, là lao sư đây là phái cái ồn ào thiên cung hầu tử đến a đến. Mà thôi, bên trên lần về sau, vị kia đã sinh nghi, lần này nếu là không có lý do hợp lý, sợ rằng đi không ra cái này hoàng đô. Ánh mắt của lão giả lấp lóe, chấm tư một lát sau vẫn là gọi người nói, người tới, mời Giang tiểu thư đến một chuyến. Rất nhanh, một tên hạ nhân rời đi. Qua sau một thời gian ngắn, một tên trên người mặc quần áo luyện công, bên hông phối hữu một thanh trường đao xinh đẹp nữ sinh đi tới, đối với lão giả cung kính nói, đại nhân, ngài tìm ta. Ở phía sau hắn, một tên khí chất nho nhã nhưng không mất lăng lệ thiếu niên theo sát phía sau, trên tay cầm lấy một thanh đao, nói, ra ra, ta đang cùng Di Nguyệt luận bàn đâu, chuyện gì gấp gáp như vậy? Lão giả đối với thiếu niên hiền lành cười một tiếng, tiếp lấy nhìn hướng thiếu nữ, không có gấp hỏi thăm cái gì, mà là quan tâm nói, không biết Di Nguyệt cô nương tại quý phủ sinh hoạt có thể còn quen thuộc. Giang Di Nguyệt không do dự, chi tiết nói, mấy ngày nay ta qua rất tốt, đa tạ đại nhân che chở, mà còn có Thư Vân thiếu gia chỉ điểm, ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại hạ vô cùng cảm kích. Nàng không tại giống phía trước như vậy trầm mặc ít nói, đương nhiên, trên thực tế nhưng là nàng trải qua mấy ngày học tập mới học được phương thế giới này một chút lời nói, có thể dùng cho hàng ngày giao lưu, nhưng mà này còn may mắn mà có trước mắt vị lão giả này cho một cuốn sách. Lão giả nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, sau lưng thiếu niên ngược lại là có chút nóng nảy nói, Di Nguyệt, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi không phải nhà chúng ta hạ nhân, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Giang Di Nguyệt nghe vậy, chỉ là cười cười nói, cấp bậc lễ nghĩa tất nhiên là chu đáo tốt hơn. Nhìn xem tiểu cô nương cái này cử chỉ hào phóng, nhưng lại mười phần có chừng mực, Thượng Văn Sách thỏa mãn gật đầu, cái này nếu là chính mình cháu dâu liền tốt. Bất quá thân là nhân tình, hắn tại sao không nhìn ra cô nương này đã lòng có thuộc về, chính mình tôn tử này sợ là rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình đi. Tình trang ý thiếp vô ý, bất quá hắn còn rất là hiếu kỳ, chính mình tôn tử này cũng coi là thanh niên tài tuấn, tướng mạo không thua chính mình lúc tuổi còn trẻ. Phẩm hạnh đoan chính, tu hành thiên phú cũng là cái này hoàng thành số 1 số 2. 20 tuổi cũng đã là tam phẩm đỉnh phong. Dứt bỏ chính mình cái này lớn như vậy tướng phủ làm bối cảnh, cháu mình cũng là ngàn dặm mới tìm được một nam nhân tốt, hoàng đô muốn cùng cháu mình thông gia nữ tử từ hoàng đô có thể xếp tới biên cương. Mà cháu mình một cái đều trước mắt, đơn độc coi trọng cái này tới đây không có mấy ngày ngoại lai nữ tử, càng buồn cười hơn là đối phương không coi trọng nhà mình tốt tử, ở chung xuống cái này nữ tử đem phân tức nắm tương đối đúng chỗ. Đến cùng là dạng gì nam tử để vị này Di Nguyệt cô nương nhớ mãi không quên, liền cháu mình đều trước mắt. Không nghĩ nhiều nữa, hắn nói tới chính sự, vung tay lên, cửa lớn đóng chặt. Ngay sau đó một cỗ vô hình chân khí đem nơi đây âm thanh ngăn cách. Làm xong tất cả những thứ này, hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn hướng Giang Di Nguyệt, hỏi, không biết Di Nguyệt cô nương có biết Giang Độc là ai? Nghe đến cái tên này, Giang Di Nguyệt trên mặt đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tấm kia khuynh quốc trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Lão sư, hắn đến đón ta. Biểu hiện như thế để một bên Thượng Thư Vân trợn mắt há hốc mồm, mấy ngày nay ở chung xuống, hắn bị Giang Di Nguyệt trên thân đoan trang cùng hiên ngang hấp dẫn, đối phương là cái ôn nhu lại quật cường cô nương. Khí chất trên người cùng hoàng đô những cái kia hoàng cung quý tộc nhà cái gọi là tiểu thư quê các hoàn toàn khác biệt. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn có như thế linh động một mặt, tựa như là một cái tuổi nhỏ tiểu cô nương nhìn thấy phụ thân đồng dạng. Đối phương trong miệng lão sư, không phải là sư phụ của nàng. Thượng Thư Vân không có nhớ bao nhiêu, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần vị lão sư kia, nếu là có thể, hắn muốn hướng đối phương cầu hôn, dù sao tại bọn họ cái này cái thế giới, sư phụ chính là nửa cái phụ thân, mà hắn cũng nghe Giang Di Nguyệt nói qua, nàng là bị gia tộc vứt bỏ, mặc dù nàng không muốn nhiều lời, nhưng cái này đáng thương thân thế vẫn là kích thích Thượng Thư Vân cái kia mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Tựa như rất nhiều lời câu chuyện này bên trong, nam sinh đều sẽ không tự chủ được thích đáng thương bất lực lại quật cường nữ hài đồng dạng, tại nữ hài nhất cô độc bất lực thời khắc lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện, loại kia một người chiếm lấy đối phương toàn bộ thế giới thể nghiệm nhất là để nam sinh trầm luân. Có lẽ đây chính là hắn không thích mặt khác gia tộc nữ nhân nguyên nhân, bởi vì vô luận như thế nào hắn đều không thể nắm giữ các nàng toàn thế giới. Có lẽ là ý thức được chính mình có chút thất thố, Giang Di Nguyệt vội vàng đè xuống kích động trong lòng, đối với Thượng Văn Sách nói xin lỗi, ta có chút thất thố. Thượng Văn Sách xua tay, không sao. Già mua bàn tay phất qua sợi râu, trong mắt lóe lên tinh mang. Thú vị, vậy mà lại nghĩ đến dùng cái này loại phương thức đến truyền lại tình báo, chẳng lẽ đối phương nghĩ đến cái gì, vẫn là lao sư nói cho đối phương biết. Lấy hắn đối lao sư hiểu rõ, đối phương khả năng sẽ cho ra manh mối, nhưng chắc chắn sẽ không nói thẳng ra, tựa như Giang Di Nguyệt đồng dạng. Đối phương là căn cứ Tử Vi tinh chỉ dẫn đi tới hoàng đô, cũng phải thua thiệt là hắn cướp trước một bước, tại vị kia phía trước thời hạn nhận đến tiếng gió. Đương nhiên, đây là lao sư rời đi phía trước làm ra an bài, để hắn tại vùng sát biên giới nhiều bố trí con mắt. Nhiều năm như vậy, hắn không có không theo, trừ tại lao sư vòng đi ra mấy cái biên thành bên trong sắp xếp thân tín làm thành chủ bên ngoài, mặt khác trong thành cũng nhiều có hắn mật thám. Vừa đến thủ thành có thể tích lũy quân công, đây là tại cướp quân đội công lao, cái này tại vị kia trong mắt chính là hắn cùng nguyên soái phủ lẫn nhau cả tay, là đối phương vui tay vui mắt sự tình, giảm xuống vị kia đối hắn nghi ngờ. Thứ hai hắn có thể thông qua những này con mắt thời khắc nắm giữ vùng sát biên giới tình báo, thậm chí so vị kia còn nhanh. Chỉ là dù vậy, chính mình vậy mà không có nhận đến cái này giang độc đến thông tin. Xem ra đối phương tương đối cẩn thận, a không có trực tiếp trước đến, là không quá xác định, vẫn là lòng có phòng bị. Có lẽ cả hai đều có, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như là Giang Di Nguyệt tiến đến đế thành, như vậy đã nói lên cái này Đại Võ Thần Châu không có cái gọi là người một nhà. Mà nếu như là hắn phái người phía trước đi tiếp xúc, như vậy đã nói lên Đại Võ Thần Châu bên trong có người một nhà, nhưng độ tín nhiệm còn nghi vấn. Nếu như hắn không có phái người đi, Giang Di Nguyệt cũng không có đi, như vậy nói rõ Đại Võ Thần Châu có người một nhà, lại người một nhà đã làm phản, không thể tin. Lựa chọn tốt nhất chính là phái người một nhà hộ tống Giang Di Nguyệt tiến về đế thành, loại này lựa chọn đã có thể nói rõ người một nhà không có làm phản, hắn còn có tùy thời chạy trốn cái này vừa lui đường. Thượng Văn Sách đứng tại Giang Độc góc độ, tinh tế phẩm vị đối phương làm việc nguyên nhân, chỉ có thể nói không hổ là lão sư phái tới người, ý nghĩ chu đáo. Chỉ là phía bên mình lại rất khó cho ra đáp lại, bởi vì từ khi lão sư biến mất phía sau, tướng phủ vẫn chịu vị kia giám thị, cho dù chính mình trong phủ đều có vị kia nằm vùng huyền y liệp vệ. Mặc dù hắn hoa một chút công phu, đã thăm dò rõ ràng chính mình trong phủ tất cả huyền y liệp vệ, nhưng cũng không thể đem bọn họ trừ bỏ. Đây là hắn cùng vị kia lòng biết rõ sự tình, cũng là tại hướng làm quan bất đắc dĩ, liền giống như lão sư nói tới, cái này cái thế giới chính là cái cự đại gánh hát rong, không chỉ muốn tại vị kia trước mặt diễn, còn muốn tại vị kia dưới mí mắt diễn. Trên mặt hắn biểu lộ từ thư giãn lại đến quá nhiều, nói thật lão sư phái cái tốt kỳ thủ, đáng tiếc hắn rất khó tìm ra một cái hạ cờ lý do. Đến cùng như thế nào mới có thể tìm ra một cái quang minh chính đại lý do phái người ra khỏi thành đâu. Chương 435, một cục đá hạ ba con chim. Chương 435, một cục đá hạ ba con chim. Liền tại Thượng Văn Sách suy tư lúc, Giang Di Nguyệt đã có chút không kịp chờ đợi thỉnh cầu nói: "Thượng đại nhân, ta muốn đi tìm lão sư." Nàng không biết thân tại triều đình thân bất do kỷ, chỉ nghĩ đến có thể mau mau gặp được sư phụ. Thượng Văn Sách bước dâu, giữ im lặng, một bên, Thượng Thư Vân rõ ràng chính mình ra khó xử, vừa định muốn mở miệng giải thích hai câu. Lại tại lúc này, chỉ thấy Thượng Văn Sách nhẹ gật đầu, "Tốt." Lời này vừa nói ra, Giang Di Nguyệt mắt nhắm lửa, vội vàng nói cảm ơn, "Đa tạ đại nhân." Thượng Thư Vân thì có chút không hiểu nhìn hướng ra mình, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, không tại triều bên trong, nhưng trên thực tế đối triều đình hiểu rõ cũng không ít. Nếu như đương kim thánh thượng không phải cần bọn họ tướng phủ đến cản tay xoáy phủ, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị khám nhà diệt tộc. Nhà mình ra càng là đời này không thể ra hoàng đô. Lúc trước hắn rất không minh bạch, nhưng nghe phụ thân mình giải thích liền minh bạch, Dạ Vũ lâu bảng treo thưởng bên trên có thể còn mang theo chính mình tên của ra, tại cái này hoàng đô, Dạ Vũ lâu sát thủ giết không tiến bảo, nhưng nếu là ra hoàng đô cũng khó mà nói. Đến mức là ai đem danh tự treo lên, lúc trước phụ thân mình không có nói rõ, nhưng suy nghĩ một chút liền sáng tỏ, có thể làm cho mình phụ thân tại tướng phủ cũng không dám đề cập, trừ triều đình bên trên vị kia còn có thể là ai. Nhưng cái nổi này nhưng là phải do soái phủ đến quãng, bởi vì tại phụ thân mình cho hắn nói rõ phía trước, hắn cũng tưởng rằng soái phủ cái kia lão nguyên soái làm. Liền hắn cái này thân tôn tử đều nghĩ như vậy, bách quan nghĩ như thế nào? Bách tính nghĩ như thế nào? Chiêu này một cục đá hạ ba con chim, không những cầm giữ tướng quốc, còn chen ép soái phủ, bước lên tướng phủ cùng soái phủ mâu thuẫn, mà còn ra mình còn không phải không sống tại hoàng thành che chở cho, cảm tạ thế nhân. Thượng Văn Sách luốt luốt hoa dâm sợi dâu, cười ha hả nhìn xem Giang Di Nguyệt nói, "Ha ha, ngươi bị lão sư kia thật là cái diệu nhân. Chúng ta chờ lấy liền tốt." Giang Di Nguyệt có chút không hiểu, không hiểu đối phương vì cái gì như thế hình dung lão sư của mình. Đồng dạng không hiểu còn có Thượng Thư Vân, nhà mình lao ra từ đây là lại bán cái gì cái nút. Mỗi lần đều như vậy, hình như xem bọn hắn những người này vào đầu đút hai bộ dạng rất thoải mái đồng dạng. Mà liền tại Thượng Văn Sách tiếng nói vừa ra không lâu, cốc 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 tiếng đập cửa liền vang lên, bên ngoài truyền đến một người trung niên nam nhân âm thanh. "Cha, trong cung người đến, để ngài đi một chuyến." Thượng Văn Sách tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, đưa tay trộm một cái, một thanh quạt lông bị hắn nắm trong tay, khóe miệng của hắn lộ ra một cái thần bí nụ cười, đứng dậy hướng về ngoài cửa vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị xe. Cùng lúc đó bên kia, soái phủ bên trong, một thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về hoàng cung bay đi. Hoàng đô có lệnh cấm bay, nhưng lão nguyên soái có đặc quyền, hoàng quyền đặc cách. 10 phút phía sau, Thừa Văn Sách cùng Liễu Hồng Triệu tại hoàng cung chính đức môn gặp nhau. Thừa Văn Sách tay cầm quạt lông, cười ha hả đối Liễu Hồng Triệu nhẹ gật đầu. Liễu Hồng Triệu toàn thân khí thế nặng nề như sơn nhạc, chỉ bất quá hoa dâm tóc nổi bật lên hắn giống như là một đầu dần dần già đi lão hổ đồng dạng. Đối mặt Thừa Văn Sách chào hỏi, hắn gương mặt lạnh lùng, chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, chính đức môn mở, hai người đi theo thái giám vào cung. Một nén hương phía sau, Thừa Văn Sách trở lại tướng phủ, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, tựa như là rời đi lúc như thế. Tiếp lấy, gần như đồng thời, tướng phủ cùng soái phủ cửa ra vào có xe ngựa chuẩn bị tốt. Thừa Văn Sách đứng tại tướng phủ cửa ra vào, nhìn xem đi xa xe ngựa, già nua nhưng lại mười phần sáng tỏ ánh mắt bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến xe ngựa rời đi tầm mắt của hắn rủ xuống, quay đầu nháy mắt, ánh mắt thay đổi đến vận động, chắp tay sau lưng, từng bước một hướng về tướng phủ bên trong đi đến. Kèm theo tướng phủ cửa lớn đóng lại, trong bóng tối một chút con mắt biến mất theo. Mà bên kia soái phủ ngoài cửa lớn trên đất trống, bên này thì phải chậm hơn một bước, hạ nhân từ trong tiểu lâu đem say khướt Liêu Khâu cho nhấc trở về, đưa lên xe ngựa. Yên tâm đi, phụ thân, ta nhất định sẽ đem công chúa cho tìm trở về. Liêu Thành, Liêu gia thế tử, cùng Liêu Khâu cái tiêu chuẩn này phế vật nhị đại không giống, Liêu Thành hoàn toàn liền là dựa theo Liêu gia người thừa kế tiêu chuẩn đến bồi dưỡng. Dương cương cùng quý tộc khí chất ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Liêu gia người đứng thứ hai, đương đại gia chủ Liêu Thương gật gật đầu, tất cả cẩn thận. Xe ngựa rời đi, Liêu gia chủ cũng trở lại trong phủ, cùng tướng phủ một mạc trang nhã khác biệt, soái phủ đại viện thì phải lớn hơn nhiều, lại cực điểm xa hoa. Đình đài tòa nhà lớn, sóng biếc lâm viên, đại viện tường cao, mái con ngọc lang. Đi vào một gian nhà chính, Liêu Thương một mực cung kính đối với phía trước một đạo dấu ở ảnh bên trong thân ảnh nói, phụ thân, tướng phủ bên kia cũng đã xuất phát, chúng ta muốn hay không ngăn một cái? Ngăn cái gì? Liêu Hồng Triệu cái kia hùng hậu thanh âm giàn mua chuyên gia, hắn lúc này toàn thân bao phủ tại đen trong bóng tối, tựa như là một tôn nút ở ảnh bên trong hắc hổ. Ngươi là muốn tại thượng vị trước mặt biểu hiện một chút ta soái phủ bá đạo, để cho thượng vị càng thêm kiêng kỵ. Lời này vừa nói ra, Liêu Thương á khẩu không trả lời được, đắn đo về sau, nói, vậy cái này công chúa có thể là tiểu khâu vị hôn thê, nếu như bị tướng phủ người cướp đi, chẳng phải là đánh mặt của chúng ta nào có cái gì công chúa? Dừng một chút, Liêu Hồng Triệu tiếp tục nói, liền tính thật năm đó cùng tiểu khâu có hôn ước cái kia công chúa, thì tính sao? Ngươi thật sự cho rằng không có thượng vị cho phép, nàng một cái tiểu cô nương có thể chạy ra hoàng cung, có thể đi ra hoàng đô? Liêu Thương, làm nhiều năm như vậy gia chủ, ngươi làm sao một điểm tiến bộ đều không có? Liêu Hồng Triệu trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng, cũng chính là phía trên có hắn chống đỡ, phía dưới có người kế tục, nếu không một cái Liêu Thương, cái này lớn như vậy soái phủ căn bản không phải hắn có thể chống đỡ lên. Bị Liêu Hồng Triệu gian dạy, Liêu Thương nửa điểm tính tình đều không có, thậm chí còn khiêm tốn tỉnh giáo. Thượng vị vì cái gì làm như vậy? Ha ha, lúc trước lão phu đại thắng, thượng vị tại bách quan trước mặt hứa hẹn lão phu có thể đề nhiệm sao ban thưởng, lão phu liền cầu xin tiểu khâu cùng cái kia giao chỉ công chúa thông gia. Bản ý là muốn cùng hoàng gia làm sâu sắc liên hệ, cho dù ngày nào ta Liễu gia thật gặp phải thanh toán, cũng có thể lưu một chi huyết mạch. Nhưng hiển nhiên, thượng vị cũng không muốn cho Liễu gia đường sống, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, hoàng thất tranh chấp, đứng sai vị chính là vạn kiếp bất phục. Lúc trước chúng ta Liễu gia chỗ đứng thái tử, kết quả ai có thể nghĩ tới tại người kia nâng đỡ bên dưới, càng đem Triệu Vương nâng lên vị. Liễu gia chính là thượng vị trong lòng một cây gai. Hồi tưởng lại năm đó đoạn kia quyền lực thay đổi không ổn định, Liễu Hồng Triệu trong mắt không biết là hối hận vẫn là bất đắc dĩ. Nếu như không là năm đó người kia, có lẽ bây giờ Liễu gia thật như mặt trời ban trưa, a thế nhân đều cảm thấy hắn Liễu Hồng Triệu là vì công cao chấn chủ mới bị hoàng đế kiêng kỵ, nhưng chỉ có hắn biết hắn tại trận kia quyền lực luân phiên bên trong thua thất bại thảm hại. Không những đứng sai vị, cuối cùng chịu thái tử nhờ và che chở Đông cung thân thuộc, nhưng người kia tựa như là có thể biết trước đồng dạng, trước thời hạn nửa đường chặn giết lén lút từ Đông cung bên trong chạy ra mọi người. Soái phủ dựa vào nghĩ tiên hoàng ban cho, cùng với hắn Liêu gia tại võ tướng nhất mạch thâm căn cố đế, lại thêm lúc ấy triều đình hỗn loạn, không có gặp phải thanh toán, vị quốc sư kia cũng không biết nguyên nhân gì để thượng vị buông tha bọn họ. Nhưng từ khi quốc sư chẳng biết tại sao biến mất phía sau, thượng vị liền kìm nén không được đối Liêu gia sắc ý, những năm này một mực tại đối Liêu gia một số nhân mạch động đao, dùng hoàng thất người thay thế cùng Liêu gia quan hệ mật thiết võ tướng. Ai chương 436, ngàn dặm đi một kỵ chương 436, ngàn dặm đi một kỵ trên xe ngựa, thượng thư Vân lén lút nhìn xem ngồi đối diện hắn thiếu nữ, mà đối diện, Giang Di Nguyệt thì là rơi vào sắp gặp được sư phụ mừng rỡ bên trong. Ta nên lấy cái gì diện mạo đi gặp lão sư đâu? Ta hiện tại mặc quần áo đẹp không? Lúc gặp mặt ta nên làm cái gì? Nói cái gì? Buồng xe bên trong, trừ hai người bọn họ, còn có một tên thoạt nhìn năm 60 tuổi khoảng trường phụ nhân trên xe, tướng phụ cung phụ, tiên thiên cường giả, phụ trách lần này hai người đi ra ngoài an toàn. Nguyên bản thượng thư Vân là không cần đi, thượng văn sách chỉ là an bài phụ nhân bảo vệ Giang Di Nguyệt, lại thêm một chiếc lái xe ma phu, dạng này mục tiêu không là rất lớn, dù cho gặp phải bất khả kháng nguy hiểm phụ nhân đều có thể trực tiếp mang theo Giang Di Nguyệt rời đi. Chỉ bất quá thượng thư Vân nói chính mình không yên tâm, khăng khăng đi theo, đồng thời cho ra ra mình đưa một cái ánh mắt xin giúp đỡ. Có lẽ là thượng thư Vân lớn như vậy, xác thực cần đi ra ngoài lịch luyện một cái, thượng văn sách liền chuẩn đối phương. Lúc này thượng thư Vân há to miệng, muốn nói gì nhưng lại muốn nói lại thôi, gặp Giang Di Nguyệt một bộ không yên lòng bộ dáng, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà còn các nàng trừ giao lưu tập võ tu hành tâm đắc, ngày bình thường rất ít nói chuyện, hắn lại là loại kia không giỏi tình cảm biểu đạt, thiếu sót hài hước khôi hài tính cách, bởi vậy cũng tìm không được chuyện gì. Một bên, phụ nhân nhìn xem một màn này, lịch duyệt phong phú nàng liếc mắt liền nhìn ra người tuổi trẻ ý nghĩ. Thượng thư Vân là nàng nhìn xem lớn lên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tướng phủ tiểu thiếu gia đối một nữ tử sinh ra hứng thú, thân là nữ nhân, cũng tương tự thân là tướng phủ cung phụng, phụ nhân khỏe miệng nâng lên một cái đường cong, quay đầu nhìn hướng Giang Di Nguyệt. Đích thật là cái mỹ nhân bại hoại, mặc dù hơi có chút non nớt, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh đầu một mỹ nữ, mà còn thực lực cùng thiên phú cũng không kém, cái này niên kỷ liền nắm giữ tam phẩm khí tức, mặc dù có chút không được hệ thống, khí tức phù phiếm, nhưng thêm chút mài dũa lắng đọng, đồng dạng cũng là khối tôn sùng tốt ngọc thô, xứng tiểu thiếu gia xác thực đủ tư cách. Vị cô nương này, phụ nhân mở miệng nói, lão thân xem ngươi tuổi còn nhỏ liền có tam phẩm thực lực, không biết thầy từ chỗ nào, nhưng có truyền thừa. Nghe thấy có người gọi mình, Giang Di Nguyệt lấy lại tinh thần, thấy là phụ nhân đang gọi mình, vội vàng lễ phép nói, về tiền bối lời nói, ta có lão sư. Lại có lão sư. Phụ nhân sững sờ, ngưng thần nhìn xem Giang Di Nguyệt, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấu nàng kinh mạch. Chỉ là trái xem phải xem, Giang Di Nguyệt cái này toàn thân huyết khí bành trướng nhưng nội lực ít đến tương cảm, muốn nói nàng chuyên môn luyện ngoại công, có thể cái này ngoại công nội tình đánh cũng quá cầu thả. Cái này nếu là có sư thừa, cái kia nàng lão sư kia cũng quá không hợp cách. Nàng có chút đau lòng tiểu cô nương này, chỉ sợ là cái nào đó không muốn mặt lao ra hỏa lửa vị này trẻ người non dạ cô nương, quả thực chính là võ giả bên trong bại hoại, lãng phí tiểu cô nương này thiên phú, nhưng dù cho như thế, tiểu cô nương này còn có thể tại bằng chứng ấy tuổi đạt tới tam phẩm võ giả, có thể thấy được thiên phú cao. Không nhịn được, nàng lên lòng yêu tài, nếu như chính mình thu tiểu cô nương này làm đồ đệ, đến lúc đó từ trong đáp cầu rắc mối, một cái sư phụ một cái nương, đến lúc đó chính mình cũng là tướng phủ tiểu thiếu gia nửa cái mẹ. Đến mức nói tiểu cô nương này sẽ không cự tuyệt. Nói đùa, nàng đường đường tiên thiên, chẳng lẽ còn không so được đối phương cái kia gà mở lão sư? Hơn nữa còn chỉ là lão sư, cũng không phải là sư phụ. Ta nói tới cũng không phải là thụ nghiệp lão sư, mà là sư phụ. Phụ nhân không có gấp, dù sao loại này nảy ra góc tường sự tình không thể quá trực tiếp, tiên thiên cường giả cũng muốn mặt. Giang Di Nguyệt lắc đầu, nàng minh bạch đối phương ý tứ, sư phụ cùng lão sư là không giống. Một ngày sư phụ, trung thân là cha, nàng cũng không có đem Giang Độc làm phụ thân đối đãi. Một bên Thượng Thư Vân trừng mắt nhìn, trong đầu truyền đến phụ nhân chân khí truyền âm. Lúc này hắn ánh mắt liền sáng lên, đối với Giang Di Nguyệt nói, đã như vậy, Di Nguyệt sao không bái Thái Dĩ sư phụ, Thái Dĩ có thể là tiên tiên lục trọng cường giả. Lúc còn trẻ, Thái Dĩ có thể là bái nhập qua Thái Âm Cung. Thái Dĩ lộ ra hiểu ý mỉm cười, một phương diện có thu đồ vui sướng, một phương diện khác cũng là bị Thượng Thư Vân câu nói này khơi gợi lên trước kia hồi ức. Người nào lúc còn trẻ còn không phải cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân đây, chỉ tiếc tuế nguyệt thúc giục người già, đừng nhìn nàng bây giờ nhìn lại chỉ có 5-60 tuổi, trên thực tế đã hơn 100 tuổi, so già trước tuổi ra còn muốn lớn tuổi hơn nhiều. Bất quá tiên tiên cường giả khí huyết muốn cường hoành một chút, bởi vậy nàng xem ra so Thượng Văn Sách muốn trẻ tuổi. Thượng Thư Vân vị thiếu gia này cũng không phải không hiểu chuyện người, không có gọi nàng thái nãi nãi, mà là e cờ rất cao điểm gọi nàng thái gì. Tiên tiên cường giả, thọ nguyên 200, lại võ giả rất nhiều đều tuổi già không rõ, dù sao lớn tuổi, thân thể khí huyết khó tránh khỏi suy bại, thực lực cũng sẽ trưởng. Bởi vậy lúc còn trẻ cựu gia tìm tới cửa sự tình thì có phát sinh, tàn khốc nữa một chút, tân tấn cường giả đạp uy tín lâu năm cường giả thi thể thượng bị dương danh tại Đại Võ Thần Châu bên trên cũng không phải là không có. Cho nên võ giả bình thường đã đến niên kỷ đều sẽ cho chính mình tìm một cái truyền nhân y bát, lại hoặc là ẩn vào núi rừng, mai danh nhận tích. Liên tại nàng vui vẻ chuẩn bị thuận thế đưa ra thu đồ mục đích thời điểm, lại nghe Giang Di Nguyệt cũng lộ ra xin lỗi thân sắc. Nhiều tạ tiền bối nâng đỡ, bất quá vãn bối đã có lão sư, cho nên cũng không tính bái sư người khác. Lời này vừa nói ra, nếu như đổi lại những người khác, khẳng định sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng Thái Dĩ đồng thời không cảm thấy bị phật mặt mũi, ngược lại càng thêm thích con bé này. Sẽ không dễ dàng phản bội, đây là rất khó được phẩm chất. Thượng Thư Vân khuyên bảo, lão sư là lão sư, sư phụ là sư phụ, cái này không hề xung đột, bái nhập Thái Dĩ môn hạ, lấy Di Nguyệt ngươi thiên phú, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thái Dĩ cũng nói, bái sư với ta, lão thân có thể chuyển cho ngươi chính thống công pháp, ngày sau được sư môn đồng ý, lão thân cũng có thể chuyển cho ngươi Thái Âm huyền công. Tại Đại Võ Thần Châu sinh hoạt khoảng thời gian này, Giang Di Nguyệt đối với võ đạo công pháp cũng có hiểu biết, cái khác không nói, Thái Âm huyền công có thể là như sấm bên tai, dù sao cũng là danh xưng thích hợp nhất nữ tử tu hành công pháp. Bất quá so với nội công, Giang Di Nguyệt cảm giác phải tự mình thích hợp tu luyện hơn đạo pháp, tăng cao thực lực. Đây là Giang Di Nguyệt một mực tại theo đuổi, nàng rất rõ ràng mình muốn cái gì, nhưng nàng như cũng không có chút gì do dự liền cự tuyệt. Dứt bỏ lão sư cái này thân phận, cái kia đủ để kinh diễm nàng cả đời thiếu niên đang giá nàng quãng đời còn lại đi theo. Huống chi, ngàn dặm đi một kỵ chỉ vì chúng bên trong tim nàng, lão sư hắn luôn là làm một chút nhất ngay thẳng lại lơ đãng sự tình gậy tiếng lòng của nàng. Bây giờ nàng đã không theo đuổi cùng lão sư kết nhân duyên, chỉ cầu có thể tại về sau thường kèm tả hữu. Liền giống như lão sư không bức bỏ ta đồng dạng, ta cũng sẽ không rời đi lão sư. Tiền bối truyền thừa ta không cách nào tiếp nhận, bất quá vẫn là đa tạ Thư Vân thiếu gia. Lần này, liền Thái Dĩ cũng không muốn cưỡng cầu, tiểu cô nương đều cự tuyệt đến mức này, tại cưỡng cầu liền có chút không biết điều. Bất quá hai người tâm bên trong đồng thời đối Giang Di Nguyệt lão sư kia sinh ra một chút hiếu kỳ, có thể để cho một cái tiểu cô nương tôn sùng như vậy, vị kia thần bí lão sư đến cùng có cái gì mị lực. Chương 437, Quang Minh Chính Đại. Chương 437, Quang Minh Chính Đại. Phế bật. Phế bật. Toàn bộ đạp mã là phế bật. Hơn 90 người, một nửa ngũ phẩm, liền một người đều giết không được, còn bị người đoạt. Hừ, nói ra các ngươi Dạ Vũ lâu cũng không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Vương Chấn Đào tức hồn hện, giận không nhịn nổi mà đối với Dạ Vũ lâu sứ giả quát. Hắn lúc này đã không lo được đối phương là Dạ Vũ lâu sứ giả, bởi vì cái kia treo thưởng sắp 50 vạn giá hỏa đã đánh tới cửa rồi. Mà còn một bước một cái dấu chân đánh tới, mỗi qua một tòa thành, đối phương đều sẽ lưu lại một đoạn thời gian, đánh mấy người, trói mấy người liền đi, mà thông tin cũng sẽ đồng bộ chuyển đến trong lỗ tai của hắn. Đối phương hình như chính là đang thông chi hắn, hỏa đến trước mắt. Mà hắn cũng là từ lúc mới bắt đầu khinh thường, đến chậm rãi thận trọng, mãi đến ngưng trọng cùng với hiện tại kinh dị. Đối phương vượt qua non nửa đại võ thần châu, đi đến ra môn của hắn, kết quả hắn còn ngăn không được. Đến lúc đó thật tới đế thành, chính mình cái này vương gia thật có thể ngăn lại sao? Nói thật, hắn có chút sợ. Không chỉ là sợ đối phương cái kia trận cao trận thấp, khiến người nhìn không thấu thực lực, còn có đối phương bối cảnh. Căn cứ Dạ Vũ lâu tình báo, đối phương bên cạnh trừ để nhi tử mình trừ tận gốc nữ nhân bên ngoài, còn có một cái mặt như quan ngọc công tử, một cái môi hồng răng trắng hòa thượng. Hai người rất có thể là cái kia thần bí nhất siêu nhất lưu thế lực, Trích Tiên Điện người. Cái này liền rất khủng bố, người kia không phải là Trích Tiên Điện đệ tử. Nắm giữ hai cái ngũ phẩm làm người hộ đạo, cái này đạp mã không phải là điện chủ Trích Tiên Điện thân truyền a. Hắn lòng có hoảng sợ nhưng lại không thể làm gì, bởi vì không biết cái kia phe thế lực phát rồ thêm vào hơn 40 vạn treo thưởng, cái này dẫn đến dù cho hắn đem cái kia 2 vạn treo thưởng cho rút lui cũng không làm nên chuyện gì, dù sao hắn là ban đầu dây dẫn nổ. Nhìn người kia kiên định không thay đổi bước chân, sợ rằng dù cho hắn rút lui treo thưởng cũng không cách nào lành. Mà còn càng làm cho hắn khó chịu là, hiện tại hắn đã không thể thuê Dạ Vũ lâu sát thủ, trừ phi hắn ra giá so bảng treo thưởng bên trên còn cao, nếu không nhân ra Dạ Vũ lâu sát thủ dựa vào cái gì đi đón hắn cái này một đơn, hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp việc tư a. Dạ Vũ lâu đồng thời không cấm môn hạ sát thủ tiếp việc tư, nhưng như vậy liền không có phục vụ hậu mãi. Dù sao có chính quy con đường không đi, nhất định muốn mua hoàng lưu phiếu, xảy ra vấn đề cùng quan phương nhưng là không quan hệ rồi. Có thể là 50 vạn đều nhanh đem vương gia cho móc rỗng, cái này mẹ nó người nào ra được giá cả a. Nhìn xem nổi giận vương gia chủ, áo đen sứ giả không nóng không đổi, phản phất hoàn toàn không có tính tình đồng đạo. Lúc trước quên ngươi nhiều tiêu ít tiền, ngươi cảm thấy không quan trọng, hiện tại biết gấp gáp. Đối với loại này chó cùng rất dậu hộ khách, áo đen sứ giả đã tư không nhìn quen, bởi vậy hoàn toàn không có thần châu thứ hai thế lực ngạo mạn, chuyên nghiệp tính 10 phần. Hô lại đập mấy cái chén trà ấm trà phía sau, Vương Chấn Đào thở ra một hơi, trong lòng tại khí phát tiết một phen phía sau, hắn cũng thoáng tỉnh táo một chút. Chuyện cho tới bây giờ, lại tức hỗn hển cũng không thay đổi được sự thật, cái kia giang độc đi tới đế thành chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt trong nhà ngũ phẩm đoán chừng đã chấn không được chẳng tử, chỉ có thể mời về phụ thân của mình. Thời gian vội vàng, sau một ngày, Giang Độc treo thưởng dừng bước tại 50 vạn cái dương kim, mà bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại làm riêng một người. Mặc dù pháp nhất cùng tỉnh lại Ngọc Tiêu công tử liên tục cam đoan sẽ không đối Giang Độc xuất thủ, nhưng tại gặp phải một tên ngũ phẩm đỉnh phong cản đường người phía sau, Giang Độc minh bạch bây giờ giá trị con người của hắn đã đủ để dẫn tới một chút tiên thiên cường giả xuất thủ. Bây giờ còn không có gặp phải, có thể chỉ là bởi vì tiên thiên cường giả quá ít, hoặc là nhất lưu thế lực lão đại, hoặc chính là siêu nhất lưu thế lực trưởng lão, đều không phải người rảnh rỗi, mà còn cái này một cấp bậc người xuất thủ, rất có thể bị ngoại nhân nhận ra thân phận, mất thể diện. Bên cạnh đi theo hai cái người xa lạ, hắn liền nấu cơm đều không an lòng. Đến mức làm riêu, liền tính nàng đánh lén cũng giết không được chính mình, giữ ở bên người hoàn toàn không có uy hiếp. Lúc này, Giang Độc cùng làm riêu hai người ngồi tại hư không bên trên, vết tích biến mất tại trong mắt mọi người. Làm riêu khuôn mặt nhỏ căng cứng, nàng lúc này trên mặt mặt nạ đã sớm lấy xuống, thần sắc khẩn trương, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hai chân quấn lại, hai cái cánh tay kéo căng thẳng tắp, cả người tư thế ngồi bản bản chính chính. Giống như là tại chủ nhiệm lớp dưới mí mắt học sinh, cũng không phải bởi vì cách đế thành quá gần, chỉ là bởi vì còn tại tam phẩm nàng có chút một ít sợ độ cao. Có lẽ là vì thư giãn tâm tình, nàng lắp bắp hỏi, "Ân công, ta, chúng ta là cái gì không tiếp tục đi, mà là muốn bay tới?" Giang Độc ngồi ngay ngắn, trên cổ mang theo linh châu, mãnh liệt linh khí giống như là không cần tiền đồng dạng hướng về trong cơ thể của hắn rót vào, hắn bình tĩnh nói, "Sau lưng cái đuôi quá nhiều, nên hái một chút." Dưới đường đi đến, theo thưởng kim việt đến càng nhiều, trước đến đuổi giết hắn người cũng tương tự đang không ngừng gia tăng. Nhân tính tham lam cũng không có bởi vì Giang Độc đoạn đường này không ngừng bước chân mà cảm thấy e ngại, đi tới một đường, có chính diện cứng rắn, có trong bóng tối mưu sát, có đục nước béo cỏ, có trước khi chết đổi ý, nhưng chính là sợ chết quên lui. Giang Độc nghĩ lại qua, có lẽ là chính mình về sau có chút nhân từ nương tay, để những cái kia dân cờ bạc cảm thấy chính mình có thể cược một cái, nếu không được mất đi trên thân tất cả tài vận. Sự thật chứng minh, giang hồ không phải chém chém giết giết, bởi vì chỉ là đánh một chút cũng không thể để những này giang hồ lao pháo minh bạch sinh mệnh đáng quý, chỉ có giết, chỉ có máu chảy đường, thịt làm bùn, mới là có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Hắn ở nơi đó, một thanh âm tại trong rừng cây vang lên, ngay sau đó, lờ mờ thân ảnh toát ra, có người đứng tại tán cây bên trên, có người đứng ở trạc cây ở giữa, cũng có người trực tiếp đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Giang Độc, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Không chỉ là cái kia 50 vạn, còn có trên người đối phương phi hành võ kỹ. Không sai, bọn họ cho rằng Giang Độc sở dĩ không vào tiên thiên còn biết bay, cũng là bởi vì sẽ cái kia sớm đã thất truyền phi hành võ kỹ. Loại này võ kỹ đối với không phải là tiên thiên võ giả có thể nói một tấm bảo mệnh con bài chưa lật, bọn họ đồng dạng ngấp nghé. Một tên đứng ở đại thụ đỉnh, nhưng như cũng muốn nhìn lên Giang Độc trung niên nam nhân đối với Giang Độc tuyên bố nói, "Tiểu tử, ngươi giết ta năm danh môn đồ, việc này dùng mạng ngươi đến đổi." Hắn cong ở sau lưng một thanh đại đao, thu kịch khắp khuôn mặt là dữ tợn, trong mắt tràn đầy trần trụi sát ý, hình như thật muốn vì môn hạ của mình đệ tử đòi một lời giải thích. Nhưng mà hắn lại không hề đề cập tới đệ tử của hắn trước đến truy sát Giang Độc sự tình. Một bên khác, một tên xinh đẹp phụ nhân trong mắt tràn đầy hận ý, ánh mắt hận không thể đem Giang Độc cho Lăng Trì đồng dạng, giọng căm hận nói: "Tặc tử giết phu của ta, ta cùng ngươi không đội trời chung, việc này cùng Thái Âm cung không có nửa phần liên quan." A Di Đà Phật, thí chủ sát tâm quá nặng, nghiệp chướng sâu nặng, làm vào Phật môn gọt đi một thân nghiệp nghề. Tương đạo lên án âm thanh nhẹ vang lên, phản phất mỗi người đều không phải là vì cái kia 50 vạn cùng phi hành võ kỹ đến vây giết Giang Độc đồng dạng. Bọn họ vì hiên ngang lẫm liệt, vì báo thù rửa hận, vì thiên hạ thương sinh, giờ khắc này Giang Độc nghiễm nhiên trở thành một tên tội ác tày trời, hòa loạn thiên hạ đại ma đầu. Một bên, làm Diêu nghe lấy những người này lời nói tức đến đỏ bừng cả mặt, cho dù trên giang hồ sờ soạn lần mò 4 năm, nàng cũng vẫn cảm thấy những người này dối trá để người buồn nôn. Rõ ràng là ham muốn cái kia 50 vạn, lại còn muốn đem chính mình ngụy trang quang minh chính đại, nàng một mực đi theo Ân Công bên người, Ân Công làm cái nào sự tình nàng rõ rõ ràng ràng. Chương 438, tiếng xấu lan xa chương 438. Tiếng xấu lan xa tại cái này bẩy lên án thanh âm bên trong, nàng nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc, nhưng cái kia là trước kia bị Ân Công bắt cóc qua 2 lần người. Được thả 2 lần còn không biết hối cải, đủ thấy những người này vô sỉ. Cho dù nàng cũng không phải là bị lên án đối tượng, nhưng như cũ tức giận ngực kịch liệt chập trùng. Nàng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Giang Độc, lại phát hiện trên mặt của đối phương đồng thời không một chút thân sắc, lạnh nhạt tuyển như thần linh đồng dạng ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống kêu gào đám người, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Chẳng biết tại sao, tại nhìn đến đối phương cái kia bình tĩnh thần sắc phía sau, trong lòng nàng tại khí tựa hồ cũng tiêu tán một chút. Không quan hệ, dù sao bọn họ mắng thì mắng, chính mình cùng Ân Công có thể tùy thời bay đi. Đông Dương, một đạo linh quang gạch qua làm Diêu trong đầu, đúng à, bọn họ có thể bay đi, nhưng vì cái gì Ân Công còn muốn ở chỗ này để những người này mắng đâu? Còn không đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, một bên liền chuyển đến Giang Độc thanh âm bình tĩnh. Không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn, liền thấy Giang Độc chậm rãi đứng dậy, thân ảnh bay xuống đi tới trước mặt mọi người, thân vị cao hơn cái kia cong đao đại hán một cái thân vị. Ha ha, tiểu tử, xuống chuẩn bị vươn cổ chịu chết. Ngươi giết ta huyết đao môn môn nhân, trên thân đã lưng đeo huyết ấn. Cho dù ngươi biết bay cũng trốn không thoát dẫn huyết đao pháp. Dẫn huyết đao pháp có một cái cường đại năng lực, đó chính là công kích sẽ tự động khóa chặt trên thân có huyết tấn người. Đại hán nhếch miệng cười khẽ, trong mắt cũng không có thận trọng, phản phất hoàn toàn không đem Giang Độc để vào mắt. Đương nhiên, nếu như đối phương không có đem để tay tại bên hông lời nói, Giang Độc thật sẽ cho rằng đối phương là cái đầy trong đầu toàn cơ đục to con đần độn. Uống huyết đao pháp, ở chỗ máu, đến mức đao vậy cũng là thứ yếu, phía sau vác một cái đại đao đoán chừng là đến dọa người, bên hông thanh kia tiểu đao mới là sát chiêu. Ngươi nói là cái này? Giang Độc nâng lên một cái tay, một cái đỏ sậm, giọt máu hình dáng ấn ký biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Không sai. Đại hán tự tin cười một tiếng, huyết ấn cắm rễ tại huyết dịch, trừ phi đối phương đem toàn thân máu đổi một lần, nếu không cái này huyết ấn tại 100 ngày ngày bên trong là không cách nào loại bỏ. Nhưng mà, Giang Độc nhưng là không nhanh không chậm cổ tay chuyển một cái, đã thấy lòng bàn tay của hắn bên trên còn có một cái ấn ký. Bá hổ môn giết ấn. Đưa ra trên tay kia. Thần hành môn gió mắt chú. Giang Độc phất một cái trán, chỗ mi tâm có một vòng tàn nguyệt. Thái Âm cung bán nguyệt truy hồn ấn. Đậu phộng, còn có Phổ Đạt tự truy ma ấn. Đó là Hồng Bang Long Hổ ấn. Lao thiên gia của ta, liền Dạ Vũ lâu vạn dặm truy tung ấn hắn cũng có, đây không phải là chỉ đối tiên thiên cường giả mới sẽ dùng truy tung thủ đoạn sao? Con đao đại hán chép miệng tạt lưỡi, trước mắt tiểu tử này đều nhanh tập hợp đủ trên giang hồ truy tung ấn ký, người này trên đường đi đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Nên tiểu tử ngươi chết ở chỗ này a. Tốt, đa tạ chư vị báo cho ta những này ấn ký đầu nguồn. Chư vị, có thể từng gặp màu xanh mặt trời. Giang Độc bình tĩnh nói, phảng phất tại trần thuật một sự thật, mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm. Không biết cái này rõ ràng rơi vào vây quanh tiểu tử đang nói cái gì mê sảng thời điểm. Chẳng biết tại sao, một cỗ thâm trầm băng lãnh cảm giác xông lên ở đây trái tim của mỗi người. Bốn phía hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, nguyên bản có cây xanh tươi địa phương phảng phất tại nháy mắt bước vào trời đông giá rét, rơi diệp phiêu linh. Không khí bên trong rơi xuống một chút mạch mang, trên bầu trời mây đen giăng kín. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người sinh ra một cỗ hoảng hốt cảm giác, phảng phất trong chốc lát bước qua nửa cái xuân thu. Không tốt, đi mau. Phản ứng nhanh đã phát giác không thích hợp, nhưng đã muộn. Làm bọn họ tiến vào ngọn núi này lúc, kết quả liền đã chú định, cả ngọn núi đều đang lắc lư, mặt đất rách ra một cái khe nước to lớn, nước ra trong khe, vô tận đũ lam chi quang phun ra ngoài, cả ngọn núi đều đè nén không được cô năng lượng này, phản phất muốn phá sát mà ra. Liền những này võ giả đều có chút đứng không vững, có ít người càng là rơi xuống đến nước ra trong khe, lại không có bỏ ra ngoài. Chết tiệt, ngươi làm cái gì? Dưới chân đây là vật gì? Không phải chất khí, thật là nồng nặc khí huyết khí tức, có tiên tiên tông sư. Nhìn xem những này chật vật chạy trốn thân ảnh, Giang Độc không nhanh không chậm nói, chư vị, lên đường bình an. Thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán. Mà sau một khắc, bên mông năng lượng cuối cùng xông phá ngọn núi. Một ngày này, trời đầy mây, nhưng mặt trời như thường lệ dâng lên. Ngày kế tiếp, một tên du hiệp đi qua nơi đây, nhìn trong tay bản đồ cùng cảnh tượng trước mắt rơi vào trầm mặc. Cẩn thận so sánh, trong miệng hắn thì thào, Mặc Lâm Sơn, không sai. À, trước mắt nào có núi, hoàn toàn chính là một mảnh thung lũng, bất quá cái này mực ngược lại là không có hình dung sai, bởi vì chỗ này đất xác thực một mảnh cháy đen. Rất nhanh, chuyện này liền lấy gió cuốn mây tán tốc độ truyền ra. Ngạo Lai Sơn, Giang Độc chi danh càng là danh tiếng vang xa, bất quá không phải cái gì tốt thanh danh. Giết người lại phóng hỏa, ăn người không thả mối. Diệt môn đạo mộ tổ, gia tập quả phụ thôn. Giang Độc đại danh tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đều nhanh đạt tới tiểu nhi chỉ để trình độ. Đồng dạng, những cái kia tại trận kia bạo tạc bên trong tổn thất môn nhân thế lực cũng sẽ không bỏ qua Giang Độc. Chỉ bất quá lúc này, Giang Độc vết tích biến mất không thấy, liền bọn họ cửa bên trong đặc thù truy tung phương pháp đều không thể tìm tới tung tích của đối phương, bọn họ cũng chỉ có thể tại đối phương điểm cuối cùng, Đế Thành đến chắn đối phương. Đế Thành, thành chủ phủ. Một tên béo phệ người trung niên che mắt, mặt phì nộn bên trên lộ ra nụ cười bị uội. Mỹ nhân ngươi cũng đừng bị ta bắt lấy đi, để ta bắt lại ngươi, ta liền muốn hung hăng trả đạp ngươi. Ân một tên khuôn mặt quyến rũ nữ nhân phát ra một tiếng làm cho người mơ màng tiếng thở dốc, linh lung tư thái tại sa mỏng bên dưới như ẩn như hiện, quan nhân nô ra ở chỗ này một tiếng này quan nhân, đem thành chủ hồn đều nhanh móc ra tới. Hắc hắc hắc, Mỹ nhân nhi, ta tới. Hắn một cái hổ đói bồ mồi, đột nhiên tới gần nữ nhân, tại đối phương cái kia tiếng cười duyên bên trong ôm chặt lấy cái kia thước tha tư thái, giở trò. Bắt đến ngươi đi liền tại thành chủ chuẩn bị thừa dịp mặt trời chói chang trên không thời khắc phát tiết một chút chính mình đồng dạng tràn đầy hỏa khí thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hốt hoảng. Thành chủ đại nhân. Một cuống họng xuống dọa thành chủ nhảy dựng, thật vất vả động thân mà lên lại cấp tốc có lại như cây kim. Suy sụp. Thành chủ Đế Thành mặt tối sầm, nhấc lên quần quay người mở cửa, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng nữ nhân cái kia ghét bỏ ánh mắt. Mẹ nó ngươi cái vương bắt độc tử, ngươi tốt nhất có trời sập sự tình muốn hồi báo, không phải vậy lao tử liền chặt mệnh căn của ngươi nhắm rượu. Thành chủ Đế Thành một cái nhấc lên tên kia hạ nhân cổ áo, tức giật quát. Cái kia hạ nhân chỉ cảm thấy dưới khố mát lạnh, hai chân không tự giác kẹt chặt, biết chính mình đến không phải lúc. Vì vậy, hắn đuổi vội mở miệng nói, bẩm đại nhân, nội thành người đến. Ba. Vừa dứt lời, một cái tát mạnh đem hắn cho tát bay. Ngươi đạp mã đang nói cái gì hỗn trướng lời nói, ta đường đường một cái đế thành đến mấy người tính là gì sự tình? Chẳng lẽ đến chính là đại nhân vật gì? Chương 439, thằng ngại danh hỏng ta Phật tâm chương 439, thằng ngại danh hỏng ta Phật tâm ha ha ha, trưởng lão thái âm cung, hồng bang đường chủ. A, ngài là giả Diệp đại sư. Hành ngộ chư vị đến thật là làm cho Tử Vi thành bổng tất sinh huy a. Tử Vi thành thành chủ đối lên trước mặt một đám cường giả, khoe miệng giật giật, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép đủ cười, một đôi gian rảo con mắt tại trưởng lão thái âm cung cái kia huyền chuyển dáng người bên trên dừng lại thêm một giây phía sau, lại lập tức thu hồi, không dám nhìn nhiều. Một đám cường giả cao cao tại thượng, trong đó hồng bang vị đường chủ kia nói, kỳ vương khách khí, chúng ta lần này tới mục đích chắc hẳn ngươi cũng biết. Tử Vi thành thành chủ có một cái hiếm ai biết thân phận, đó chính là hắn là đại võ hoàng triều vương gia, hoàng đế nhỏ nhất một vị đệ đệ. Bởi vì thiên phú không tốt, căn cốt kém, ngay cả nhập môn cánh cửa thấp nhất thuần dương công hắn cũng không đạt tới tiêu chuẩn, bởi vì hắn tại lúc 13 tuổi liền không phải là thuần dương thân. Làm người tham tài háo sắc, trong đó lại lấy háo sắc là nhất, một ngày thời gian gần như hơn nửa ngày đều ngâm tại ôn nhu hương bên trong, cho nên thân mập thân thể yếu ớt. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì hắn bùn nhau không dính lên tường được nguyên nhân, đương triều vị kia cũng không đối cái này đệ đệ đuổi tận giết tuyệt, ngược lại phong kỳ vương đến chấn thủ đế lăng, cái này đế thành cũng đã thành hắn đất phong. Kỳ vương chớp chớp đậu xanh lớn con mắt. Biết cái gì? Gặp hắn cái này một bộ không biết rõ tình hình bộ dạng, những người khác trong mắt đều hiện lên vẻ khinh bỉ, liền chính mình đất phong dưới mí mắt sự tình cũng không biết, cái này kỳ vương quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, là trong phế vật phế vật. Chúng ta muốn ở chỗ này chu ma, cho nên chuyên tới để báo cho kỳ vương. Chu ma? Kỳ vương giật mình, sắc mặt thịt mỡ run rẩy, kia có phải hay không tổn hại ta cái này thành chủ phủ a? Tất cả mọi người im lặng, người ngay lập tức vậy mà quan tâm là cái này. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời nói có vấn đề, kỳ vương kịp thời bù nói, ha ha, bản vương có ý tứ là có thể hay không đối Tử Vi thành bách tính tạo thành tổn thương. Bản vương ngày bình thường có thể là rất yêu dân như con. Không cần hắn nói, tất cả mọi người biết hắn là cái gì mà hàng, phàm là cùng người dính dáng ưu điểm hắn một cái đều không chiếm. Tham tài háo sắc, thì nộ vô thường, thượng đội hạ đạp, nhát gan dối trá, không những nhân phẩm không được, người cũng không được, nhiều năm như vậy hắn thậm chí không có sinh kế tiếp dòng dõi. Nghe đồn cái này kỳ vương là họ hàng gần kết hôn sản vật, tiên tiên có thiếu, cái này chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói, bất quá loại này hoàng gia bê bối cũng không có khả năng truyền đến ngoại giới, bọn họ cũng chỉ là tin đồn. Thái Âm cung vị kia nữ trưởng lão cái thứ nhất nhẫn nhịn không được kỳ vương, mặt lạnh lấy đứng lên nói, chư vị cùng kỳ vương trao đổi liền tốt, bản tọa còn có một số việc, cáo lui trước. Nàng có chút chịu không được kỳ vương ánh mắt, đối phương từ nàng ngồi xuống bắt đầu, ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian liếc trộm nàng mấy chục lần, cái kia buồn nôn ánh mắt để nàng sinh lý khó chịu. Nếu không phải đối phương là đại võ hoàng đế đệ đệ, nàng đã sớm đem đối phương trong mắt cho móc xuống. Loại người này, cùng hắn hô hấp cùng một mảnh không khí nàng cũng cảm giác mình bị làm bẩn. A, liền muốn đi. Nếu không ở chỗ này ở một đêm, bản vương trong phủ còn có thật nhiều trống không xương phòng. Ma đầu kia không biết lúc nào mới đến, tiên tử không bằng rơi sập trong phủ, ta tốt chiêu đãi một chút các vị. Ai? Tiên tử, ta đưa ngươi nhìn xem vừa ra cửa liền đằng không mà lên trưởng lao thai âm cùng, kỳ vương trong mắt vạch qua một tia đáng tiếc, quay người lại nhìn hướng mọi người. Mặt khác đến đều là đàn ông, nhiệt tình của hắn rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là treo lên một bộ dầu mỡ đủ cười, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống phía sau, hắn mở miệng hỏi, ha ha ha, không biết chư vị trong miệng ma đầu kia đến cùng là lai lịch gì, cần xuất động như thế nhiều người. Không có người trả lời, cuối cùng gặp bầu không khí thực tế có chút xấu hổ, Già Diệp đại sư hai tay chắp lại nói, A Di Đà Phật, ma đầu kia tên là Giang Độc, đến từ Ngạo Lai Sơn, đến mức cái này Ngạo Lai Sơn tại chỗ nào, chúng ta cũng không biết, bất quá lấy ma đầu kia hành vi, nghĩ đến Ngạo Lai Sơn cũng là ma quật. Dạng này a, ma đầu làm cái gì? Hắn lừa giết 82 người, trong đó cao thủ ngũ phẩm liền có hơn 20 người. Đúng là như vậy. Kỳ vương giật mình, tròn trịa mắt nhỏ đều nối rộng ra mấy phần, lập tức hắn lại hỏi, ma đầu kia lúc nào đến a, bản vương dễ thu dọn. Khục, chuẩn bị một chút. Đương nhiên, nếu như chư vị có thể đem cái kia đại sư dẫn tới nơi khác liền không thể tốt hơn, dạng này cũng coi như công đức vô lượng, ta. Dân chúng trong thành nhất định sẽ đối đại sư vô cùng cảm kích, nói không chừng sẽ là đại sư nặng kim thân. Đến lúc đó ta để bọn họ đều bái ngài. Tốt một cái không bái chân Phật bái giả Phật à, cái này nếu để cho bọn họ Phổ Đà Tự Phương cho biết, xác định sẽ dạy hắn cái gì gọi là kim cương trừng mắt. Phổ Đà Tự Già Diệp đại sư hai tay chắp lại tay run một cái, trên tay Phật châu kèm chút không có cầm chắc. Thằng ngại danh sao dám phá hỏng ta Phật tâm. Gặp Già Diệp đại sư bị tức nói không ra lời, một bên, Hồng Bang đường chủ nói tiếp, yên tâm đi, ta sẽ chờ đem tên kia ngăn ở ngoài thành. Vậy liền không thể tốt hơn. Tiếp xuống, Kỳ Vương để người chuẩn bị thịt rượu, nâng ly cạn chén ở giữa tốt không xấu hổ. Đồ chó hoang Kỳ Vương là thật không biết nói chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói vẫn là tự cho là lời hữu ích. Một bữa cơm xuống tất cả mọi người ăn đầy bụng tức giận, lúc gần đi đều có chút không kịp chờ đợi, hắn không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Gặp mọi người rời chỗ, thành chủ phủ bên trong lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, Kỳ Vương trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười, đối với rời đi tiên tiên cường giả vẫy tay từ biệt. Trương đường chủ, thường đến a. Gia Diệp đại sư, lần này chứ ma vệ đạo phía sau, ta liền sai người là ngài xây miếu. Môn chủ huyết đao môn chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Kỳ Vương ngồi tại một cái rộng lớn trên ghế, vung tay lên, bốn vị tôi tớ nâng lên ghế tựa cán cây gỗ, đem Kỳ Vương nhấc hồi phủ bên trong. Nhìn xem gần như không có động tới đồ ăn, Kỳ Vương nằm nghiêng tại chủ vị, hai bên là cho hắn quạt gió, xoa bóp thị nữ, hắn vung tay lên nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Rất nhanh, thành chủ phủ bên trong lại lần nữa truyền ra tà âm. Trong bóng tối, một tên hạ nhân lặng lẽ rời đi, đi tới góc tối không người, đem sự tình hôm nay toàn bộ ghi xuống. Tiếp xuống 3 ngày, đế thành bách tính đều có thể nhìn thấy một bức kỳ dị tình cảnh. Ngày bình thường sợ không được cái bóng tiên thiên cương giả, lúc này lại có 11 tôn ngồi ngay ngắn đế thành trên không. Những người này cũng không đốc, biết có đại sự muốn phát sinh, bởi vậy mấy ngày nay đều chân không bước ra khỏi nhà, thanh lâu, trà lâu, quán rượu. Những này ngày bình thường địa phương náo nhiệt nhất trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tới. Thái Âm cung trưởng lão mở to mắt, dõi mắt phóng tầm mắt tới. Liền thấy viên không bên trên, hai đạo thân ảnh đơn bạc chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều vững vàng dẫm trên hư không, sau đó tựa như thuấn di đồng dạng vượt qua hơn ngàn mét. Sau lưng, mây đen ngập đầu, như có mưa gió đi theo đồng dạng, cảm giác gáp bách mười phần. Toàn thân sát khí bốc lên, phản phất có oan hồn quấn quanh đồng dạng, chỉ một cái liền cảm giác chính mình bị biển gầm sát ý bao phủ. Thái Âm cung trưởng lao ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này thiếu niên, thật đẹp. Chương 440, siêu nhất lưu thế lực cách cục chương 440, siêu nhất lưu thế lực cách cục những người khác tu vi hơi thua vị trưởng lão này một bậc, bởi vậy phát hiện hơi trễ một chút. Mà lúc này, Giang Độc đã đi tới những người này trước mặt. Song phương cách nhau vài mét, quan sát lẫn nhau, mà Giang Độc bên người làm Diêu thì khẩn trương và phần, vừa đến nàng sợ độ cao, thứ hai, tùy ý người nào tam phẩm thời điểm bị một đám tiên tiên cường giả nhìn chăm chú đều không có không khẩn trương. Đương nhiên, tấn công ngoại trừ, mặc dù đối phương công bố tu vi bất quá tam phẩm hậu kỳ, nhưng người nào nhà tam phẩm hậu kỳ có thể lật tung nửa cái đại võ thần châu a. Ai có thể nghĩ tới, tất cả những thứ này dây dẫn nổ bèn bèn chỉ là một cái giang hồ du hiệp gặp chuyện bất bình mà thôi. Từ ban đầu tam phẩm truy sát, đến tứ phẩm, cho tới bây giờ tiên tiên. Thành đàn. Nàng cũng không biết ân công vì cái gì phải mang theo nàng, cũng không phải nàng sợ chết, chủ yếu vẫn là chính mình một cái chân chính tam phẩm, căn bản giúp không được cái gì, còn có thể ở sau đó đối chiến trung thành là vương hữu. Người chính là Giang Độc. Trương đường chủ nhíu mày, trên mặt không có sắc ý, ngược lại có mấy phần hiếu kỳ. Giang Độc nhẹ gật đầu, chính là A Di Đà Phật, thí chủ trên thân sát khí chính là bần tăng cuộc đời ý thấy, thật là họa đời ma đầu. Giang Độc lại lần nữa gật đầu, ân, dù sao ta trong mấy ngày qua cũng giết nhiều người như vậy, rất bình thường. Sát ý tốt thu, sát khí lại không tốt thu. Giang Độc lũ trời đánh này người không có 500 cũng có 300, mà còn giết đều không phải người bình thường, một thân sát khí còn như thực chất. Nói hắn một tiếng họa đời ma đầu sát thực danh xứng với thực. Gia Diệp đại sư dâu run lên, thật đúng là đáp ứng. Một bên, một mực giữ im lặng, say đắm ở Giang Độc dung mạo trưởng lao Thái Âm cung cuối cùng hồi thần lại, trên mặt biểu lộ nghiêm, thần sắc có chút mất tự nhiên chất vấn, ma đầu, người giết ta Thái Âm cung đệ tử, tội không thể tha thứ. Giang Độc nhìn hướng nàng, gật đầu nói, ân, giết người hơi nhiều, không biết cái nào là đệ tử ngươi, xin lỗi. Trưởng lao Thái Âm cung vô ý thức trả lời. Không có đóng lời còn chưa dứt, liền thấy những người khác tại dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng, nàng vội vàng thu muốn nói ra, sửa lời nói, càng rỡ. Không sai, quá phép lối. Giết đồ đệ của ta mối thủ, không đội trời chung. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Những cái kia nhất lưu môn phái môn chủ đồng dạng gật đầu phụ họa, tại siêu nhất lưu thế lực đại biểu trước mặt, bọn họ phảng phất một đám siêu cấp binh. Giang Độc, ngươi giết chúng ta nhân đệ, chúng ta là đến vây giết ngươi. Đối. Không sai. Bất quá niệm tình ngươi tuổi nhỏ, tâm trí tôn sùng không được đầy đủ, chỉ cần ngươi bái nhập ta Thái Âm cung môn hạ, chuyện cũ đủ loại, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta Thái Âm cung sẽ dạy ngươi như thế nào chân tiền mỹ, dạy ngươi là người. Các loại. Một đám người nhìn hướng Tạ Kỳ Vũ, trong mắt mang theo không thể tin, liền Giang Độc đều có chút ngoài ý muốn. Bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm, Tạ Kim Vũ không có chút nào mảy may ngượng ngùng, nàng muốn cũng không phải là đến giết Giang Độc, một cái không đến được quán thiếu niên lại nắm giữ sánh vai ngũ phẩm thực lực, loại này sự tình phóng nhãn toàn bộ đại võ thần châu trong lịch sử đều gần như không tồn tại. Nếu là đem hắn nhận vào cửa bên dưới, lại thêm một tên tiên tiên tông sư cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Loại này người mang người có đại khí vận có lẽ thật có thể dòm ngó tông sư bên trên phong thái. đến mức giết môn hạ của mình mấy người đệ tử, nhận nhập môn bên trong đó chính là bọn họ nội bộ sự tình, nộ sát môn hạ đệ tử, phạt hắn cấm túc 10 năm chính là. Tạ trưởng lão, ngươi vừa vặn không có nói sai lời nói a. Tạ Kim Vũ nhìn xem cái kia dám can đảm chất vấn hắn nhất lưu môn phái môn chủ, lạnh lùng nói, bản trưởng lão chưa từng nói đùa. Tạ trưởng lão, các ngươi Thái Âm cung không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Làm sao? Đây là vô cùng yên tĩnh, chuẩn bị đào tổ sư ra phân mộ. Một bên Trương Đường chủ cười nhạo nói, quay đầu nhìn hướng Giang Độc, ha ha, tiểu hữu, ta Hồng Bang mới là chân nam nhân nơi hội tụ, đến chúng ta Hồng Bang, bang chủ của chúng ta đích thân dạy ngươi. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ nên thường kèm ná Phật, tiêu mất một thân nghiệp lực ba người ngươi một lời ta một câu, đều muốn thu Giang Độc vào môn hạ của mình. Cái này nhìn đến một đám nhất lưu môn phái người trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ chỉ có chúng ta là đến trừ ma vệ đạo a, các ngươi những này siêu nhất lưu thế lực người là thật không biết xấu hổ a. Trên thực tế, nhắc tới chút nhất lưu môn chủ thật không muốn đem Giang Độc tên này yêu nghiệt cho thu làm môn hạ là không thể nào, thu làm môn hạ, bọn họ những này nhất lưu môn phái tấn thăng siêu nhất lưu chính là ván đã đóng thuyền. Nhưng Giang Độc đã bị chuyển thành ma đầu, cũng chỉ có siêu nhất lưu thế lực mới có thể tại nhận lấy đối phương phía sau cho che chở. Giang Độc cũng không nghĩ tới, những người này tập hợp tại chỗ này vậy mà không phải đến giết chính mình, mà là đến thu chính mình. Quả nhiên, trên đời không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, câu nói này thả ở thế giới nào đều là hữu hiệu. Không chỉ là trước mắt cái này ba cái siêu nhất lưu thế lực, trong bóng tôi Giang Độc còn có thể cảm giác được có mấy cái vượt xa tiên thiên cường giả. Tiên thiên tông sư đều tới, xem ra lần này náo ra đến động tĩnh sát thực có chút lớn. Chính hợp ý ta. Trong đám người, vương gia tiên thiên cường giả Vương Chấn Hưng nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy ngạt thở. Nhà mình cái kia bất hiếu tôn đến cùng đắc tội cái quái vật gì, làm sao những này siêu nhất lưu thế lực đều tranh cướp giành giật muốn. Chết tiệt Vương Khải, trở về đem hắn đập chết. Còn có chính mình cái kia cái phế vật nhi tử, lại thu tiểu thiếp đem hắn chân đánh gãy, nhìn xem cái này đều sinh ra cái gì tạp chủng. Liên tại tràng diện có chút lăn lộn lúc rối loạn, Giang Độc mở miệng nói, các vị sợ là có chút hiểu lầm, ta lần này tới là vì bên cạnh ta vị cô nương này hướng vương gia lấy thuyết pháp. Vương Chấn Hưng toàn thân run lên, mặt mo kéo một cái, đợi đến tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập hợp tại trên người hắn. Hắn một cái tiên thiên nhất trọng, chỗ nào chịu được nhiều như vậy ánh mắt, kém chút không có từ trên trời rơi xuống đi. Mà Giang Độc cũng từ trong tầm mắt của mọi người nhận ra ai là vương gia người. Hắn lui lại một bước, đứng ở làm riêu sau lưng, tại đối phương tối tăm biểu lộ bên dưới nhỏ giọng nói, đến lượt ngươi phát sáng thân phận. A, ta. Trước mắt bao người, làm riêu bị đẩy tới, không có cách nào, nàng chỉ có thể kiên trì bên trên. Ta chính là Đại Võ Hoàng Triều, đương kim thánh thượng thân phong giao chỉ công chúa, vương gia người treo thưởng bản công chúa, phải bị tội gì? Công chúa. Mọi người hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái kia thiếu nữ, Hoàng Triều công chúa. Vương Chấn Hưng nghe đến về sau càng là trừng to mắt, tuổi đã cao kém chút không có dọa thành tôn tử. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là công chúa? Treo thưởng Đại Võ Hoàng Triều công chúa, đây chính là thần châu thế lực tối cường Đại Võ Hoàng Triều a. Cái này nếu là ngồi vững, trực tiếp có thể theo mưu phản khám nhà dị tộc. Đương nhiên, hắn cũng không có loạn phân tức, dù sao sự tình tiền căn hậu quả hắn hiểu qua, chính là chính mình cầm hôn chướng tử tôn tinh trùng lên não, sau đó bị người sửa chữa dừng lại. Treo thưởng chính là một cái du hiệp, làm sao có thể là công chúa đâu? Hắn ngược lại là hỏi đúng, bởi vì làm riêu ngoại trừ danh tự bên ngoài, thật đúng là không có tín vật gì có thể chứng minh chính mình thân phận. Cái này Giang Độc cũng là biết rõ, liền tại làm riêu chuẩn bị xin giúp đỡ Giang Độc thời điểm, một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Ta có thể chứng minh. Chương 441, ngươi gọi ta cái gì? Chương 441, ngươi gọi ta cái gì? Còn có người. Mọi người cúi đầu nhìn, liền thấy một tên hào hoa phong nhã thanh niên đứng ở phía dưới, bên cạnh đi theo một thiếu nữ, còn có một cái lao phụ nhân. Thiếu nữ ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy trên trời cái kia chói mắt thân ảnh, trong mắt không còn gì khác người cái bóng. Nàng đưa tay muốn cùng Giang Độc chào hỏi, nhưng mà lại vào lúc này cảm giác chính mình hình như không có thể động, còn không đợi nàng lòng sinh bối rối, trong đầu liền truyền đến lao sư cái kia thanh âm trầm ổn. An tâm chớ đội, lúc này cũng không phải là ngươi ta nhận nhau thời cơ. Nghe lấy cái này thật lâu chưa từng nghe được âm thanh, Giang Di Nguyệt trái tim phanh phanh chực nhảy, nhưng vẫn là cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, ở trong lòng đáp lại nói, lao sư, ta rất nhớ ngươi. Chỉ tiếc, Giang Độc tại nói xong câu đó phía sau liền cùng nàng cắt đứt liên lạc, không nghe thấy nàng cái này hình như thổ lộ lời mở đầu lời nói. Đương nhiên, Giang Di Nguyệt có thể thật chỉ là nghĩ biểu đạt một cái khoảng thời gian này phiêu bạt tha hương bị khuất. Giang Độc trong lòng của nàng tựa như là một khỏa có thể che gió che mưa đại thụ, một chỗ làm người an tâm cảng, nói câu khiến người cảm thấy xấu hổ lời nói, tại Giang Độc trên thân nàng có thể cảm nhận được liền thân sinh phụ thân của nàng đều không thể cho tình thương của cha. Chính là thân cha cũng không thể vì tìm nàng lật tung gần phân nửa Đại Võ Thần Châu. Giang Di Nguyệt dị trạng không có người chú ý tới, bởi vì tại Thượng Thư Vân đứng ra phía sau, lại có một đội nhân mã khoan thai tới chậm. Ha ha, Giao Chỉ Công. A không, là đệ muội, đã lâu không gặp. Chư vị tiền bối, đây là chúng ta nguyên soái phủ nàng dâu, đệ ta vị hôn thê. Liêu Thành vừa cười vừa nói, đi theo phía sau cả lờ phất phơ Liêu Câu. Hai huynh đệ tướng mạo giống nhau như lúc, là song bạc thai, nhưng hình tượng cùng khí chất lại một trời một vực, một cái một thân quý khí, còn có một cỗ sa trường manh tướng khí chất, một cái khác lưu manh vô lại, tựa như là đầu đường đường phố bọn thổ phỉ, đi trên đường bước chân phủ phiếm, lắc lư ung dung không có chính hành. Nguyên soái phủ. Mọi người giật mình, nếu như tướng phủ người bọn họ những này siêu nhất lưu thế lực hoặc là nhất lưu thế lực còn có chút khinh thị lời nói, cái kia soái phủ bọn họ liền không thể coi thường đi lên. Dù sao tướng phủ cũng liền tại Đại Võ Hoàng Triều có chút phân lượng, đơn sách đi ra cũng chính là nhất lưu trình độ, trong truyền thuyết mưu trí vô song lão tướng quốc liền tiên tiên đều không phải. Soái phủ liền không đồng dạng, lão nguyên soái có thể là hàng thật giá thật tiên tiên tông sư, tại quân trận ra chỉ bên dưới càng là tới gần tông sư bên trên, bởi vì cái gọi là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, cái này chung quy là cái nhìn năm đâm thế giới. Ha ha, nguyên lai là soái phủ đại công tử, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Không biết Liễu lão nguyên soái gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Giúp ta hướng lão nguyên soái chào hỏi Liễu Thành cười gật đầu, ứng phó xe nhẹ đường quen, mà phía sau hắn Liễu Khâu thì một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, con mắt phiêu hốt. Ánh mắt tại nhìn đến Giang Di Nguyệt lúc, con mắt đột nhiên liền thẳng. Cô nương này khí chất tốt đặc biệt, ta thích. Căn bản không nhìn trường hợp, Liễu Khâu bước cả lơ phất phơ bộ pháp liền muốn hướng Giang Di Nguyệt phương hướng đi đến, còn tốt bị sau người tên lão giả kia giữ chặt. Người kéo ta làm gì? Liễu Khâu một vung tay, biểu lộ có chút không vui. Lão giả không có trả lời, lúc này Liễu Thành âm thanh từ phía trước truyền đến. A Khâu, đó là vị hôn thê của ngươi, không lên tiếng chào hỏi. Âm thanh rất ôn hòa, nhưng mà Liễu Khâu nhưng là toàn thân run lên, lập tức thu hồi bộ kia hôn vui lòng bộ dạng. Tốt, ca. Theo Liễu Thành ngón tay phương hướng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình 4 năm qua chưa từng gặp mặt vị hôn thê. Chỉ một cái, ánh mắt của hắn liền lại thẳng. Chính mình còn có cái như thế xinh đẹp nàng dâu đâu? Hắn vội vàng hướng trên trời làm diêu vẫy vẫy tay, ở trước mặt tất cả mọi người liền hô, nàng dâu. Cái này một cuống họng xem như là ngồi vững làm diêu thân phận, Vương lão đầu sắc mặt tạm đạm, nhưng làm diêu lại không nghĩ nhận lời. Nàng đỏ mặt, muốn thể thốt phủ nhận, nhưng mà đứng tại sau lưng nàng Giang Độc lại nhỏ giọng nói với nàng, không cần nói. Giang Độc nhìn thoáng qua phía dưới Liêu Thành, trong mắt lóe lên tinh mang. Quả nhiên, soái phủ đi ra người cũng không phải bắp thịt não, vị này soái phủ đại công tử cũng là người thông minh. Vừa vặn bọn họ rõ ràng chậm tướng phủ người một bước, lại có thể khoảnh khắc đem điểm này bé nhỏ không đáng kể thế yếu cho đền bù, chuyển ra lão nguyên soái thư xác nhận, để chính mình trở thành trong tràng nhân vật chính đồng thời, cũng cho làm diêu sức ép lên. Là để chứng minh công chúa thân phận thừa nhận nước, vẫn là phủ nhận nước, tiếp tục bị treo thưởng, liền nhìn làm diêu là lựa chọn thế nào. Đương nhiên, nếu như không có phe thứ ba, cũng chính là tướng phủ người tại, làm diêu thật đúng là không có tuyển chọn, chỉ tiếc không có nếu như, tướng phủ người hoàn toàn có tư cách bằng chứng làm diêu thân phận. Thế nhưng, nếu như Liễu Thành chỉ có cái này trình độ lời nói, Giang Độc sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Đối phương còn tính toán chính mình, hắn tại đánh cược chính mình tại làm diêu trong lòng địa vị, nếu như từ tướng phủ chứng minh làm diêu thân phận, làm diêu dĩ nhiên có thể toàn thân trở ra, nhưng tại trang những cái kia siêu nhất lưu thế lực không có khả năng thả đi Giang Độc. Dù sao tướng phủ cũng liền tương đương với một cái nhất lưu thế lực, lương tựa hoàng triều những này siêu nhất lưu thế lực có thể cho chút mặt mũi, nhưng lấy Giang Độc hiện ra thiên phú, những này siêu nhất lưu thế lực chưa hẳn không dám cùng hoàng triều ba bảo. Soái phủ liền không đồng dạng, lão nguyên soái uy trấn thần châu, dứt bỏ hoàng triều không nói bọn họ đồng dạng muốn nghệ tình, trừ phi bọn họ thế lực lao đại tại, nếu không những người này không dám ngông cuồng làm quyết đoán. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy liền đem toàn trường quan hệ làm rõ ràng, đồng thời làm ra phán đoán, cái này Liễu Thành không đơn giản. A Giang Độc giản lược nói tóm tắt đem phán đoán của mình dùng truyền âm phương pháp nói cho làm Diêu. Làm Diêu trong lòng đại chấn. Vậy mà là dạng này, nàng hoàn toàn không nhìn ra, ngắn ngủi mấy câu vậy mà cất giấu như thế sâu tính toán. Xin lỗi ân công, ta có chút lô mang rồi. Nàng có chút hổ thẹn, chính mình tùy hứng suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, trước đây nàng chỉ cảm thấy giang hồ nước sâu, nhưng vậy cũng là đao quang kiếm ảnh, cùng triều đình bên trên đánh võ mồm không giống. Không sao, một chút tiểu thông minh mà thôi. Giang Độc lời nói vẫn cứ như vậy để người yên tâm, làm Diêu cái kia hơi có chút lòng khẩn trương cũng bình phục xuống. Lúc này nàng cũng ý thức được, Giang Độc cường đại không những ở chỗ thực lực cùng tiên phú bên trên, âm mưu tính toán đối phương đồng dạng không thua bao nhiêu. Trên đời này thật sự có như thế không người chân thật tồn tại sao? Cùng Giang Độc ở chung xuống, nếu như đối phương trên thân thật sự có thiếu sót lời nói, cái kia đoán chừng cũng chỉ có không hiểu phong tình điểm này. Vậy kế tiếp, ân công để ta làm thế nào, ta liền làm như thế. Biết đầu góc mình có thể chơi không lại Liễu Thành, làm Diêu dứt khoát liền từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp nằm ngửa. Ôm chặt bắp đuổi không xong đội. Ân, ngươi cái gì đều không cần làm, đem thân thể giao cho ta. Tốt đi. Hai người giao lưu chỉ ở một cái chớp mắt, tương đương Diêu thời gian một cái nháy mắt, khí chất trên người biến đổi, ánh mắt biến đổi, trên mặt biểu lộ không hề bận tâm. Phía dưới chính cười yếu ớt nhìn xem làm Diêu Liễu Thành bỗng nhiên khó mà nhận ra nhíu mày, nhìn xem làm Diêu, cảm giác đối phương hình như phát sinh biến hóa gì, nhưng hình như lại không có thay đổi gì. Làm Diêu cúi đầu xuống, nhìn hướng Liêu Khâu, lạnh lùng nói, ngươi gọi ta cái gì? Chương 442, đại sư, ngươi đổ vật rơi. Chương 442, đại sư, ngươi đổ vật rơi. Ngươi là vị hôn thê của ta đương nhiên kêu cô vợ trẻ của ngươi. Liêu Khâu nói. Nhưng mà làm Diêu lại mắt vượng chừng một cái, toàn thân khí chàng toàn bộ triển khai, trầm giọng nói, làm cản, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Cùng con mắt của nàng đối mặt, một cô áp lực vô hình đè ở Liêu Khâu trong lòng. Hắn vốn là cái phế vật nhị đại, tại làm Diêu ánh mắt áp bách dưới, chân đều mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Công chúa những người khác cũng kinh ngạc tại làm Diêu trên thân khí chẳng mạnh, mơ hồ trong đó, bọn họ phảng phất nhìn thấy hiện nay thánh thượng thân ảnh. Hừ, làm Diêu lạnh hừ một tiếng, thu về ánh mắt, hờ hững ngẩng đầu, thân thể ngửa ra sau. Đúng lúc này, hư không bên trên, một tòa đỏ tươi vương tọa vô căn cứ hiện lên, làm Diêu ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, hai đùi trắng non vẩy lên vào áo, cả người ngồi dựa vào vương tọa bên trên, bình tĩnh nói, sai, ta không là công chúa, cũng không phải người nào vị hôn thê, đã là hoàng triều bên trong người, các ngươi liền nên xưng ta tứ hoàng nữ. Như vậy bá khí một màn chấn trụ mọi người, cái kia sợ không phải hoàng triều người cũng cảm giác làm Diêu phảng phất có nữ đế chi tư. Công chúa là xưng hô, hoàng nữ là địa vị, đó là đại võ hoàng triều hoàng đế, thiên hạ tổng chủ nữ nhi. Hiển nhiên, cả hai nhìn như không có khác nhau, kỳ thực đang nhắc nhở ở đây những người này chú ý thân phận. Hoàng nữ là không cần soái phủ đến chứng minh thân phận. Ta nói dối có hoàng đế đến trị tội, ngươi chất vấn vậy liền bẩm báo hoàng triều hoàng đế nơi đó. Liêu Thành thiết lập quyển sáo bất quá chỉ là cái tự chứng nhận cạm bẫy mà thôi, chỉ cần làm Diêu muốn chứng minh chính mình công chúa thân phận liền phải theo ý nghĩ của hắn đến. Chỉ tiếc, làm Diêu trực tiếp đem sạp hàng sốc, hoài nghi ta. Đi hỏi hoàng đế a. Liêu Thành là người thông minh, tự nhiên nháy mắt hiểu ý, khép mắt, biểu lộ cũng nghiêm túc. Cái này công, không, sáu hoàng nữ không đơn giản. Lúc này, Thượng thư Vân cũng cuối cùng làm rõ đầu mối, dù sao cũng là lao tướng quốc tố tử, mưa dầm thấm đất bên dưới cũng không phải người ngu, vừa vặn một mực không chen lời vào chủ yếu vẫn là hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Hắn đối với trên trời cúi đầu, cất cao giọng nói, tứ hoàng nữ điện hạ, thánh thượng đối với ngài lo lắng đã lâu, mệnh chúng ta đón ngài hồi triều. Không gấp. Làm Diêu không đội không chậm quát tay, đảo mắt nhìn hướng những cái kia nhất lưu, siêu nhất lưu tiên tiên cường giả, chậm rãi mở miệng, kế tiếp là ta hoàng triều biệt tư, chưa bị mời liền. Nhàn nhạt lời nói lại có một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Nhất lưu môn chủ không dám lưu lại, nhưng siêu nhất lưu cường giả cũng không phải ăn chay. Hoàng triều mạnh thì có mạnh, nhưng một cái hoàng nữ còn hù không được bọn họ, hiện tại xám xịt rời đi, bọn họ thành cái gì? Chê cười sao? Hoàng nữ đúng không? Chúng ta không làm khó dễ ngươi, đem tiểu tử kia giao ra, chúng ta lập tức liền đi. Hồng Bang Trương Đường chủ chỉ vào Giang Độc nói. Giang Độc không có biểu tình gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh, hình như làm Diêu thị vệ. A, mang đi hắn. Làm Diêu nhìn hướng hắn, thon dài ngọc thủ vừa nhấc, bình tĩnh tự nhiên, lý do gì? Giết bang chúng của ta, ta Hồng Bang một tên trưởng lão chết ở trên tay hắn. Như thế nói đến, các ngươi Hồng Bang người truy sát qua ta đi. Cái này ta có thể đem cái này coi là đối đại võ hoàng triều tuyên chiến sao? Ta Trương Đường chủ đáp ứng, mà lúc này Giả Diệp đại sư nói, A Di Đà Phật còn không đợi Giả Diệp đại sư mở miệng thay Trương Đường chủ giả biện, làm Diêu liền đưa tay đánh gãy, "Đại sư, ngươi rơi đổ vận." Giả Diệp đại sư nghe vậy, cúi đầu xem xét, tại nhìn đến một bản kinh thư phía sau sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hoan Hỷ Thiền Kinh đây là Phật môn không nguyện ý nhất thừa nhận một loại nội công, bị thiên hạ Phật môn coi là cấm thuật. Nghe đồn chỉ có Phổ Đạt Tự Tàng Kinh các có Hoan Hỷ Thiền Kinh bản độc nhất, bị phong tại tầng cao nhất cùng lịch đại trụ trì Xá Lợi đặt chung một chỗ, nhưng mà bây giờ lại bị trần trụi ném trên mặt đất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phổ Đạt Tự có nội ứng tu luyện cấm thuật, lại hướng nghiêm trọng điểm nói, nếu để cho thiên hạ chùa miếu Thiền Tông biết việc này, người hưu tâm thêm chút hướng dẫn, Phổ Đạt Tự liền sẽ từ Phật môn thánh địa rơi xuống thần đàn. Hắn phảng phất nhìn thấy Phật môn bản phụ thiên tinh nan. Hoa Dâm lông mày run lên, tay của hắn rất nhanh, tại mọi người thấy rõ ràng phía trước thời hạn lấy chân khí đem nhiếp vào trong tay. Bần tăng còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Dứt lời, cũng không đợi làm Diêu gật đầu, liền phối hợp rời đi. Như vậy, hiện trường cũng chỉ còn lại hai người. Làm Diêu nhìn lấy bọn hắn, liền thừa lại các ngươi hai cái, là chính mình rời đi vẫn là để phía dưới hai vị mời các ngươi đâu? Ngươi đừng lăn. Cuối cùng, hai người không phục rời đi, trước khi đi không biết là vì mặt mũi vẫn là cái gì, nói nghiêm túc. Hoàng triều làm việc bá đạo như vậy, việc này ta Thái Âm cùng Hồng Bang nhớ kỹ. Trong bóng tối, làm Diêu chân chính ý thức mặc dù không thể khống chế thân thể của mình, nhưng chân thành cảm thụ đến chính mình cũng làm cái gì. Đây là ta sao? Bá khí cùng ưu nhã cùng cả, khí chẳng phải có 800 mét cao a, cái này không biết còn tưởng rằng chính mình lên ngôi giống như. Nhưng đừng nói, thật đúng là rất thoải mái. Liền giống như tìm đại nhu cày đêm thuê, mặc dù thao tác không phải chính mình, nhưng hảo là chính mình á tốt, không cho phép ai có thể đã rời đi. Hiện tại, vương gia phải bị tội gì? Vương Chấn Hưng nghe vậy, bình một tiếng liền quỳ xuống. Còn mời điện hạ thứ tội, ta vương gia thế hệ bảo hộ thái tổ đế lăng, không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi là muốn nói chỉ là trong tộc gia bại hoại, việc này ngươi cũng không biết. Vương Chấn Hưng toàn thân run lên, á khẩu không trả lời được, đối phương làm sao biết chính mình muốn nói cái gì? Nội tâm hắn càng thêm sợ hãi, lòng như cho nguội, nhu sát tôn thất người chính là mất đầu tội, chớ nói chi là treo thưởng hoàng nữ, khám nhà diệt tộc đều là nhẹ. Đại võ hoàng triều là đại võ thần châu mỗi người đỉnh đầu một toàn núi lớn, không có người có thể mạo phạm uy nghiêm. Tội bài vương khải, xử tử, cha hắn vương gia gia chủ thứ hai, vương gia khó từ tội lỗi, xung quân biên hoàng. Làm Diêu thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Vương Chấn Hưng ngẩn ngơ, lập tức hết sức vui mừng, không có bị diệt tộc, cho dù xung quân biên cương đi giết yêu thú, ít nhất còn sống. Đi thôi, không cần có tiểu động tác, hoàng triều ưng khuyển sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Là, cảm ơn điện hạ tha thứ. Vương Chấn Hưng minh bạch, trong truyền thuyết huyền y liễu vệ lợi dụng mọi lúc, liền tính cho hắn 800 cái lá gan cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư. Phía dưới, nhìn xem một màn này, những người khác thì là chấn động trong lòng, trong đầu đồng thời toát ra một cái ý nghĩ. Đế vương thuật, loại này thật cao nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống, chính là trị đối phương tội, đối phương còn phải cảm ơn chính mình, đây quả thực là trời sinh đế vương. Mà còn đối phương không có mượn bọn họ trong đó tùy ý một phương tới ép những người khác, dựa vào một cái tên tuổi đem tất cả mọi chuyện nhẹ nhõm hóa giải. Đây thật là mất tích hoàng nữ, mà không phải thánh thượng đích thân mang ở bên cạnh dạy bảo thái tử. Liên tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, làm Diêu thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, chắp hai tay sau lưng. Chư vị là tới đón bản cung a? Là, thánh thượng lo lắng điện hạ rất lâu, đặc mệnh tướng phủ cùng soái phủ đón ngài trở về. Xa giá đâu? Thượng thư Vân hai mắt tỏa sáng, hoàng nữ hảo hảo thông minh, nguyên bản tuyển người vấn đề mạch suy nghĩ một chuyển biến làm tuyển chọn xe. Hắn liền vội vàng không người tránh ra một con đường, đối nghịch Diêu nói, điện hạ, bên này. Mà bên kia Liễu Thành thì sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bọn họ đến trễ một bước, cho nên là do lần này bảo vệ đưa bọn hắn hổ lao mang lấy bọn hắn bay tới, xe ngựa còn chưa chạy tới. Cái này hoàng nữ rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ. Điện hạ, xe của chúng ta lập tức liền đến. Liêu Thành còn muốn tranh thủ một cái, nói, dù sao ngài cùng ta soái phủ có hôn ước trong người, tương lai là người một nhà, ra ra ta cũng rất muốn gặp tương lai cháu dâu một mặt. Làm Diêu xua tay, hướng hờ nói, bản cung mấy ngày liên tiếp bị đuổi giết, có chút mệt mỏi. Các người soái phủ xe ngựa tất nhiên tới không được, xem ra là không có gì thành ý, việc này ta sẽ như thực báo cáo phụ hoàng, hôn ước cũng có chờ thương thảo. Chương 443, Tu Di giới tử chương 443, Tu Di giới tử trên xe ngựa, không gian đồng thời không lộ vẻ chen chúc, lão phụ nhân ngồi ở ngoài xe ngựa, cho người trẻ tuổi lưu lại không gian. Ngồi lên xe ngựa phía sau, làm Diêu toàn thân run lên, phản phất bị kéo ra linh hồn đồng dạng, lại lần nữa mở mắt ra lúc lại đổi về nàng nguyên bản tính cách. Nàng cảm thấy ngạc nhiên, quay đầu muốn cùng Giang Độc nói chút gì đó, nhưng mà lại có người trước nàng một bước, ôm lấy Giang Độc. Lão sư, kích động Giang Di Nguyệt sớm đã kìm nén không được, tâm tình bị đè nén tại xe ngựa màn xe kéo lên nháy mắt bộc phát, nhanh như chớp công phu liền chui vào Giang Độc trong ngực. Người người Giang Độc trên thân khí tức quen thuộc, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Giang Độc khoe miệng cũng hiếm thấy lộ ra một vệt mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Giang Di Nguyệt sau lưng, khoảng thời gian này qua làm sao? Rất tốt, tại Thư Vân thiếu gia trợ giúp bên dưới học không ít thứ. Thư Vân thiếu gia. Giang Độc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thoạt nhìn rất có dáng vẻ thư sinh chất thanh niên, đối phương cũng đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Độc có thể nhìn ra ánh mắt của đối phương rất phức tạp. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Giang Độc vỗ vỗ Giang Di Nguyệt, ngồi ở thượng Thư Vân đối diện. Giang Di Nguyệt buông tay ra, rất tự nhiên liền ngồi ở Giang Độc bên người, con mắt đảo qua làm Diêu lúc, cánh tay không tự giác ôm lấy Giang Độc cánh tay. Giang Độc khôi phục cái kia một tấm mặt không thay đổi mặt, nhìn xem thượng thư Vân nói, ngươi có lẽ đã sớm nghe qua tên của ta, bất quá theo lễ phép, ta vẫn còn muốn tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Giang Độc, Di Nguyệt trong miệng lão sư. Thượng thư Vân nhẹ gật đầu, sắc mặt phức tạp, cứ việc vừa rồi liền có suy đoán, nhưng làm hắn thật biết được cái này thiếu niên chính là Di Nguyệt một mực treo ở bên miệng lão sư lúc, vẫn còn có chút không dám tin. Đối phương thoạt nhìn tuổi tác so Di Nguyệt còn nhỏ, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa nhìn Di Nguyệt đối đãi đối phương thái độ cùng hành động, cái kia là đối đãi lão sư thái độ, ngược lại càng giống là người yêu. Nhưng so sánh cùng nhau, chẳng biết tại sao trong lòng hắn sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm giác bị thất bại. Hắn đồng dạng tự giới thiệu, Thượng Thư Vân, đến từ tướng phủ, đại võ hoàng triều tướng quốc chi tôn. Ân. Giang Độc gật đầu nói, đa tạ ngươi khoảng thời gian này đối Di Nguyệt chiếu cố. Có lẽ, tại hạ và Di Nguyệt cũng là bằng hữu. Thì ra là thế, chính là bằng hữu, cái kia nói báo đáp liền có chút khách khí. Thượng Thư Vân. Này làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu. Vốn cho rằng đối phương sẽ nói cái gì nhất mã quy nhất mã cho tạ lễ gì đó, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy. Hào phóng. Các ngươi thật là người yêu sao? Ngươi đây không ăn dấm. Như vậy đi, ta chỗ này có mấy bản nhặt được công pháp, tặng cho ngươi làm sao? Giang Độc vung tay lên, trong tay trống rông xuất hiện mấy bản công pháp. Tiểu vô tướng công phổ đạt tự trấn phái nội công một trong, Thanh Phong tàn ảnh bộ thượng quyển tính trúc lâm bộ pháp một trong, Đại Che thiên chỉ hồng bang trấn phái võ kỹ. Thượng thư Vân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem những này trên giang hồ uy danh hiển hách võ kỹ, trong đó một chút càng là các nhà bí mật bất truyền. Đối phương là làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ là sở thi đoạt được? Có thể những cái kia truy sát đối phương người nên sẽ không phải ngốc đến đem nhà mình tuyệt học đều đặt ở trên thân a, nếu như là đặt ở tu di giới tử bên trong, trừ phi là chuyên môn luyện chế tu di giới tử luyện khí sư, nếu không căn bản không cách nào mở ra người khác nhận chủ phía sau nhẫn. Mạnh mẽ dùng chân khí cọ rửa hoặc là sẽ phá hư cấu tạo, khiến tu di giới tử bên trong tiểu không gian vỡ vụn, trong đó vật phẩm cũng sẽ cùng theo biến thành cho bụi. Hoặc là cái gì cũng sẽ không phát sinh, nhẫn vẫn là cái kia nhẫn. Cái này thiếu niên đến cùng là thế nào lấy ra trong đó đồ vật, chẳng lẽ hắn vẫn là cái có thể luyện chế tu di giới tử đại sư? Đương nhiên, tu di giới tử đối với võ giả đến nói là tủ sắt, nhưng đối với nắm giữ hệ không gian dị năng Giang Độc đến nói so như không có gì, lấy ra trong đó đồ vật không nói là lấy đồ trong túi, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Ân, chứng mắt sao? Gặp Thượng Thư Vân chậm chạp không có trả lời, Giang Độc còn tưởng rằng đối phương ánh mắt rất cao, hắn cũng không biết những vũ khí này tại cái thế giới là cái gì trình độ, chỉ là tùy tiện móc ra mấy bản. Cũng đối, dù sao cũng là đại võ hoàng triều tướng phủ, thực lực yếu một chút, nhưng ánh mắt có lẽ không thấp. Sau đó, càng thêm rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy Giang Độc vung tay lên, từng quyển công pháp, võ kỹ, bí kỹ phiêu phủ giữa không trung, bày ở Thượng Thư Vân trước mặt. Đây là ta thu thập toàn bộ công pháp, ngươi có thể tùy ý chọn, nơi này không gian quá nhỏ, ta lập tức cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. Lúc này Thượng Thư Vân mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng khoát tay nói, đủ rồi, những này như vậy đủ rồi. A, những này, toàn bộ sao? Giang Độc gật đầu, liền muốn đem những này toàn bộ cho đối phương. Không, ngươi hiểu lầm, nếu không để ta nhiều như thế. Thượng Thư Vân đều bị đối phương hào phóng dọa cho phát sợ. Đại ca, ngươi đến cùng có biết hay không giá trị của những thứ này a? Ta cái này liền chọn. Một bên Giang Di Nguyệt đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem Giang Độc, quả nhiên, lão sư tới chỗ nào đều là ưu tú chói mắt. Lúc này, nàng ánh mắt chú ý tới ngồi tại Giang Độc bên kia, ngồi nghiêm chỉnh lắm Diêu, nhìn đối phương dáng vẻ khẩn trương, hoàn toàn không có vừa vặn bộ kia bá khí ầm ầm nữ vương phong phạm. Ngồi tại Giang Độc bên cạnh hình như một cái học sinh ngoan, một nháy mắt nàng liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, vừa vặn đối phương vừa vặn sở dĩ biểu hiện ưu tú như vậy, khả năng rất lớn là được đến lão sư chỉ đạo. Tựa hồ là cảm nhận được nàng ánh mắt, làm Diêu xoay đầu lại nhìn hướng Giang Di Nguyệt, lẫn nhau dò xét, trong lòng đồng thời toát ra một cái giống nhau suy nghĩ. Thật xinh đẹp. Mà ngay sau đó lại là đồng dạng suy nghĩ hiện lên. Nàng cung ngân công, lão sư, là quan hệ như thế nào? Ngươi tốt, ta gọi Làm Diêu. Làm Diêu đổi chỗ ngồi, đi tới gần Giang Di Nguyệt bên người, chủ động chào hỏi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Giang Di Nguyệt đồng dạng trả lời, Giang Di Nguyệt. Ngươi cũng họ Giang, chẳng lẽ là ân công muội? Tỷ tỷ. Giang Độc nói qua hắn chỉ có 15 tuổi, mà trước mắt cô nương này thoạt nhìn không khác mình là mới lớn, chỉ bất quá Giang Độc thành thục đáng tin để nàng có chút hiểu lầm, còn tưởng rằng Giang Di Nguyệt lúc tuổi nhỏ một cái kia. Giang Di Nguyệt lắc đầu phủ định, là lão sư cứu ta, cho nên ta theo lão sư một cái họ. Nghe thấy lời ấy, Làm Diêu hai mắt tỏa sáng, nguyên lai ngươi cũng bị ân công cứu qua. Hai nữ hài nhi tìm tới cộng đồng chủ đề, lẫn nhau nhỏ giọng trao đổi cùng Giang Độc tương quan kinh lịch. Mà bên này Thượng Thư Vân thì có chút lựa chọn khó khăn. Nói thật, hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là tham thì thâm, nhưng trước mắt những này các phái tuyển học bày ở trước mặt, hắn là thật đều muốn học. Chỉ là ghi nhớ những này công pháp nội dung liền phải hao phí tốt một đoạn thời gian, cuối cùng lý giải dung hội chính là nhiều năm khổ công phu. Cuối cùng hắn chọn hai bản, một cái võ kỹ, một cái bí kỹ, mà công pháp hắn không hề thiếu, cho nên liền không có lựa chọn. Gió mát tàn ảnh bộ cùng Tù Thiên Bạt Đao Thuật Đại Ca, liền cái này hai bản a. Mặc dù chính mình hư trường đối phương mấy tuổi, nhưng nói thật, đối phương hào phóng để hắn hổ thẹn, cho nên tiếng đại ca này hắn kêu tâm phục khẩu phục. Chương 444, đại ca dáng dấp cũng rất đẹp. Chương 444, đại ca dáng dấp cũng rất đẹp. Liền hai bản sao? Giang Độc nói, xác nhận một cái. Thượng Thư Vân gật đầu nói, tham thì thâm, có thể đem cái này hai bản tu luyện tới đại thành ta liền rất thỏa mãn. Tham thì thâm sao? Đích thật là đạo lý này, có thể hai vốn cũng không tính toán nhiều a. Giang Độc nghĩ như vậy, sau đó liền đem tất cả công pháp thu vào dị độ không gian. Thượng Thư Vân, có ý tứ gì? Không phải muốn cho ta võ kỹ sao? Làm sao thu hết trở về? Liên tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc, Giang Độc một chỉ điểm ra, điểm vào Thượng Thư Vân mi tâm, tốc độ nhanh chóng căn bản không cho Thượng Thư Vân bất luận cái gì thời gian phản ứng. Thượng Thư Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó một cỗ rộng lượng tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Đây là gió mát tàn ảnh bộ cùng Tù Ngày Bạt Kiếm Thuật. Không, không đối, còn có mặt khác tin tức. Đó là một đoạn kinh lịch, một đoạn tu hành hai loại võ kỹ cùng bí thuật kinh nghiệm. Thượng Thư Vân ngu ngơ tại chỗ, hai mắt khép kín, tựa hồ đang tiêu hóa cái này khổng lồ tin tức, mà Giang Độc cũng đã thu hồi chính mình tay, phản phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Sau một lúc lâu, đợi đến Thượng Thư Vân lần thứ hai mở to mắt thời điểm, một cỗ bảng bạc khí tức hướng ra ngoài khuếch tán, xe ngựa bắt đầu lắc lư, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Giang Độc lông mày gật gật, không nghĩ tới chính mình là cho đối phương quán thâu một chút tu hành tâm đắc, đối phương vậy mà trực tiếp phá vỡ mà vào tứ phẩm. Hắn đang chuẩn bị dùng niệm lực ổn định xe ngựa này, lại vào lúc này một cỗ bảng bạc chân khí đem toàn bộ xe ngựa cố định. Rất hiển nhiên, phía ngoài lão phụ nhân xuất thủ. Rất nhanh, xe ngựa rèm bị vén lên, lão phụ nhân hơi kinh ngạc mà nhìn xem trong xe ngựa mấy người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Thượng Thư Vân trên thân. Lúc này Thượng Thư Vân hai mắt nhắm nghiền, nội công công pháp tự động vận hành, nội lực tại trong cơ thể bắt đầu lớn tiểu chu thiên vận hành, đồng thời một chút xíu hướng về chân khí chuyển hóa. Thiếu gia đột phá tứ phẩm. Nàng kinh ngạc nói, có chút không thể tin. Nếu biết rõ tam phẩm phá vỡ mà vào tứ phẩm có thể là một cái cự đại cánh cửa, ít thì 2-3 năm, nhiều thì cả một đời, rất nhiều tam phẩm võ giả cuối cùng cả đời đều dừng bước tại tam phẩm đỉnh phong, không cách nào đem nội lực chuyển hóa thành chân khí. Có thể thiếu gia mới đến tam phẩm đỉnh phong chưa tới nửa năm thời gian, làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Nhưng mà, không có người có thể đưa ra đáp án, lão phụ nhân cũng không đi, lưu lại cho Thượng Thư Vân hộ pháp. Sau nửa canh giờ, làm Thượng Thư Vân mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang. Cung thái gì gặp cái này, hết sức vui mừng, thiếu gia có thể tại 20 tuổi liền đạt tới tứ phẩm, như thế thiên phú, tương lai nhất định có thể bước vào thiên tiên. Nhưng mà còn không đợi nàng chúc mừng, Thượng Thư Vân liền trực tiếp đi tới Giang Độc trước mặt, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, đa tạ đại ca giúp ta phá vỡ mà vào tứ phẩm. Sau đó như có dùng đến ta địa phương, nhưng xin phân phó. A cái này, thái gì gặp cái này, càng là trợn mắt há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra, thiếu gia vậy mà cho tình địch quỳ xuống. Chẳng lẽ là đối phương trợ giúp thiếu gia nhà mình phá vỡ mà vào tứ phẩm? Có thể sao lại có thể như thế đây, nàng mặc dù không cảm giác được trên người thiếu niên này khí tức, nhưng nói thật, ở độ tuổi này tam phẩm đều là nói cao, lại làm sao có thể giúp một cái tam phẩm đỉnh phong phá vỡ mà vào tứ phẩm đâu? Giang Độc nhấc tay, một cỗ vô hình lực lượng đem nâng lên, ngươi đã đến tam phẩm đỉnh phong, phá vỡ mà vào tứ phẩm là chuyện sớm hay muộn. Ta bất quá là cho ngươi một chút kinh nghiệm mà thôi, thuận thế mà làm. Đại ca thật sự là có đức độ, cái này nào chỉ là một chút kinh nghiệm à? Vậy cơ hồ là gió mát tàn ảnh bộ cùng Tù Thiên Bạt Đao Thuật mấy năm tu hành kinh nghiệm, mặc dù trong đó một vài thứ cần phải hao phí một chút thời gian đến chuyển hóa thành chính mình độ vật, nhưng chỉ là quan sát liền đầy đủ hắn hai bản võ kỹ tiểu thành. Võ kỹ có nhập môn, tiểu thành, thuần thục, đại thành, viên mãn, bốn cái giai đoạn, mà viên mãn bình thường là võ kỹ người sáng lập mới có thể đạt tới cảnh giới. Bởi vậy đại bộ phận võ giả đem một môn võ kỹ tu luyện tới đại thành liền coi như là điểm cuối cùng. Trực tiếp giảm bớt mấy năm khổ tu, cái này là bực nào nghịch thiên năng lực, mà ở trong đó đại giới. Nhìn xem hơi có chút sắc mặt tái nhợt Giang Độc, trong lòng hắn sáng tỏ, sợ rằng đại ca đây là trả giá cái giá không nhỏ. Chính mình chỉ là cùng Di Nguyệt luyện mấy ngày đao, đối phương liền cho mình như thế lớn báo đáp, dạng này nam nhân đừng nói Di Nguyệt sẽ động tâm, cũng chính là chính mình không tốt cái kia một cái, nếu không tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Dù sao đại ca dáng dấp cũng rất đẹp, nhưng mà, trên thực tế đại giới thật không nhỏ, cái kia một chuỗi kinh nghiệm nhưng là muốn một cái mạng đến đổi, Giang Độc rút lấy những cái kia chết đi võ giả kinh nghiệm, đều là duy nhất một lần, liền tính Giang Độc muốn chuyển cho người thứ hai, cũng phục chế không đi ra phần thứ hai. Cho nên đổi tính xuống lời nói, Thượng Thư Vân có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ mà vào tứ phẩm, võ kỳ tiểu thành, đó là hiến tế hai cái sinh mệnh. Đến mức Giang Độc sắc mặt tái nhợt. Ân, đổi người nào bị một đám sát thủ không gián đoạn truy sát mấy ngày, đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, bất quá trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt, đơn thuần Thượng Thư Vân người náo bổ mà thôi. Thời gian kế tiếp, bầu không khí hòa hợp rất nhiều, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hai nữ sinh thì thầm nói chuyện, Thượng Thư Vân thì hỏi lung tung này kia, duy nhất có ý tứ sự tình là có một lần Thượng Thư Vân ý tưởng đột phát, muốn cùng Giang Độc luận bàn một cái. Giang Độc vốn định cự tuyệt, song lại chính mình đánh một cái mới vào tứ phẩm võ giả thật có chút ước hiếp người, nhưng không chịu nổi Thượng Thư Vân đủ chấp nhất, vì vậy, căn cứ điểm đến là dừng nguyên tắc, Giang Độc hoa 5 phút thời gian làm cho đối phương triệt để ngậm miệng. Thái Dị đối Giang Độc thực lực sợ hãi thán phục liên tục, mà Giang Di Nguyệt thì là cảm giác lão sư thực lực lại mạnh rất nhiều. Chỉ có làm Diêu Minh Trắng, tứ phẩm sơ kỳ có thể tại ân công trên tay chạy qua 5 cái hiệp, ân công hẳn là lưu thủ. Đại Võ Hoàng Đô, Thâm Cung. À, chấm trước đây làm sao lại không có phát hiện chấm nữ nhi thú vị như vậy đâu, ha ha ha, rất quen thuộc à. Lão sư, là ngươi trở về rồi sao? Trong ngự thư phòng, một tên sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên đem trong tay mật tín thả xuống, khóe miệng nâng lên một cái không hiểu độ cong. Hắn chính là Đại Võ Hoàng triều hoàng đế, Tiên Thiên Tông sư một trong võ đế. Có thể vào được ngài mắt, chấm bất tài nữ ngược lại là vinh hạnh, có thể chấm ánh mắt, thật không bằng ngài sao? Năm đó thua ngài một bậc, để ngài còn sống rời đi, lần này, chớ cũng sẽ không lại thua. Trong miệng hắn thì thào, trong mắt vạch qua một tia mù mịt, thường hực sát ý tột đỉnh, bất quá rất nhanh, hắn liền thu liễm xuống, khôi phục uy nghiêm. Truyền đại hoàng tử. 10 phút phía sau, một tên trên người mặc kim văn áo mang bảo, tướng mạo đại khí mang nặng thanh niên đứng tại cửa ra vào chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, nhi thần cầu kiến phụ hoàng. Vào đi. Là. Thanh niên đẩy ra cửa phòng, tại nhìn đến chủ vị uy nghiêm võ đế lúc lần thứ hai hành lễ, bái kiến phụ hoàng. Ân, ngồi đi. Võ đế sau khi gật đầu, nói, chính nhi tu vi lại có chỗ tinh tiến, tứ phẩm hậu kỳ, không sai. Nhiều tạ phụ hoàng tán thưởng, nhi thần ngày đêm tu hành, không dám thất lễ, chỉ sợ không cách nào cho các đệ đệ muội muội làm ra tấm gương. Ân, có lòng. Chương 445, hạ quyển không có đẩy xong chương 445, hạ quyển không có đẩy xong mấy ngày sau muội muội ngươi muốn trở về, liền từ ngươi đi tiếp một chút à. Tham gia vào chính sự sướng sở, bật tốt lên, đại muội muốn trở về. Đại võ hoàng triều đại hoàng nữ, không thích hồng trang, năm gần 21 tuổi liền đạt tới tứ phẩm, cùng đại hoàng tử thiên phú ngang nhau. Phía sau xin nghỉ rời đi trước hoàng cung đến tiền tuyến yêu thú chiến trường, bây giờ đã có 4 năm chưa về. Cho nên hắn ngay lập tức nghĩ tới liền là cái này đối hắn ngồi lên hoàng vị uy hiếp độ lớn nhất người. Cái này cái thế giới hoàng đế cũng không phải là chỉ có nam tử mới có thể ngồi, đại võ hoàng triều trong lịch sử cũng không phải không có nữ đế, cho dù chỉ xuất hiện qua một vị. Nhưng vị kia duy nhất nữ đế chính là thái tổ nữ nhi, cũng chính là nói thái tổ đều không phản đối nữ tử đăng cơ xưng đế. Mặc dù về sau đế vương toàn bộ đều là nam tử, nhưng không có vị kia đế vương cấm chỉ nữ tử đoạt dòng chính. Võ đế nhìn hắn một cái, ánh mắt ý vị thâm trường, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là nói, không phải, là ngươi tứ muội. Tứ muội tham gia vào chính sự nhíu mày suy tư, có lẽ là thời gian quá dài, thật lâu hắn mới nhớ tới chính mình phụ hoàng nói tới ai. Làm. Diêu. Hắn do dự nói ra một cái tên, trong giọng nói tràn đầy lạ lẫm, nói thật, danh tự này tại trong đầu hắn đều rơi bụi, nếu không phải tận lực suy nghĩ, thêm nữa hắn tổng cộng cũng liền 4 cái muội muội, từng cái đếm qua đi, có thể nhớ tới cũng không kỳ quái. Không sai, cũng sắp đến, ngày mai hoàng hôn. Thuận tiện, mang lên phần này thánh chỉ. Lúc này một tên thái giám tay nâng một quyển màu vàng vải bọc, đi tới tham gia vào chính sự trước mặt, đem phần này thánh chỉ giao cho hắn. "Phu hoàng, cái này thánh chỉ là chấm nữ nhi trở về, chấm đương nhiên muốn chuẩn bị chút lễ vật." Ngày kế tiếp, trên xe ngựa, Giang Độc nhắm chặt hai mắt. Mấy ngày liên tiếp chinh chiến, bây giờ cũng đến đột phá thời điểm. Phút chốc, hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Hành cảnh cửu giai, thành. Khoảng cách tật cảnh chỉ kém 2 bước. Bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt, Giang Độc liền thu hồi quyết tán linh lực, khí tức ổn định lại. Trên mặt của hắn vô hỉ vô bi, quay đầu nhìn hướng Giang Di Nguyệt. Trên người đối phương khí tức còn tại chuyển đổi. Trước đây tiềm ẩn huyết khí năng lượng bị chiều sâu đào móc, hóa thành tăng vọt nội lực, khí tức cũng mở mịt không chừng. Giang Di Nguyệt công pháp là Giang Độc chính mình kết hợp Thái Âm Huyền Công cùng Băng Nguyệt Đao pháp cải tiến, cả hai thuộc tính cùng thuộc âm, đều thích hợp nữ tử tu hành. Chỉ tiếc đao bản thân liền dẫn có bá đạo dương cương chi ý, nhiều âm thuộc tính rõ ràng sẽ hạn chế đao thuật phát huy, bởi vậy Băng Nguyệt Đao pháp phẩm cấp không cao, ảnh hưởng tương lai phát triển. Đao thuần dương, nguyệt trúc âm, cả hai lẫn nhau cả tay, tu luyện cái này nhất đao pháp người có thể tu luyện tới tứ phẩm chính là đỉnh điên, tiếp tục tu luyện người cùng đao sinh ra xung đột, không cách nào người đao hợp nhất liền không cách nào tạo thành cương khí. Ngũ phẩm vô vọng, trừ phi một con đường đi đến đen, hoặc là tiếp tục tu hành đao pháp, thay đổi đao pháp, hoặc là tu hành công pháp thuộc tính âm, thành làm một cái triệt triệt để âm nhân. Bởi vì đao pháp này kỳ thật cũng không thích hợp nữ tử tu hành, sở dĩ trên giang hồ có nữ hiệp dùng đao, hoặc là liền bẹn bẹn làm một cái tiện tay vũ khí, dùng đao thuận tay mà thôi, hoặc chính là không có lao sư ngộ nhập lạc lối đồ đần. Giang Di Nguyệt từ nhỏ học đao, thích hợp nhất nàng chính là đao pháp, nàng dĩ nhiên có thể chỉ đem đao xem như một thanh phổ thông vũ khí. Nhưng cái này cùng những cái kia không có lao sư người khác nhau ở chỗ nào? Làm lao sư, không phải liền là muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chẳng lẽ bởi vì học sinh tiếng Anh không tốt liền để hắn học văn học? Cho nên Giang Độc hoa một chút tinh lực, kết hợp Thái Âm Huyền Công cùng Băng Nguyệt Đao pháp tu hành kinh nghiệm, đem cả hai ưu thế kết hợp, lại thêm hắn đặc thù quân hành linh thể, sáng tạo ra một bản thích hợp nhất nữ tử tu hành đạo pháp. Thái Âm Nguyệt Băng Kinh danh tự là Giang Độc tùy tiện lấy. Cân nhắc đến chính mình thể chất đặc thù, tu hành sẽ không xảy ra sự cố, cho nên Giang Độc tại làm Diêu trên thân thí nghiệm qua, hoàn toàn sẽ không tẩu hỏa nhập ma, khí huyết bình hành. Lúc đó làm Diêu hiếu kỳ bản này đao pháp tên gọi là gì, Giang Độc không có nói cho nàng, chỉ nói mình nhận được. Về sau làm Diêu không có lại hỏi, bởi vì nàng cũng không phải là chuyên tu đao đạo khách, cho nên đối đao pháp đồng thời không có hứng thú. Đồng thời nội lực của nàng vốn là tạm, lại tới một cái sợ rằng nàng đời này đừng muốn tu luyện đến tứ phẩm. Cho nên nàng cự tuyệt Giang Độc dạy nàng công pháp hảo ý, bất quá cái này đơn thuần nàng suy nghĩ nhiều, Giang Độc chỉ dạy nàng một bộ phận mà thôi. Đừng nói nàng nội lực lộn xộn, liền tính nàng nội lực thuần đáng sợ cũng liền nhiều nhất tu hành đến tam phẩm. Về sau, Giang Độc lại bất thời gian cho công pháp cải tiến một cái, như vậy nhiều âm thuộc tính công pháp tu hành kinh nghiệm, từ bên trong hái ra một chút ưu điểm dung nhập đi vào, lại trải qua từ chính mình cân đối thể chất cho công pháp tự động cải tiến. Như vậy, một cái hình người công pháp nhà máy gia công như vậy thành hình. Giang Độc còn từng ý tưởng đột phát, linh khí có thể hay không thay thế chân khí, nếu như có thể, người bình thường kia cũng có thể hấp thu linh khí, chính mình cũng coi như làm sóng lớn. Giao cho Hàn Thanh, lão hồ ly kia không nói cho chính mình dập đầu quỳ xuống, ít nhất cũng phải xây miếu lập tử. Chỉ tiếp ý nghĩ rất đầy đạn, hiện thực rất toàn xương, võ đạo cùng dị năng vốn là lẫn nhau không liên quan hai con đường, chính mình thể chất đặc thù ngược lại là có thể làm ẩu, nhưng bình thường người thân thể có thể chịu không nổi dày vò. Cho nên Giang Độc từ bỏ những cái kia kỳ quái quái ý nghĩ, tiếp tục ưu hóa cải tiến Thái Âm Nguyệt Băng Kinh cam đoan cái này một công pháp có thể để cho Giang Di Nguyệt thuận lợi tu hành đến Tiên Thiên Tông sư. Đến mức tông sư bên trên, những cái kia kinh nghiệm bên trong đều không có, phương thế giới này đồng dạng không có, đến lúc đó làm sao, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nên tỉnh. Giang Độc nói, vừa dứt lời, Giang Di Nguyệt liền đột nhiên mở mắt, một đôi tròng mắt bên trong phảng phất có hai vòng ánh trăng. Mãnh liệt hàn khí bắn ra, vùng xe nháy mắt đã nổi lên sương trắng, nơi này hình như biến thành tủ lạnh. Tam phẩm trung kỳ khí tức hiện ra, chỉ là hàn khí này liền làm Diêu đều có chút khó mà ngăn cản. Giang Di Nguyệt khí tức còn tại tăng vọt, lấy Lam Tinh cảnh giới để cân nhắc, nàng hiện tại chính là hành cảnh ngũ giai đến hành cảnh lục giai. Cuối cùng, ổn định tại hành cảnh thất giai, cũng chính là tam phẩm hậu kỳ. Nhìn xem nàng cảnh giới cùng ngồi hỏa mũi tên, Giang Độc nhẹ gật đầu. Không sai, đều nhanh đuổi kịp chính mình, mà còn nắm giữ nội lực Giang Di Nguyệt chiến lực càng là có bay vọt về chất. Nếu như nói trước đây chỉ là hành tẩu hình người yêu thú, vậy bây giờ chính là nắm giữ yêu thú các loại năng lực. Chỉ là nội lực tu hành sẽ hy sinh một chút thịt thân cường độ, đây là không thể tránh khỏi, dù sao nội lực sinh ra vốn là từ huyết khí chuyển hóa. Nhưng âm huyết châu huyết khí năng lượng vốn là một loại thô ráp vật dụng, dùng đến để thăng thể phách nhiều nhất chịu đánh một chút, nội lực mới thật sự là công dụng. Ổn định khí tức phía sau Giang Di Nguyệt trong mắt ánh trăng biến mất, tại nhìn đến Giang Độc phía sau, trên mặt băng lãnh nháy mắt biến mất, giống như là cùng đại nhân chia sẻ vui sướng tiểu hài tử đồng dạng. "Lão sư, ta cũng có thể tu hành." Nàng ôm lấy Giang Độc, kích động liền muốn hôn một cái Giang Độc, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra thân đến một đoàn vô hình niệm lực. Thu liễm khí tức. Giang Di Nguyệt móp méo miệng, có chút đáng tiếc ứng thanh, "A lập tức, buồng xe bên trong nhiệt độ tăng trở lại." Nội công có, ngoại công cũng không muốn rơi xuống. Ta chỗ này có một bản thuần âm ngọc thể quyền thượng, tam phẩm đầy đủ dùng, phối hợp thêm nội công. Vì cái gì chỉ có quyền thượng? Hạ quyền ta còn không có đẩy xong. Chương 446, trời sinh người làm thuê chương 446, trời sinh người làm thuê đây là võ kỹ, thiên nguyệt phiên thiên đao, cùng công pháp của ngươi hỗ trợ lẫn nhau. Đây là bí kỹ, băng linh nhậm nguyệt giang độc một mạch kín đáo đưa cho Giang Di Nguyệt một đống lớn đồ vật, liền kém cho đối phương chế tạo riêng một thân trang bị cùng vũ khí. Đương nhiên, cũng không phải Giang Độc không nghĩ, chủ yếu vẫn là hắn sẽ không, đến đuổi giết hắn người bên trong không có luyện khí sư, hắn cũng không có cơ hội học được một chút có quan hệ cái này cái thế giới luyện khí đồ vật. Bất quá Giang Di Nguyệt trên tay thành kia thành cương đao miễn cưỡng đủ. Một bên, làm Diêu cùng Thượng Thư Vân đều thấy choáng mắt, bởi vì nam nữ cá thể khác biệt hắn đám đó nghĩ cái gì cũng cắt có khác biệt. Làm Diêu, hắn cũng quá sủng đi. Thượng Thư Vân, đại ca sẽ còn tự sáng tạo công pháp võ kỹ. Trên thực tế ngược lại cũng không tính được tự sáng tạo, chỉ là lợi dụng một chút kinh nghiệm lại thông qua cân đối thể chất dị năng cải tiến dung hợp mà thôi. Nhưng Thượng Thư Vân nhưng không biết cái gì là thần kỳ dị năng, hắn chỉ nghe được Giang Độc câu kia, còn không có thôi diễn xong. Đây chính là đại ca sao, khó trách có thể làm Di Nguyệt lão sư, không biết nếu như chính mình bái sư lời nói, lão sư có thể hay không cho hắn cũng chỉnh một bản lượng thân định chế công pháp. Hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng mèn mèn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tướng phủ cũng không thiếu công pháp cho hắn tu hành. Nếu như hắn nghĩ, bất kỳ một cái nào siêu nhất lưu thế lực đều sẽ cho hắn mở rộng cửa lớn, dù sao ai không muốn cùng đệ nhất thiên hạ đối khôn liên lụy điểm quan hệ đâu. Giang Di Nguyệt cũng không nghĩ tới, lão sư không những chuẩn bị cho nàng công pháp, còn có võ kỹ cùng bí kỹ. Nàng nhìn hướng Giang Độc ánh mắt dị sắc liên tục, tình cảm khó chính mình cũng không biết làm sao biểu đạt. Một cái nữ sinh đối một cái nam sinh sâu nhất tình cảm đơn giản chính là tình yêu, chỉ tiếc phảng phất cái gì đều hiểu Giang Độc ở phương diện này lại giống như là cái tân binh. Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không đi tu luyện? Giang Độc nhìn xem ôm hắn không buông tay Giang Di Nguyệt, bình tĩnh nói, hắn lúc này mới giống một cái nghiêm khắc lão sư. Trước đây hắn chỉ là cho Giang Di Nguyệt huyết châu, nói thật ra xác thực không tính là một tên xứng chức lão sư, dù sao tính xuống, hắn không chỉ cho qua Di Nguyệt, Thượng Quan Nhu các nàng cùng với Trương Huyền Phong bọn họ cũng chịu qua hắn ân trạch. Hiện tại, một đầu rõ ràng bạch bạch đường đã bày tại Giang Di Nguyệt trước mặt, mà hắn cũng làm một chút lão sư nên làm sự tình, tự nhiên có tư cách cầm lấy dáng vẻ lão sư. Nhìn xem đột nhiên đối nàng nghiêm ngặt lên Giang Độc, Giang Di Nguyệt không những không hề không vui, ngược lại có chút nhỏ mừng thầm. nghiêm nghị lại lão sư cũng thật đáng yêu. Bước đầu của ngươi muộn, nội tình quá mỏng, bên cạnh ngươi làm Diêu chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, mặc dù so ngươi cao hơn một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng nàng có ba cái võ kỹ cùng một cái bí kỹ bản thân. Ngươi bây giờ chỉ có cảnh giới, không có võ kỹ cùng bí kỹ, tại cùng người lúc đang chém giết sẽ rất ăn thiệt thòi. Giang Độc nói xong, chợt phát hiện ba người khác đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Làm sao vậy? Trên mặt ta có đồ vật gì? Hắn nhíu mày, thậm chí còn cần tinh thần lực dò xét một cái sau lưng, xác nhận sau lưng không có người phía sau càng thêm không hiểu. Làm Diêu hỏi, "Ân công, ngươi năm nay đến cùng bao lớn?" "10 năm, ta không phải nói qua cho ngươi sao?" Giang Độc càng không hiểu. Thượng thư Vân hỏi tiếp, "Thật là 10 năm, không có che giấu tuổi tác. Ta nghe nói có một loại bí kíp có thể thay đổi một người dung mạo, còn có một loại đan dược có thể vĩnh bảo thanh xuân, đại ca, có hay không một loại khả năng ngươi nếm qua loại này đan dược, về sau lại mất trí nhớ, cho nên mới nhận vì chính mình là 15 tuổi. Đây là cái gì cậu thí có thể?" Đừng nói Giang Độc chưa từng thấy cái gì vĩnh bảo thanh xuân đan dược, liền là gặp qua đan dược bên trong, hắn cũng chỉ đối độc đan cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn là có thể hạ độc chết ngũ phẩm thậm chí tiên tiên độc. Giang Độc không có trả lời đối phương, bàn giao xong Giang Di Nguyệt phía sau, hắn liền nhắm mắt lại, nhìn như tại tu luyện, kỳ thực là một bên tu luyện một bên suy nghĩ. Hiện tại đã xác định, Hàn Thanh Sắc thực tới qua cái này cái thế giới, tướng phủ hẳn là hắn nâng đỡ lên đến. Chỉ bất quá hắn nói bóng nói gió qua Hàn Thanh thân phận, Thượng thư Vân thì tựa hồ không hề biết quá nhiều đồ vật, bất quá hắn vẫn là từ làm Diêu cùng Thượng thư Vân hai người một chút đôi câu vài lời bên trong bắt được một cái đặc thù người. Quốc sư. Đối phương lấy sức một mình lập xuống Tòng Long chi công, cứu bảo vệ xã tắc, bác định man hoang, quét sạch triều đình các loại hạng công lao sự nghiệp, lúc đó triều đình, vị quốc sư kia quyền thế có thể nói như mặt trời ban trưa. Mà Tân hoàng đăng cơ, cũng rất cam lòng giao quyền, lúc đó quốc sư thậm chí có thể vượt qua hoàng đế, trực tiếp ban phát chính lệnh, phân công quan viên. Về sau chẳng biết tại sao liền biến mất, có nghe đồn nói là bị Đường Kim Thánh thượng cho bí mật xử tử. Dù sao quyền lực quá lớn, một núi không thể chứa hai hổ. Lại thêm quốc sư cũng không phải là võ giả, hoàng đế muốn lộng chết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá căn bản không có chứng cứ mà thôi, hoàng đế cũng không có khả năng trên lưng lạm sát công thần nêu danh, cho nên những năm này một mực đang tìm quốc sư. Chân tâm thật ý cũng tốt, làm cho người khác nhìn cũng được, quốc sư mất tích thành một cái mê. Bất quá Giang Độc ngược lại là bao nhiêu xác định, cái này quốc sư hẳn là Hàn Thanh. Tính toán thời gian, đối phương đến phương thế giới này thời gian hẳn là cũng chính là mới vừa mở ra thời đại linh khí phục hồi phía sau, Cửu Châu mới vừa ổn định lại không lâu. Vốn nên hưởng thụ thời điểm, hắn lo lắng không yên đi tới cái này cái thế giới, giúp bây giờ hoàng thượng đăng cơ, cuối cùng địa vị cực cao. Liền giống như là nghiệp, bên này công ty mới vừa lên thị, kết quả quay đầu liền từ đi chủ tịch vị trí, đi một cái khác càng lớn công ty từ cơ sở làm lên. Một người, đánh hai phần công, lão hồ ly thật đúng là trời sinh số khổ người làm thuê, ai chỉ là hắn chăn đệm nhiều như thế, đến cùng là nghĩ từ nơi này được cái gì đâu. Muốn tạo phản? Có lẽ không có khả năng, lão hồ ly muốn tạo phản nên sẽ không phải đi đỡ thực vật một cái mới hoàng đế. Hắn không tin lấy lao hổ ly ánh mắt nhìn không ra hoàng đế kia dạ tâm, vẫn là nói lao hổ ly kia cũng có nhìn nhầm thời điểm. Lấy hiện tại vị hoàng đế kia tính cách, liền Giang Độc cũng không tin đối phương muốn tìm hắn vị quốc sư này là tiếp hắn hưởng phúc. Hàn Thanh không chết, hắn cái này hoàng vị ngồi không yên ổn a. Mặc dù Hàn Thanh không có tu vi, mặc dù Hàn Thanh căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí kia, nhưng người nào dám bỏ mặc một cái có thể đem chính mình cái này nguyên bản không có khả năng ngồi lên hoàng vị người bồi dưỡng cơ vị, nắm giữ đồ lòng thuật người ở bên ngoài đâu. Cho nên, cái này đại võ thần châu bên trong đến cùng có cái gì đáng giá Hàn Thanh lưu đồ đây này? Lại là nguyên nhân gì để hắn tình nguyện bồi dưỡng một cái kẻ phản bội thượng vị đây này? Chính mình tiếp xuống làm sao bây giờ đâu, là đi một lần Hàn Thanh đường cũ, đứng tại đối phương đã đứng vị trí tỷ lệ lớn liền có thể minh bạch đối phương muốn cái gì. Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được nhìn hướng làm Diêu, trong mắt vạch qua một vệt tinh quang, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Thời gian có chút quá dài, liền Hàn Thanh đều hoa thời gian 4 năm mới đưa lao hoàng đế giết chết, chính mình cũng không dám bảo đảm có thể nhất định thành công. Mà còn bây giờ võ đế chính bảo trung niên, thực lực chính là đỉnh phong thời điểm, đoạt dòng chính còn sớm. Theo thượng thư Vân nơi đó biết được, hiện tại hoàng tử hoàng nữ bọn họ ở giữa còn không có gì quá lớn tranh chấp, bình an vô sự. Chương 447, bị tập kích chương 447, bị tập kích tất nhiên không cách nào đứng tại vị trí của hắn, cái kia liền trực tiếp đứng tại vị trí của hắn a. Hắn nói một câu rất khó đọc lời nói, mà liền ở những người khác không hiểu hắn câu nói này là có ý gì, muốn mở miệng hỏi lúc, lại vào lúc này một cô minh ngông uy áp giáng lâm. Ngựa hoảng sợ, bị khí thế kia dọa cho phát sợ, cứ việc mã phu tận lực muốn ổn định xe ngựa, nhưng chính hắn đều bị dọa quá sức. Xe ngựa tại một trận lắc lư bên dưới cách rung động, lúc này Giang Độc đưa tay điểm ở trên xe ngựa, niệm lực đem toàn bộ đuồng xe ổn định. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là soái phủ người đánh tới? Thượng thư Vân mặt sắc mặt nghiêm trọng, kiệt lực ngăn cản uy áp. Cố uy áp này đã đạt đến tiên tiên cấp bậc, mặc dù chỉ là tiên tiên công kích dư uy, nhưng đuồng xe bên trong trừ Giang Độc có thể sắc mặt như thường bên ngoài, những người khác cũng liền Thượng thư Vân có thể sắc mặt khó coi đau khổ chống đỡ. Còn lại sắc mặt hai người đã ảm đạm một mảnh, phảng phất nhìn thẳng vào biển cả thủy thủ, dưới người mình chỉ có một chiếc thuyền con. Giang Độc ngồi ngay ngắn, vung tay lên, uy áp bị hắn hời hợt tản ra. Cho cười, trong cơ thể hắn còn sống nhờ một đầu long hồn đâu, một điểm tiên thiên uy áp mà thôi. Bất quá hắn xuất thủ rất bí mật, những người khác hoàn toàn không biết là người nào chặn lại uy áp, còn tưởng rằng là thái gì, mà tại bọn họ miệng lớn thở dốc thời điểm, Giang Độc cái bóng lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ hoãn chỉ chốc lát phía sau, Thượng thư Vân vội vàng kéo ra rèm, bốn phía trong rừng cây bỗng nhiên thoát ra mười mấy người. Ngựa người trên xe, một tên cũng không để lại. Là người cầm đầu là một tên tứ phẩm, từ khí tức bên trên đã đạt tới hậu kỳ, bọn họ cầm trong tay riêng phần mình vũ khí, đem xe ngựa đoàn đoàn bao vây. Trong đó một tên khác tứ phẩm võ giả dương cung cài tên, ngăn cách mười mấy thước khoảng cách, tiễn ra như rồng, mang theo thiên lôi thế, giữa không trung bên trên phân hóa mấy chục cây mũi tên. Hiu hiu hiu. Mười mấy cây mũi tên tạo thành lưới điện như thiên la địa võng đem xe ngựa bao trùm. Thiếu gia cẩn thận. Mã Phu ngược lại là trung thành tuyệt đối, lập tức liền đem Thượng Thư Vân bảo hộ ở sau lưng, mà khí tức của hắn vậy mà là một tên ngũ phẩm. Hắn vừa mới chuẩn bị vung vẩy roi ngựa đem trên trời lôi vong tàn quét, nhưng mà lại vào lúc này, một cây phát sáng bạc thương xuyên thủng không khí từ một bên phong tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể cổ tay chuyển một cái, roi thuận thế ngoặt một cái, mềm dẻo roi cuốn chặt lấy cán thương, Mã Phu ra sức kéo một cái, đem trường thương lại vung trở về. Trường thương xoay tròn lấy rơi vào trong tay một người, đó là tên trên người mặc xanh trường sam màu xám, dáng người thẳng tắp như tùng người trung niên, đối phương hướng về phía Mã Phu nhíu mày. Còn có cao thủ. Hắn tùy ý ngoắc ngoắc tay nói, đi, luyện một chút. Mã Phu không có để ý hắn, nhìn xem sắp tới gần xe ngựa mưa tên, chính muốn tiếp tục xuất thủ. Lại vào lúc này, một cỗ vô hình gió cạo qua, những cái kia mũi tên quỷ dị lơ lửng giữa không trung, lốp bốp lôi hồ đảm bảo, lại không cách nào lại rơi xuống nửa phần. Ngay sau đó, trong xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, đi thôi. Mã Phu nghe vậy sững sờ, minh bạch đây là nói chuyện với mình, nhưng lần này tiếng ra lệnh hắn chưa từng nghe qua. Hắn nhìn hướng Thượng Tư Vân, đối phương nhẹ gật đầu, nghe đại ca. Đại ca, quý phủ lúc nào có thêm một cái đại thiếu gia? Không có nhớ bao nhiêu, hắn thả người hướng về cái kia cầm thương người trung niên đánh tới, trường tiên vung dậy, không khí đều rút ra dẫn nổ âm thanh. Hai người rất nhanh liền giao thủ, đồng thời vì không lan đến xe ngựa, hắn cùng người trung niên vừa đánh vừa lui, đem chiến trường kéo đến nơi xa. Mà còn lại những này cản đường sát thủ, Giang Độc chỉ là nhìn qua một cái phía sau, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, giết à. Thượng Thư Vân sững sờ, hai âm thanh đồng thời vang lên, không lưu người sống sao? Một cái khác mở miệng chính là Lam Diêu, nàng rất rõ ràng lúc này giết tới tất nhiên là hướng về phía nàng đến, tới gần hoàng đô, hoàng đế dưới chân vậy mà gặp tập sát, cái này rất khó không cho nàng hoài nghi người xuất thủ thân phận. Không cần. Giang Độc thản nhiên nói, cũng không có vào lúc này cho ra lý do, nhấc tay nhẹ nhàng gậy một cái. Giữa không trung mũi tên dựa theo đường cũ trở về, mũi tên hợp nhất, những cái kia từ chân khí ngưng tụ hư ảo mũi tên chôn bụi. Mà tên kia bắn ra mũi tên tứ phẩm sát thủ con ngươi co rụt lại, vội vàng né tránh, đồng thời từng cây mũi tên hướng về sau và tới, đáng tiếc không có tác dụng gì. Một cỗ vô hình lực lượng đem những cái kia mũi tên bắn ra, tùy ý tên kia tứ phẩm sát thủ làm sao tránh né, mũi tên đều giống như trang định vị đồng dạng một mực khóa chặt tên này sát thủ. Người này ta ngăn chặn, thừa lại kế tiếp tứ phẩm, bốn cái tam phẩm, chính các ngươi giải quyết. Giang Độc vẫn cứ ngồi tại nguyên chỗ bất động, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Thượng Thư Vân đối với Giang Độc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ngư bức. Không hổ là đại ca, trang chính là mượt mà, để người tìm không ra ma bệnh. Đại ca, ngài ngay ở chỗ này ngồi xuống, để ta cho ngươi dọn sạch chướng ngại. Lão sư, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Tấn công, ta cũng đi. Ba người rất nhanh liền cùng sát thủ chiến đến cùng một chỗ, bọn họ vũ khí rất thống nhất, toàn bộ đều là dùng trường đao. Thượng Thư Vân thân pháp linh hoạt, thoăn thoắt như gió mát, giữa chém giết hắn như thúy trúc đồng dạng rất có tính bền dẻo, mỗi khi nhận đến công kích đầu tiên là bị áp chế, sau đó thừa dịp đối thủ lực đạo bị cởi đi lúc lại đụng đáy bắn ngược, mỗi một đao đều có đao khí chém ra. Thượng Thư Vân sắc thực thiên phú không tồi, võ đạo căn cơ cũng cực kỳ vững chắc, cho dù mới vừa đột phá không lâu, nhưng cũng có thể cùng tên kia tứ phẩm trung kỳ sát thủ đánh có đến có về. Đối phương cùng Giang Độc nói qua, hắn đã từng bái nhập qua Thính Trúc Lâm, tu hành đao pháp là Thính Trúc Lâm võ học, Trúc Phong đao pháp đây là Thính Trúc Lâm chủ nhân, vị Tiêu Tiên Tiên Tông sư quan tưởng dừng trúc lập nên đao pháp, võ kỹ của hắn cũng phần lớn truyền lại từ Thính Trúc Lâm, lại đều là thượng thừa võ công. Nếu mà so sánh, Lam Diêu dùng ra cũng không phải là đao pháp, vẻn vẹn chỉ là đem nội công tu luyện ra nội lực ra chỉ tại trên đao, hoặc là mượn nhờ đao đến đem nội lực chém ra. Tu luyện đao pháp nội lực khảo nghiệm là người thiên phú tu luyện, cùng đao bản thân phẩm chất đồng thời không có liên hệ quá lớn, mà loại này ra chỉ tại trên thân đao nội lực, chiêu thức cường đại hay không thì cùng đao phẩm chất vui buồn tương quan. Mà Lam Diêu có thể bằng vào thanh đao này một tá hai có thể chiến đến ngang tay, rất hiển nhiên thanh đao này phẩm chất không thấp. Mà liên tại Giang Độc quan sát xong Lam Diêu lúc, bên kia trên chiến trường đột nhiên chuyển đến kinh hô. Đây là cái gì công pháp, có thể sinh ra dị tượng? Chết tiệt, thật quỷ dị công pháp, bị nội lực của nàng đánh trúng, ta kinh mạch vậy mà mơ hồ cảm thấy đông kết. Ba chỗ trong chiến trường, chỉ có Giang Di Nguyệt tại đè lên đối diện hai cái sát thủ tại đánh, mà còn đem so sánh với hai người khác, sau lưng của nàng lại có một vòng tàn nguyệt hư ảnh mơ hồ hiện lên. Hư ảnh cũng không phải là vật phẩm trang sức, mà là theo Giang Di Nguyệt mỗi một đao vạch qua, bao trùm bên trên một tầng ánh trăng. Nguyệt hoa chi lực mang theo cực âm thuộc tính, cho dù nhiễm nửa phần, đều có thể đông kết nội lực, mà hắn bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, dưới chân đều có băng xương đông kết. Giang Độc cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn một chút hai người khác một mạc chiến đấu, cho dù là tứ phẩm chiến đấu cũng liền thi triển võ kỹ thời điểm thoạt nhìn lộng lẫy một chút, làm sao Di Nguyệt bên này bèn bèn vận chuyển công pháp sẽ xuất hiện đặc hiệu đâu. Thật sự là đao phủ chém Louis 16, để người không nghĩ ra. Chương 448, một chốt hai chương 448, một chốt hai Thượng Thư Vân kiến thức rộng rãi, khỏe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên này Giang Di Nguyệt lúc, lập tức trừng to mắt, nhịn không được hoảng sợ nói, công pháp cấp nhập đạo. Làm sao có thể? Kinh hô rơi xuống, một thanh lạnh lóng lánh phi đao đâm thẳng mặt của hắn. Khiếp người hàn khí kéo về Thượng Thư Vân lực chú ý, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu hắn ngửa ra sau, một cái lộn ngược ra sau tránh thoát cái này một kích. Đứng bước về sau, hắn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng quát, tam trọng ất mục đệ nhị trọng thành phong huyền liệt. rộng lượng chân khí phun ra ngoài, hóa thành vô số sắc bén lá trúc, kèm theo thượng thư vân đao quang, đâm thẳng đối thủ trái tim. Mặt đất vỡ vụn, tạo ra một đầu thật dài khe rãnh, đá vụn bay lượn, tạo thành một đạo vòi rồng. U mang bộ, cảm thụ được đập vào mặt phong duệ chi khí, tên kia tứ phẩm sát thủ không có đón đỡ, thân ảnh linh động hướng lui lại đi. Ống tay áo bên trong vô số phi đao giống như là không cần tiền đồng dạng hướng về thượng thư vân tùy ý, mà những cái kia phi đao không có gì bất ngờ xảy ra bị cản lại, bay ngược cắm vào mặt đất. Mắt thấy không cách nào ngăn cản, mà còn tốc độ của đối thủ càng lúc càng nhanh, tứ phẩm sát thủ nhấc tay khẽ vẫy, cắm trên mặt đất phi đao nhộn nhịp thần tốc bay tới. Vạn binh rào sát, quét quét quét, phi đao cùng lá trúc va chạm, điểm điểm hỏa tinh tại vòi rồng bên trong lập lòe, vô số thanh phi đao đem toàn bộ vòi rồng bao khỏa, đợi đến vòi rồng hướng lúc đi ra, một chiêu này đã không dư thừa bao nhiêu uy lực. Bên này, Giang Độc cũng chú ý tới thượng thư vân một sát na kia thất thần, cũng tương tự nghe đến đối phương. Công pháp cấp nhập đạo, đó là cái gì? Nghe tới rất lợi hại bộ dạng. Hắn nghĩ đến muốn hay không giúp thượng thư vân đem đối thủ của hắn cho đập chết, sau đó làm cho đối phương cho chính mình nói cái gì là nhập đạo cấp. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, chính mình gần nhất giết người có chút quá nhiều, tại đã giúp hắn ngăn lại một cái tứ phẩm dưới tình huống hắn còn không thể đánh qua đối thủ, vậy chỉ có thể nói vị này tiểu tướng gia có chút không đáng chú ý, hắn cũng không gấp, tiếp tục xem những người này chiến đấu. Ba người bên trong, nếu như nói thượng thư vân bên này là hoa lệ nhất, dù sao cũng là tứ phẩm, dùng cho chiến đấu đều là chân khí, đặc hiệu kéo căng, cái kia phức tạp nhất hẳn là làm Diêu. Bởi vì nàng cái kia đặc thù bất thế, mỗi đi qua một môn phái đều có thể nhặt ít đồ, cho nên vũ khí của nàng chiêu thức lại nhiều lại tạm, lại không được hệ thống. Có lẽ là học quá nhiều, nàng căn bản không có đại thành võ kỹ, đại bộ phận đều chỉ là nhập môn tiêu chuẩn, số ít tiểu thành, còn có số rất ít thuần thủ. Loạn vân bộ, bát hoang cuốn phách, phách ba chạm, bát cực đảm sơn trưởng, cửu u quỷ ngâm, thiên mục nhập trướng. Ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, làm Diêu thi triển võ kỹ đều nhanh đem ngũ hành âm dương cho tập hợp đủ, cái này trình độ phức tạp so Giang Độc dị năng đều chỉ có hơn chứ không kém. Ta dị năng không phải hỗn độn, mà ngươi, tiểu cô nương, ngươi mới thật sự là hỗn độn. Kết hợp hắn phía trước hiểu rõ một chút võ đạo kinh nghiệm, Giang Độc nghiêm trọng hoài nghi đại võ hoàng triều cái kia đỉnh cấp công pháp có thể hay không giúp nàng đột phá tứ phẩm. Bất quá đối phương đột không đột phá cũng chuyện không liên quan tới hắn. Ánh mắt chuyển hướng Giang Di Nguyệt, bên này chiến đấu thì lộ ra một mặt nhiều, mặc dù Giang Di Nguyệt thoạt nhìn cùng những người khác không tại một cái cầu tầng, so với luyện võ, nàng càng giống là tu tiên. Thế nhưng, tóm lại nàng vẫn chỉ là cái tam phẩm mà thôi, hơn nữa còn không biết võ kỹ cùng bí pháp, thực lực thuần túy tới gần chiến trình độ cùng năng lực phản ứng. Bất quá điểm này hắn vẫn là rất tin tưởng Giang Di Nguyệt, luận cận chiến trình độ, nàng hẳn là trong nhà trừ mình ra người mạnh nhất, Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan cũng không sánh bằng. Giang Độc nhẹ gật đầu, xác nhận tình huống bên này, nếu như không có ngoài ý muốn, ba người này nên sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy tiếp xuống liền nên là chính mình thực hiện. Hắn đem xe ngựa rèm thả xuống, mà cùng lúc đó, trên chiến trường, một bóng người bay ngược manh mối vào Thượng Thư Vân vị trí trên chiến trường. Ngay tại kịch chiến hai người động tác trì trệ, đồng thời dùng khỏe mắt liếc qua nhìn, tại thấy rõ ràng bay ngược mà đến bóng người lúc biểu lộ không đồng nhất. Thượng Thư Vân biểu lộ hết sức vui mừng, bởi vì bay ngược mà đến chính là một tên khác dùng cung sát thủ, lúc này đối phương bị chính mình mũi tên động xuyên trái tim, mắt thấy là hít vào nhiều thở ra ít. Thừa dịp đối diện sát thủ tại nhìn đến thi thể phía sau ngây người, hắn trường đao đưa ngang trước người. Tam trọng ất mục đệ nhất trọng thành mục đâm. Quét. Thân thể cấp tốc hóa thành tàn ảnh, hung hăng xuyên thủng sát thủ thân thể. Làm sao? Sẽ tên sát thủ kia cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị sọ xuyên vết thương, nội tạng bị chân khí chấn nát, phun ra cuối cùng ba chữ phía sau, thân thể của hắn vô lực ngã xuống. Hô nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, Thượng Thư Vân đem đao cắm vào mặt đất, nhìn hướng cái kia dùng tên sát thủ vừa vặn bay ngược mà đến phương hướng. Đại ca, ngươi chừng nào thì đi ra? Nhìn xem Giang Độc chậm rãi bay tới, Thượng Thư Vân ánh mắt vô ý thức nhìn hướng xe ngựa. Đối phương không nên tại trong xe sao, lúc nào đi ra? Giang Độc nhẹ gật đầu, không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là đi tới Thượng Thư Vân bên cạnh, hỏi, cái gì là công pháp cấp nhập đạo? Thượng Thư Vân cũng không nghĩ nhiều, đem đao thu hồi vỏ đao phía sau, mở miệng là Giang Độc giải thích nói, ta cũng là tại Đại Võ Hoàng Triều Tàng Kinh Điện bên trong một chút cổ sử trong điện tịch trong lúc vô tình lật đến, xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền chuyên môn hiểu rõ một chút. Cái gọi là nhập đạo cấp chính là công pháp phẩm chất đẳng cấp, bình thường công pháp đồng dạng không có phẩm cấp phân chia, cho dù tu luyện tới đầu, cảnh giới không cao cũng vẫn như cũ có thể tự mình thôi diễn công pháp, mặc dù cái này rất thử thách người đối võ đạo lý giải, nhưng tương tự cũng có chỗ tốt, đó chính là càng thích hợp bản thân. Siêu nhất lưu thế lực sở dĩ cường đại dựa vào bọn họ công pháp, đó là một bộ thành thục công pháp hệ thống, người tu hành đồng dạng không cần chính mình thôi diễn, bởi vì tiền nhân chạy qua bọn họ muốn đi đường, cho nên kẻ đến sau mới có thể đạp chân của bọn hắn ấn tiến lên, đi càng nhanh. Mà công pháp cấp nhập đạo chính là có thể tu luyện tới tông sư bên trên công pháp, đó là thôi diễn đến cực hạn công pháp, mà đạt tới nhập đạo cấp cũng là bây giờ tiên thiên tông sư bọn họ chính đang làm ra sự tình, đem bọn họ tự thân công pháp thôi diễn đến nhập đạo cấp, đến lúc đó bọn họ đem bước vào tông sư bên trên, cũng chính là trong truyền thuyết chân võ cảnh. Nói đến đây lúc, hắn sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua nơi xa Giang Di Nguyệt, lại nhìn một chút Giang Độc. Chính mình cái này đại ca rốt cuộc là ai, làm sao chỉ toàn lấy ra chút khoái động thiên hạ đồ vật. Nếu là Di Nguyệt trên thân công pháp cấp nhập đạo truyền đi, sợ rằng những cái kia tiên tiên tông sư không có không điên cuồng. Cho dù công pháp này cũng không thích hợp chính mình, nhưng cũng muốn cầm tại trên tay mình ngăn cản người khác bước vào tông sư bên trên. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, ta không dễ qua người nào cũng không dễ chịu mới là nhân tính. Cho dù là Thượng Thư Vân, hiện tại cũng đang dùng tuyệt đối lý tính tại khống chế chính mình. Giang Độc cũng không nghĩ tới, chính mình kết hợp những sát thủ kia kinh nghiệm lộn xộn đi ra công pháp vậy mà như bức như vậy, sợ rằng ở trong đó có rất lớn một bộ phận quân hành linh thể công lao. Lúc trước mới vừa cải tiến công pháp chính hắn cũng không phải không có thử nghiệm tu hành qua, kết quả, đổi đầu mới cánh tay. Công pháp bên trong có rất nhiều xung đột địa phương, mặc dù không đến mức để nội lực đi đau sốc hồng, nhưng thời gian dài cũng liền phế đi. Mà quân hành linh thể vừa bạn có thể đem những này xung đột địa phương rèn luyện rơi, dù sao cũng là có thể đem không liên quan dị năng dung hợp cường đại thể chất, rèn luyện một cái công pháp này cũng là tay cầm đem bóp. Lấy tinh hoa, đi cặn bã, cuối cùng mới được đến công pháp thuộc tính âm góp lại người. Thông tục đến nói đó chính là Giang Độc đem tất cả tốt đẹp câu từ cái khắc văn chương bên trong hái đi ra, cuối cùng một chỗ hay. Chương 449, người người như rồng, trăm hoa đua nở. Chương 449, người người như rồng, trăm hoa đua nở. Cho nên đại ca, vì Di Nguyệt an toàn suy nghĩ, những người này một cái không thể lưu. Thượng thư Vân nghiêm túc nói, mặc dù bây giờ hắn là không dám đối Giang Di Nguyệt có cái gì ý nghĩ xấu, nhưng nói thật ra, hắn thật vất vả động tâm một lần, trong thời gian ngắn muốn dứt bỏ xác thực rất khó, cho nên hắn vô ý thức nghĩ đến bảo vệ Giang Di Nguyệt, tựa hồ xem nhẹ Giang Độc an nguy. Giang Độc mới là cái kia có thể đại lượng sinh sản công pháp cấp nhập đạo máy móc. Bất quá Giang Độc nhưng là không có có cái này ý thức nguy cơ, mà là tại mảnh cân nhắc tỉ mỉ vừa vận Thượng thư Vân lời nói. Võ đạo thật đúng là một đầu chờ mong người người như rồng con đường, nhập môn cánh cửa thấp, chỉ cần là người có một môn công pháp, đánh tốt cơ sở, khắc khổ tu luyện trên cơ bản đều có thể nhập môn. So với dị năng cái này cần hậu thiên thức tỉnh, không cách nào giác tỉnh liền không cách nào tu luyện đến nói, võ đạo quả thực chính là đại ái vô biên. Đương nhiên, võ đạo hạn cuối rất thấp, cũng không đại biểu hạn mức cao nhất liền không cao, ít nhất hiện tại dị năng cùng võ đạo cả hai ở giữa là ở vào cùng một cái thủy bình tuyến thượng. Chỉ bất quá võ đạo hậu kỳ thì càng thử thách một cá nhân kinh lịch cùng kinh nghiệm, còn muốn có ngộ tính, thôi diễn tự thân võ đạo, có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới liền muốn nhìn chính mình, cho dù có một đầu tiền nhân đường 10 phần thích hợp bản thân, nhưng tóm lại người và người đồng thời không tương thông. Không thể không nói, khai sáng võ đạo một đường người kia hoặc là đám người này vô luận bọn họ sơ tâm làm sao, là vì chính mình vẫn là vì thương sinh, bọn họ đều là vĩ đại. Hắn hoặc là bọn họ muốn nhìn đến một cái người người như rồng, trăm hoa đua nở thế giới. Chỉ là nếu là như vậy, cái địa phương thế giới này võ đạo chuyển thừa hẳn là từng đứt đoạn thay mặt, bằng không thì cũng sẽ không có tông sư bên trên tồn tại. Chân võ cảnh, chẳng lẽ có người từng đạt tới cảnh giới kia, không phải vậy vì sao lại có mệnh danh? Thượng thư Vân sắc mặt phức tạp, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi. Có thể lấy ra công pháp cấp nhập đạo, vì sao đối phương kiến thức như vậy nông cạn? Cứ việc lại thế nào nghi hoặc, hắn cũng không có che giấu ý tứ, mà là nói, kỳ thật từ Đại Võ Thần Châu từ trước tới nay, không ai có thể chân chính vượt qua cái kia khoảng cách, cũng không người nào biết tông sư bên trên là cái gì cảnh giới. Chân võ cảnh chỉ là phía sau một chút võ lý học người đối cảnh giới này mệnh danh. Bọn họ cho rằng tông sư bên trên liền là hoàn toàn nắm giữ tự thân võ đạo ý chí, đem ý chí hiện ra để ý cảnh, đồng thời hòa vào bản thân. Dùng võ diễn đạo, nhìn thấy chân ngã, là vì chân võ cảnh. Giang Độc nhíu nhíu mày, tại sao lại toát ra một cái hắn nghe không hiểu từ? Cái gì là võ lý học người? Tựa hồ là rõ ràng chính mình mới nhận thức đại ca kiến thức nông cạn, không đợi Giang Độc mở miệng, Thượng thư Vân liền mở miệng giải thích, cái gọi là võ lý học người, chính là một chút căn cốt kém, nhưng ngộ tính cực cao. Đối với võ đạo nghiên cứu gần như si mê một đám tìm đạo người. Bọn họ không có học tập võ đạo thiên phú, lại vì võ lý thôi diễn kính dâng cả đời. Người tập võ làm gặp tâm làm do ý chí, muốn rõ ràng chính mình tập võ là vì cái gì, đây là võ đạo chi tâm, mà những học giả kia chính là nghiên cứu võ giả tâm. Hiểu, võ giả bác sĩ tâm lý nha. Giang Độc gật đầu, đơn giản cho ra một cái hình tượng bí bon. Hắn tò mò còn chưa đầy đủ, vì vậy tiếp tục hỏi, những cái kia võ giả là thế nào thôi diễn tự thân công pháp? Giang Độc hỏi, chính mình dựa vào một chốt tạo ra, cái kia những người khác đâu? Cũng không thể dựa vào cứng rắn nghĩ đi, thôi diễn luôn là muốn có lo di tính, người không cách nào tưởng tượng chính mình chưa từng nhìn thấy đồ vật, võ đạo một đường không có đường quay về, đi tới chỗ nào, dừng ở nơi nào, không có người biết bước kế tiếp là thâm viên vẫn là ngõ cụt. Nghe đến vấn đề này, Thượng thư Vân ấy lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc, một cái có thể lấy ra công pháp cấp nhập đạo người vậy mà không biết làm sao thôi diễn công pháp. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, đại ca vấn đề vẫn là muốn trả lời. Vì vậy hắn nói, võ đạo công pháp thôi diễn chủ yếu dựa vào con đường, liền cầm hiện nay Tiên Tiên tông sư làm ví dụ, Thính Trúc Lâm chủ nhân ẩn cư ở Ngọc Trúc Lâm không ra. Thái Âm cung cung chủ sống một mình tại nghiêng sườn núi băng bên trên, vì chính là từ thiên địa trong tự nhiên tìm kiếm võ đạo ý cảnh, hòa vào tự thân công pháp. Đây là đi tại võ đạo tuyến ngoài cùng cách làm, quan tưởng thiên địa tự nhiên, mà đồng dạng võ giả có thể dựa vào tự thân kinh lịch nước chảy thành sông thôi diễn tự thân con đường, đồng dạng cũng là quan tưởng nhân sinh. Xem thiên địa, xem cổ kim, xem người ta. Cuối cùng này ba chữ, thể hiện tất cả võ đạo bao hàm và hàng diện, cổ kim tương lai, trên trời dưới đất, chúng sinh muôn màu. Bất kỳ cái gì sự vật đều có thể trở thành võ đạo một bộ phận, bất luận kẻ nào đều có sáng tạo chính mình võ đạo công pháp điều kiện. Đây là một đầu công bằng con đường, không có tiên thiên hạn chế, có thể đi bao xa toàn bộ dựa vào chính mình. Như vậy lại có một vấn đề, đó chính là tất nhiên Hàn Thanh tới qua nơi này, cái kia tất nhiên có thể nhìn thấy võ đạo tiềm lực, vì sao không có đem một chút truyền thừa mang đi ra ngoài đâu? Lấy lúc ấy Hàn Thanh cái kia như mặt trời ban trưa quyền thế, muốn cầm đến một chút truyền thừa có lẽ dễ như trở bàn tay, cái kia vì sao? Đông Dương, Giang Độc nghĩ đến một cái khả năng. Hàn Thanh không có đem võ đạo truyền thừa mang đi ra ngoài, có lẽ ánh mắt của hắn càng thêm lâu dài, tại dị năng làm chủ làm tinh, đột nhiên toát ra một cái mới tu hành hệ thống. Như vậy chắc chắn sẽ tại Lam Tinh bồi dưỡng một cái mới xung đột. Đạo thống tranh. Lam Tinh vừa vặn kinh lịch nhân yêu xung đột, mới vừa an ổn xuống không bao lâu, một lần nữa đạo thống tranh, cái kia Lam Tinh có thể là thật là náo nhiệt. Có ý tứ, đoạn đường này xuống, Giang Độc đều đã thấy trừ ra Khải Linh giả bên ngoài hai cái khác biệt tu hành thể hệ. Một cái là lấy tăng lên tự thân thể phách làm chủ võ đạo, một cái khác là lấy tăng lên tự thân tinh thần lực làm chủ. Tốt à, hắn cũng không biết đây là cái gì tu hành hệ thống, cái kia tự xưng hồn tổ gia hỏa cũng không có nói cho hắn. Bất quá bây giờ Giang Độc ngược lại là biết một cái chuyện quan trọng, đó chính là tông sư bên trên là cần phải có ý cảnh của mình. Có lẽ dị năng có chỗ khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, vũ cảnh đến tiếp cảnh cũng hẳn là cần ngưng tụ tự thân ý cảnh, đến mức làm sao ngưng tụ, võ đạo là quan tưởng thiên địa, cái kia dị năng đâu, cũng quan tưởng thiên địa. Nếu là như vậy, vậy mình dị năng xem suy nghĩ cái gì, nơi nào có hỗn độn cho hắn quan tưởng. Liên tại Giang Độc còn đang suy tư lúc, Thừa Tư Vân tiếp tục nói, kỳ thật trừ ý cảnh ngưng tụ bên ngoài, còn có một loại khác loại thành đạo phương pháp. Giang Độc nghe xong, nháy mắt hoàn hồn, nhìn hướng Thượng Thư Vân ra hiệu đối phương nói tiếp. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì tân bí, vừa vặn ta nói là chủ tu nội công công pháp thôi diễn, mà trừ nội công, còn có ngoại công, chỉ bất quá loại này ngoại công tu luyện độ khó quá cao, đến nay không có một tên tu luyện ngoại công tiên thiên tông sư xuất hiện. Đây thật ra là hắn nói bảo thủ, bởi vì hắn liền tiên thiên ngoại công cường giả đều chưa nghe nói qua. Giang Độc lông mày nhíu lại, nói một chút làm sao khác loại thành đạo. Thượng Thư Vân nói, cái gọi là khác loại thành đạo chính là không ngừng tích lũy huyết khí, làm huyết khí tích lũy tới trình độ nhất định sinh ra khí huyết lực lượng phía sau, chính là tông sư bên trên. Đây là một vị ngoại công cường giả khẳng định ngoại công trưởng thành đến nhập đạo cấp phương pháp, cái này cũng đã nhận được mặt khác ngoại công cường giả tán đồng. Hiểu, giới hạn lý luận, không có thực tiễn, Giang Độc đối phương thế giới này ngoại công cũng có hiểu biết, còn thuận thế là Giang Di Nguyệt sáng tạo ra thuần âm ngọc thể bản này ngoại công tu luyện pháp. Xác thực, ngoại công tu hành khảo nghiệm không chỉ là thiên phú cùng căn cốt, trọng yếu nhất vẫn là sự nhẫn nại. Một chút ngoại công tu hành pháp quả thực cùng lăng trì không khác, là luyện thành cường cân thiết cốt, không ngừng đập nát xương, lại phối hợp đặc thù thảo dược khép lại, lại đánh gãy, lại khép lại, nhiều như vậy vòng. Mà hoàn thành gân cốt thuế biến phía sau, tiếp lấy chính là một chút việc nhỏ không đáng kể, làn da, kinh mạch, thậm chí tinh thần. Có thể nói luyện thể quá trình chính là phá rồi lại lập, thống khổ không thua kém một chút nào lúc trước Giang Di Nguyệt lần thứ nhất ngâm huyết châu thống khổ. Nhưng trả giá càng nhiều, thu hoạch càng lớn, luyện thể võ giả cường đại là mặt khác đồng dạng võ giả không cách nào so sánh. Vạn pháp bất xâm, không gì kiêng kỵ, là thuần túy nhất cường đại, võ đạo luyện thể hẳn là độc lập với võ đạo một loại khác phương pháp tu hành. Chỉ bất quá con đường này càng khó đi hơn một chút mà thôi. Khí huyết lực lượng Giang Độc mảnh cân nhắc tỉ mỉ, nghĩ đến chính mình huyết châu, ở trong đó chính là khí huyết lực lượng. Không không không, ở trong đó có lẽ chỉ là huyết khí, mà không phải là khí huyết lực lượng. Bất quá chính như Thượng Thư Vân nói tới, huyết khí tích lũy tới trình độ nhất định sẽ dẫn phát chất biến, cho nên huyết châu bên trong những cái kia rực rỡ năng lượng màu vàng nóng mới là khí huyết. Cho nên nói phía trước Giang Di Nguyệt đi là luyện thể con đường, mà chính mình đem đối phương lại dẫn tới yếu một bậc nội công tu hành. Hỏng, sẽ không thật là dạng này a. Chương 450, chân khí hóa ngựa chương 450, chân khí hóa ngựa Giang Độc trầm mặc, nghĩ đến chính mình có phải là hỏng Di Nguyệt tu hành, bất quá rất nhanh hắn liền kết hợp phương thế giới này ngoại công tu hành kinh nghiệm phủ định chính mình là cái không xứng chức lao sư sự thật. Ngoại công tu hành cũng không phải là đơn giản tự ngược, đó là muốn kích phát thân thể tiềm lực, toàn diện tăng lên cải tiến thân thể. Tựa như phổ đạt tự kim cương kinh thi triển về sau làn da sẽ thể hiện ra vẻ ngoài kim thiết, đồng thời lại biến thành một cái tiểu kim nhân. Thập bát đồng nhân, mỗi cái đều là vàng dòng nhỏ động vật. Còn có lôi đỉnh bá thể thi triển sau lưng thân thể sắc bén như kiếm, tốc độ cực nhanh, lôi đỉnh giá thân. Những này ngoại công cũng không phải là đơn thuần rèn luyện thân thể, cho nên trước đây Di Nguyệt Đường là đi ngõ khác, đến mức cuối cùng có cái gì thành tựu, cái này Giang Độc cũng không biết. Bởi vì đó cũng là tích lũy huyết khí quá trình. Dựa theo cái này cái thế giới tiêu chuẩn thật là một loại luyện thể quá trình, có lẽ đánh bậy đánh bạ có thể trực tiếp thành tiểu tông sư bên trên, hay là phản phệ tự bạo cũng có nói. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, ít nhất hiện tại Giang Di Nguyệt có một đầu rõ ràng đường, mà còn trước đây đánh bậy đánh bạ chăn đệm ngầm những cái kia huyết châu không có uổng phí. Cái này cái thế giới sở dĩ không có người người như rồng, mỗi người đều tu luyện võ đạo, là vì những cái được gọi là võ đạo thiên tài tại lúc nhỏ đều là dùng linh thảo linh dược rèn luyện qua thân thể, lúc nhỏ bọn họ chỉ là đơn thuần luyện võ, tựa như Lam Tinh Cửu Châu chuyển võ đồng dạng. Ngồi trên ngựa, đánh quyền, huy kiếm, dạng này luyện lên cái 3 4 năm, ước chừng tại 11 12 tuổi về sau mới bắt đầu tiếp xúc công pháp. Giang Di Nguyệt khổ, không có phí công chịu. Mà Giang Độc cho nàng bản kia thuần âm ngọc thể cùng nội công của nàng hỗ trợ lẫn nhau, sau khi luyện thành cùng Phật môn kim cương không sai biệt lắm, chỉ bất quá không phải tiểu kim nhân, mà là tiểu ngọc nhân. Băng cơ, ngọc cốt, thủy tinh thể. Phương thế giới này phần lớn công pháp luyện thể đều không thích hợp nữ nhân, dù sao luyện thể thuộc về chí cương chí dương, mà nữ tử thuần âm chí nhu, cả hai xung đột, trừ ra cực kỳ cá biệt thể chất đặc thù nữ tử bên ngoài, đại bộ phận nữ tử tại luyện thể bên trên không có gì quá đại thành tựu. Bất quá sự tình không có tuyệt đối, tựa như một chút nữ hán tử có thể tại luyện thể bên trên có không thấp thành tựu đồng dạng, cái này cái thế giới khẳng định có thích hợp nữ tử luyện thể công pháp. Đương nhiên đây không phải là Giang Độc suy đoán, mà là tại hắn giết Thái Âm cung nữ đệ tử ký ức bên trong tìm tới một cái luyện thể tàn quyển, cũng là căn cứ vào bản này luyện thể tàn quyển hắn thôi diễn ra thuần âm ngọc thể bản này thích hợp nữ tử công pháp luyện thể, lấy thuần âm chân khí tối thể. Ân, chính mình vẫn là cái hợp cách lão sư. Thượng Thư Vân còn tại thao thao bất tuyệt, không thể không nói, vị này tiểu tướng gia mặc dù thoạt nhìn không quá thông minh, nhưng vẫn là rất nghe nhiều biết rộng, có chiều sâu, có chiều rộng, quả thực chính là làm Diêu cùng Ngọc Tiêu công tử hai hợp một, hơn nữa còn biết một chút xó xỉnh bên trong sự tình cùng tân bí. Giang Độc giết nhiều người như vậy, rút ra nhiều người như vậy ký ức, từ những người này ký ức bên trong hắn cũng không biết còn có công pháp cấp nhập đạo cái này nói chuyện, chớ nói chi là khác loại thành đạo. Chỉ có thể nói thức có sở trường, in có chỗ ngắn. Bên kia chiến đấu đã sắp chuẩn bị kết thúc, cái kia bốn cái tam phẩm sát thủ mắt thấy tứ phẩm cường giả đều bị giết, căn bản vô tâm ham chiến, một lòng nghĩ chạy trốn. Đồng cấp bên trong đối thủ muốn chạy trốn, làm Diêu cùng Giang Di Nguyệt hai người căn bản ngăn không được, huống chi các nàng mỗi người cũng đều một đối hai. Làm Diêu có thân pháp võ kỹ bản thân, ngược lại là có thể cản bọn họ lại, mà Giang Di Nguyệt bên này liền có chút theo không kịp thi triển võ kỹ phía sau sát thủ tốc độ. Lúc này liền có thể nhìn ra nội tình tầm quan trọng, còn thiếu một môn thân pháp võ kỹ. Bản kia Đạm Nguyệt Vô Ngân cũng không tệ, ân. Làm sao đều là Thái Âm cung đồ vật, có lẽ tìm một cơ hội đi một chuyến Thái Âm cung vừa nghĩ, Giang Độc một bên đưa tay. Di Nguyệt, vung đao. Nghe đến lão sư gọi mình, Giang Di Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, không có chút gì do dự, cho dù cách nhau trăm mét nàng cũng ánh mắt kiên định hướng phía trước vung đao. Nội lực rót thân đao, một vòng nguyện như trăng non đồng dạng hàn quang bạch phá không khí. Mà đúng lúc này, Giang Độc mở ra năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, một giây sau, bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Hai tên sát thủ cùng Giang Di Nguyệt ở giữa không gian bị đột nhiên rút ngắn, nguyên bản bổ về phía không khí một đao chính chính tốt chém vào sát thủ trên thân, hai người bị chặn ngang chặt đứt. Cái này. Đại ca ngươi một bên Thượng Thư Vân đều trợn tròn mắt, chính mình vừa vặn nhìn thấy cái gì? Hai cái kia sát thủ là thế nào đến Di Nguyệt tới trước mặt? Ngươi hoa mắt. Giang Độc mặt không thay đổi hướng về xe ngựa giơ tay lên một cái, xe ngựa tự động bay tới. Nhìn xem đứt rời cương ngựa cùng với biến mất ngựa, quay đầu nhìn hướng Thượng Thư Vân. Đối phương còn tại vào đầu bức hai, trong miệng thì thào, ta nhìn làm sao? Không nên a. Rõ ràng giải như vậy, làm sao sẽ khảm đạo đâu? Không nên ai nhìn ra được, hắn chẳng những không quá thông minh, ánh mắt còn không tốt. Quay đầu nhìn hướng mới vừa kết thúc chiến đấu làm Diêu, hỏi một cái rất chẳng biết tại sao vấn đề, các ngươi có chân khí hóa ngựa võ kỹ sao? Làm Diêu vừa định cùng Giang Độc nói một chút nàng tại những sát thủ kia trên thân lục soát đồ vật lúc, nghe được câu này phía sau đống nhiên sững sờ. Chân khí hóa ngựa? Cái chiêu gì cười võ kỹ? Xem ra là không có. Giang Độc ngữ khí có chút tiếc hận, chân khí hóa ngựa, nhiều dùng vào thực tế võ kỹ làm sao lại không ai mở phát đâu? Chỉ có thể ta tới. Ai? Các loại, tấn công, khó nói chúng ta không xác nhận một chút thân phận của những người này sao? Giang Độc quay đầu lại, đối nàng lông mày níu lại, ngươi có phải hay không quên, ngươi cùng ta đều có treo thưởng ở trên người. Hiện tại người nào tới giết chúng ta cũng có thể, mà còn, địch nhân của chúng ta còn thiếu sao? Nghe hắn lời nói, làm Diêu như thế một suy nghĩ, tựa hồ, hình như, đúng là như thế. Giang Hồ sát thủ muốn giết bọn hắn, các lộ danh môn cũng muốn giết bọn hắn, thậm chí biết mình còn sống Hoàng huynh Hoàng tỷ đoán chừng cũng đang suy nghĩ muốn mệnh của nàng. Nghĩ như vậy cảm giác chính mình đã cùng toàn bộ thế giới là địch, ngược lại cũng không cần xoắn xuýt đến giết đoạn giết bọn hắn người là ai. Vậy chúng ta đi giúp điều khiển ngựa ma phu. Làm Diêu luôn cảm thấy bọn họ nên làm chút gì đó, ít nhất không thể cứ như vậy trở về. Nhưng mà Giang Độc lại như cũng không hề bị lay động, đưa tay dùng tinh thần lực hóa hình ra hai thất đỏ tươi đại mã, buộc lại sợi dây, bình tĩnh nói, vậy ngươi đi. A cái này vì cái gì ân công nói mỗi câu lời nói đều có một loại không hài hòa hợp lý cảm giác. Một bên Thượng Thư Vân chính ở chỗ này khoa tay múa chân, dựng thẳng lên hai ngón tay khoa tay vừa rồi một màn kia, đồng thời hắn còn rất tự giác ngồi lên xe ngựa, không có chút nào chú ý tới nguyên bản hẳn là không có người trên xe ngựa lại có người cho hắn bén rèm. Cảm ơn a. Thượng Thư Vân vô ý thức nói, lực chú ý còn tại ngón tay mình khoa tay khoảng cách bên trên. Không khách khí. Nghe được thanh âm này, Thượng Thư Vân động tác cứng đờ, tốt thanh âm quen thuộc. Các loại. Hắn ngẩng đầu, tại thấy rõ ràng buồng xe bên trong người kia tướng mạo phía sau không nhịn được trừng to mắt, trừng mắt nhìn, lại chậm rãi lui ra ngoài, quay đầu nhìn hướng sau lưng, rủi rủi con mắt, lại bén rèm lên nhìn một chút, quay đầu. Nào nắm mắt, lại nhìn một chút, như thế lặp lại. Cái này để phía sau hắn làm Diêu đều hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, ngươi đến cùng có vào hay không? Giang Di Nguyệt cũng có chút ánh mắt cổ quái, làm sao cảm giác từ khi Thượng Thư Vân gặp đến lao sư phía sau, cả người phong cách đều chịu tượng, giống như bị rút đi chỉ số IQ. Nghe đến làm Diêu thúc giục, Thượng Thư Vân quay đầu lại nhìn hướng một bên Giang Độc. Đại ca, con mắt ta sợ rằng thật xảy ra vấn đề. Ta nhìn thấy ta thái gia. Chương 451, đại trí nhược ngu, đáng tiếc không có ngu. Chương 451, đại trí nhược ngu, đáng tiếc không có ngu từ nhỏ. Thượng Thư Vân già, cũng chính là vị kia lao tướng quốc, có một cái tuổi trẻ lao sư. Vị lao sư kia chính là trong truyền thuyết quốc sư. Trong trí nhớ, quốc sư khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác lúc đều cao mày, một bộ ăn nói có ý tứ bộ dạng. Trong mắt hình như có thương hải tam điển, thế sự chìm nổi, mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng dù sao cho người một loại như ông cụ non, thương nhưng xế chiều cảm giác. Bất quá cái này một lần đầu ấn tượng tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính quốc sư phía sau bị hoàn toàn đánh vỡ. Hắn còn nhớ rõ vị quốc sư kia tại đi tới bọn họ quý phủ lúc, còn mang là một bộ trí giả răng dấp, đầu khẽ nâng, nhìn không chớp mắt, trên mặt một mực mang theo ung dung tự tin cười, phảng phất chuyện thiên hạ chỉ trong một ý nghĩ. Chỉ là làm phụ cửa đóng lại nháy mắt, đối phương nháy mắt sụ xuống, thắt lưng cũng không thẳng, chân cũng bất ổn, một tay vén áo bày, một tay móc lỗ mũi, còn chào hỏi hắn đi qua cho hắn gãi gãi sau lưng. Ý thì phục cởi một cái, tùy ý ném một cái, đi vào chủ đường hướng chủ vị một đám, nhét lên chân bắt chéo liền bắt đầu lắc lư hắn cái kia 42 mã chân. Lão thượng, châm trà. Đại thượng, thời dạy. Tiểu thượng, nán bay. Sau đó bọn hắn một nhà già tiểu tề ra trận hầu hạ quốc sư, một khắc này tuổi nhỏ Thượng Thư Vân tín ngưỡng sụp đổ một nửa. Sở dĩ là một nửa là bởi vì là quốc sư đích thật là quốc sư, chỉ bất quá không phải trong lòng hắn quốc sư. Chân chính quốc sư hành động lôi thôi lết thiết, hoàn toàn không có trí giả loại kia bảy mưu nghị kế khí độ. Gia gia Tôn Quốc sư là lão sư, theo bối phận đối phương đích thật là hắn thái gia, bất quá quốc sư lúc ấy nắm mặt của hắn, nói đều cho kêu lão già đi, về sau kêu thúc liền được. Hắn đàng hoàng đáp ứng, trong âm thầm kêu đối phương thanh thúc. Thanh thúc, thật là ngài sao? Thượng thư Vân hô hấp dồn dập, âm thanh run rẩy, nhìn xem trí nhớ kia bên trong đã hình thành thì không thay đổi nụ cười liền tại trước mặt, hắn thực tế có chút không dám tin tưởng. Hoàng triều một mực có lời đồn đại, nói quốc sư bị bệ hạ bí mật xử tử, hắn mặc dù ban đầu không tin, nhưng kèm theo quốc sư biến mất những năm này, vô luận là phụ thân mình vẫn là gia gia, đều đối quốc sư sự tình giữ kín như bưng. Lâu này, hắn cũng cảm thấy quốc sư chết. Nam tử đối diện cười cười, đưa tay nắm Thượng thư Vân khuôn mặt nói, đại trí nhược ngu, đáng tiếc không có ngu. Lời này vừa nói ra, Thượng thư Vân chấn động trong lòng, cái này tám chữ, không phải liền là lúc trước thanh thúc đối hắn đánh giá sao? Đây quả nhiên là thanh thúc, vị quốc sư kia trở về. Một bên lúng ta lúng túng ngồi ba người, trong đó Giang Độc ngồi tại xe ngựa tận cùng bên trong nhất chính giữa vị trí. Hai bên ngồi hai nữ, cũng không biết vì cái gì các nàng liền nhất định muốn ngồi tại chính mình hai bên làm cái môn thần. Lão sư, kia thật là Hàn đại thúc. Giang Di Nguyệt nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hoài nghi đánh giá cái kia khuôn mặt quen thuộc. Cái này đã từng trợ giúp nàng giải quyết Cửu Châu vấn đề thân phận đại thúc nàng làm sao có thể quên, chỉ là đối phương làm sao cũng ở nơi đây, hơn nữa nhìn bộ dáng Thượng thư Vân cùng đối phương còn rất quen. Giang Độc không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Hàn Thanh xuất hiện ở đây đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đó là phân thân của hắn nha, vừa vặn một đoạn thời gian cái bóng của hắn chạy một chuyến tướng phủ, nhìn thấy Lao tướng quốc. Cùng đối phương đơn giản xác nhận một xuống thân phận phía sau, hắn liền nói ra bản thân muốn ngụy trang Hàn Thanh, cần nếu đối phương cung cấp bề ngoài tính cách cùng với cử chỉ quen thuộc. Mặc dù thời gian có chút vội vàng, nhưng hắn còn là hiểu rõ Hàn Thanh ở cái thế giới này tại đóng vai cái gì. Nói tóm lại Hàn Thanh là tại bản sắc diễn xuất, có người trước người sau tính hai mặt, người tiền nhân sở, người phía sau cậu dạng, tên cứ gọi tắt dạng chó hình người. Mà dựa vào đối Hàn Thanh hiểu rõ, Giang Độc cung cấp tốc phân ra phân thân, tại Lao tướng quốc trước mặt thực hiện một đợt. Cuối cùng đối phương cho ra 7 phần đánh giá, nói thẳng hắn đóng vai lão sư không đủ tiện, đương nhiên vị kia lão tướng quốc là không thể nào như thế chửi đối quốc sư, mà là huyện chuyển nói thiếu một cái thú vị linh hồn. Cái này Giang Độc ngược lại là cần một chút thời gian đến đắp nặn, mà còn Hàn Thanh não là khó khăn nhất mô phỏng theo, bởi vì đối phương xem như đỉnh cấp túi khôn, cho nên Giang Độc cần phân ra tuyệt đại đa số tinh lực đến mô phỏng theo vị này lượng giới túi khôn. Dù vậy, hắn cũng vô pháp hoàn toàn bắt chước được đối phương trí tuệ, dù sao bản thể của hắn vẫn là muốn hành động, sẽ động liền sẽ phân đi một bộ phận tâm thần. Lại thêm hắn cùng Hàn Thanh tư duy logic vốn là khác biệt, cưỡng ép đem chính mình tư duy thay đổi thành một người khác, tinh lực vốn sẽ phải hạ xuống 3 phần. Bởi vậy, ngoại hình, khí chất, cử chỉ những này Giang Độc có thể mô phỏng theo cái 8-9 phần, trí tuệ về điểm này, hắn cũng chỉ có thể mô phỏng theo 7-8 phần. Nếu như chỉ cái này, nếu như không phải thân cận người có thể nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng lão tướng cũng nói, nếu như hắn dùng cái này gặp người, người khác nhìn không ra, nhưng vị hoàng đế kia có thể là đi theo quốc sư bên cạnh 9 năm, không ra 5 ngày nhất định sẽ nhìn ra mờ ám, về sau 3 ngày thời gian liền có thể khám phá hắn ngụy trang. Giang Độc có thể lý giải, dù sao cũng là có thể được Hàn Thanh coi trọng, còn có thể đem Hàn Thanh cho ép buộc đi ra, đủ để chứng minh đối phương trí tuệ cùng dạ tâm. Mặc dù bây giờ xem ra lúc trước Hàn Thanh rời đi nơi này cũng hẳn là bởi vì tại chỗ này việc cần phải làm đã giải quyết, nhẹ nhõm thêm vui sướng toàn thân trở ra. Bất quá Giang Độc cảm giác phải tự mình có lẽ có thể ngụy trang thời gian càng lâu một chút, vị hoàng đế kia mặc dù cũng không ngu ngốc, nhưng tính cách nghi ngờ, trời sinh tính đa nghi, lại thêm Hàn Thanh dư uy, làm sao cũng có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng. 10 ngày, có lẽ đầy đủ hắn mượn Hàn Thanh dư uy điều tra ra hắn muốn chính là cái gì. Bên này, Thượng thư Vân tại xác nhận người trước mắt chính là hắn nhận biết cái kia Hàn Thanh về sau, lập tức có chút câu nệ. A, cùng thúc còn xa lạ bên trên. Gần nhất có hay không đi học cho giỏi? Tu luyện làm sao? Cùng đại đa số nhà giống nhau, Hàn Thanh một cái miệng chính là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường, người trẻ tuổi không thích nghe lời nói. Thượng thư Vân cười xấu hổ cười, nói, Thanh thư, ta hiện tại đã tứ phẩm. Gào to. Tứ phẩm, tiểu gia hỏa có thể a? Giang Độc đóng vai Hàn Thanh vô vô Thượng thư Vân bà bay, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng với giả mang rất an ủi nụ cười. Có thể tại cái này niên kỷ liền đạt tới tứ phẩm, so tiểu chính tử đều cường. Thượng thư Vân khẽ giật mình, trong miệng hắn tiểu chính tử hẳn là vị kia đại hoàng tử tham gia vào chính sự a, trên thế giới này có thể xưng hô vị kia đại hoàng tử là tiểu chính tử cũng liền trước mắt vị này. Thanh thúc đây là tại chỉ điểm chính mình phong mang có chút quá thịnh. Thanh thúc, ngài ý là muốn để ta giấu rốt. 3. Hàn Thanh một bàn tay đập vào Thượng thư Vân trên đầu, tại đối phương nghi hoặc không hiểu nhìn kỹ, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, giấu cái dám bụng, lớn được trí, thúc không có ở đây khoảng thời gian này, lao thượng là thế nào dạy ngươi? Làm sao chỉ tăng tu vi không giải nào đâu. Nhược trí, ngươi cùng thúc nói thật, lão thượng mấy năm này trong triều lẫn vào thế nào? Thượng thư Vân khỏe miệng kéo một cái gì gọi là lẫn vào thế nào, lời này cũng quá cầu thả một chút. Bất quá này cũng cùng hắn trong ấn tượng cái kia không câu nệ tiểu tiết, lôi thôi lết thiết quốc sư giống nhau như lúc, bởi vậy tại trầm ngâm một lát sau, hắn liền đem Hàn Thanh biến mất những năm này, trong triều thế cục đơn giản nói một lần. Chương 452, ta mới 15 tuổi chương 452, ta mới 15 tuổi cho nên nói năm đó thúc cho các ngươi chống đi vị trí, tướng phủ chỉ cướp được 2 thành. Soái phủ cướp được 1 thành, còn lại toàn bộ bị bệ hạ bỏ vào trong túi. Lúc ấy thuốc đi đích thật có chút đột nhiên, các ngươi không có chuẩn bị có thể lý giải, nhưng nhiều năm như vậy các ngươi vậy mà lăn lộn thành bệ hạ kiểm chế soái phủ điểm ngắm, cái này thuốc liền lý giải không được. Dựa theo Hàn Thanh cái kia mỗi lần đều không nói rõ ràng sự tình, nhưng mỗi lần đều có thể đạt tới kết quả tính tình, Giang Độc có lý do tin tưởng lúc trước Hàn Thanh tuyệt đối không có cho hắn cái này trên danh nghĩa người nối nghiệp nói bất cứ chuyện gì. Cái này Giang Độc có thể lý giải, dù sao không phải tất cả mọi người có thể đọc hiểu lão hồ ly ám thị, nhưng vị kia lão tướng quốc không phải đại tân sinh đệ nhất túi khôn sao, trình độ như thế kéo sao? Hàn Thanh ánh mắt kém như vậy sao? Liên thu hai cái học sinh, mặc dù hai người thành tựu đều không thấp, một cái là đường kim thánh thượng, một cái là đường triều tướng quốc, có thể hai người này một cái mang ý đồ phản loạn, một cái khác càng là giả bộ hồ đồ cao thủ, chẳng lẽ đây chính là Hàn Thanh muốn? Vẫn là nói lão hồ ly cũng có tính toán sai thời điểm. Nghe đến hắn lời nói, Thượng thư Vân có lòng muốn là ra ra mình giải thích một hai, nói: "Thanh thúc, đương kim thánh thượng thiên mệnh sở quy, càng là ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài, không đến 50 tuổi liền thành tiểu tiên tiên tông sư, lúc trước ngài không phải cũng là tại thánh thượng thành tiểu tiên tiên tông sư phía sau rời đi sao?" Thì ra là thế, Hàn Mỗ Nhân nguyên lai rời đi còn có tầng này nguyên nhân. Cái này cái thế giới cuối cùng vẫn là lấy võ vi tôn, tùy ý Hàn Thanh lại thế nào mưu trí gần giống yêu quái đều không ngăn nổi võ phu một quyền, mà còn không đến 50 tuổi tiên tiên tông sư, ở cái thế giới này đích thật là phá kỷ lục. Tại cái này lấy phong kiến vương triều làm bối cảnh thế giới, cho dù Hàn Thanh tự xưng văn khúc tinh chuyển thế, cũng không ngăn nổi vị hoàng đế kia một câu thiên mệnh tại ta, đế tinh đến thế gian. Cho nên Hàn Thanh có thể cũng có chút không thể làm gì. 3. Hàn Thanh lại cho Thượng thư Vân trên trán tới một bàn tay. Tiểu tử thối, thúc lại không tạo phản, hoàng đế kia tiểu tử thiên mệnh sở quy liền thiên mệnh sở quy thôi, thúc một người bình thường còn có thể uy hiếp hắn thống trị không được. Tiểu tử ngươi quả nhiên được trí. Không tạo phản, cái kia ra ra ta cùng ngài tại phòng tối bên trong còn có thể nói chút gì đó, cũng không thể là cho ngài nói nàng dâu a. Lão Thượng thư Vân che lấy trán, mạnh miệng nhỏ giọng bước. Vừa dứt lời, một đôi chân to liền trực tiếp đem hắn đá ra xe ngựa, ngay sau đó trong xe ngựa chuyển đến Hàn Thanh cái kia giàu có tử tính giọng nói: "Đừng tụt lại phía sau, đừng lên xe, tứ phẩm ngươi nếu là theo không kịp xe, trở về để cha ngươi đem chân ngươi đánh gãy." "A, đừng a Thanh thúc, ta sai rồi." Thượng thư Vân tại trên mặt đất lật hai vòng, lập tức một cái bật dậy đứng dậy, vội vàng vận lên chân khí hướng xe ngựa xe đuổi theo. Đùng xe bên trong, đem Thượng thư Vân đá ra phía sau, Hàn Thanh cho Giang Độc một ánh mắt. Lập tức Giang Độc vung tay lên, đem trong xe ngựa âm thanh toàn bộ ngăn cách, làm xong tất cả những thứ này, quay đầu một ánh mắt, đang muốn mở miệng làm riêu nháy mắt ánh mắt mê ly. Tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt trên xe bốn người, một cái bị đuổi ra xe ngựa, một cái trúng Giang Độc tinh thần huyễn thuật. "Lão sư, đây là Giang Di Nguyệt còn có chút không hiểu." Sau đó Giang Độc liền xoay đầu lại, biểu lộ nghiêm túc nói: "Di Nguyệt, tiếp xuống ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện, ngươi chỉ cần ghi nhớ liền được." Nhìn xem lão sư của mình cái này vẻ mặt nghiêm túc, Giang Di Nguyệt còn tưởng rằng là đại sự gì, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhưng vẫn gật đầu. "Ta sẽ ghi nhớ, lão sư, ngươi bất cứ phân phó nào ta đều sẽ chấp hành." Giang Độc nhẹ gật đầu, lập tức liền nói: "Cái này Hàn Thanh không phải chân chính Hàn Thanh, hắn chỉ là ta một cái phân thân, chân chính Hàn Thanh còn tại Lam Tinh." Giang Độc câu nói đầu tiên liền để Giang Di Nguyệt vô cùng khiếp sợ, bất quá còn tại trong phạm vi chịu đựng, chỉ bất quá đây chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, Giang Độc nói ra càng nhiều bí ẩn, Hàn Thanh từng ở cái thế giới này làm quốc sư, lão tướng quốc là hắn tiểu đệ, hoàng đế là hắn đồ đệ. Các loại bề bộn hỗn loạn thông tin đánh thẳng vào trong đầu của nàng, để nàng trong lúc nhất thời có chút ngất. Lam Tinh bên ngoài còn có thế giới vốn là đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Kết quả lão sư lại nói cho nàng có cái phàm nhân tại chỗ này mở quang hoàng, còn ngồi lên dưới một người trên vạn người vị trí. Cái này cái thế giới đã hoang đường đến mức này sao? Cái này đều là thật. Dù là lại tín nhiệm Giang Độc, Giang Di Nguyệt vẫn là không nhịn được hỏi lại. Giang Độc bình tĩnh gật đầu, người bình thường xác thực rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu, đây cũng là hắn vì cái gì muốn tại gặp vào hoàng đô phía trước phải nói cho nàng một bộ phận sự thật. Chính là vì trước thời hạn phòng hờ, thời gian kế tiếp Giang Di Nguyệt không thể tránh khỏi muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động, thậm chí có khả năng có dùng đến nàng địa phương. Cùng hắn đến lúc đó luôn cuống tay chân, không bằng sớm tính toán. Đây đều là Hàn Đại Thúc nói cho ngươi. Giang Độc lắc đầu, không phải, ta tự mình phát hiện. Chính ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, vì cái gì tướng phủ muốn che chở ngươi, lúc trước Hàn Thanh vì sao lại giúp ngươi giải quyết vấn đề thân phận. Có một số việc có dấu vết mà lần theo, chẳng qua là lúc đó không đáng chú ý mà thôi. Khủng bố. Cái kia thoạt nhìn không có gì chính hình Đại Thúc quá kinh khủng. Giang Di Nguyệt không hiểu cảm giác chính mình toàn thân mau mau, phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng. Chính mình đi tới cái này cái thế giới chẳng lẽ cũng là tất nhiên. Liền trong lòng nàng càng khủng hoảng lúc, Giang Độc một câu lại làm cho nàng đống nhiên dừng cương trước bờ vực. Hắn vô vô Giang Di Nguyệt đầu, giống như là trấn an tiểu hài tử đồng dạng, không cần suy nghĩ nhiều, có chút tính toán cũng không phải là cả bẫy, ngươi bây giờ cũng đã nhận được không ít không phải sao. Cho dù ai bị tính kế đều sẽ thấp thỏm lo âu, không phải tất cả mọi người giống Giang Độc đồng dạng quen thuộc dùng lấy tiền làm việc phương thức tư duy đến đối mặt Hàn Thanh tính toán. Lúc này Giang Di Nguyệt rất giống lúc trước Hương Thanh An, một cái là Hàn Thanh kế hoạch nhân tạo thiên mệnh nhân vật chính, một cái là hướng dẫn Giang Độc tiến vào Đại Võ Thần Châu mồi nhử. Lúc trước Hương Thanh Nhan cũng lâm vào loại này cảm xúc bên trong, vẫn là Thượng Quan Nhu thật tốt an ủi phía dưới cái này mới không có làm cho đối phương rơi vào hoảng sợ tâm tình bất an bên trong. Bây giờ Thượng Quan Nhu không tại, cũng chỉ có thể chính mình đích thân an ủi, hoặc lúc trước Thượng Quan Nhu an ủi Hương Thanh Nhan bộ dạng an ủi Giang Di Nguyệt. Lão Hồ Ly, thật đúng là đem bên cạnh mình người tính toán gắt gao, nếu là lần này không chiếm được đem đối ứng chỗ tốt, hắn trở về nhất định muốn tự tay đem Lão Hồ Ly kia vùi vào thanh sơn trùng. Giang Di Nguyệt sững sờ, cẩn thận suy tư sau đó tựa hồ đúng là như thế. Đi tới cái này cái thế giới, chính mình tu hành võ đạo, minh sắc con đường, có khả năng tăng cao thực lực. Càng trọng yếu hơn chính là chính mình thoát khỏi nguyên bản vận mệnh, nắm giữ Thượng Quan Du, Thương Thanh Nhan thậm chí lao sư dạng này như người nhà đồng dạng bằng hữu. Chính mình không nên hoảng hốt phản cảm, ngược lại muốn cảm tạ đối phương. Nàng trung điệp gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn lão sư ngươi. có thể được Hàn đại nhân lợi dụng, điều này nói rõ ta còn có giá trị, ta cảm giác vinh hạnh đông.
Ai nha?
Giang Di Nguyệt che lấy có chút đỏ lên trán ủy khuất mà nhìn xem Giang Độc. Giang Độc không nhanh không chậm thu tay lại, mà không chút thay đổi nói, ngươi không phải treo giá thương phẩm, cho nên không quan trọng lợi dụng hay không. Bây giờ ngươi đã có minh sát đường, ta cho ngươi công pháp thật tốt tu luyện. Nghe Giang Độc lời nói, Giang Di Nguyệt đầy mặt đều là an lòng, một đôi thu thủy chợt sóng con mắt tỏa ra thiếu niên cái kia đơn bạc lại kiên cố vô cùng thân ảnh, chậm rãi mở miệng kêu, lão sư.
Ân,
ta có thể một mực dựa vào ngươi, đúng không?
Không thể.
A, vì cái gì?
Bởi vì
ta mới 15 tuổi.
Chương 453, đến hoàng thành chương 453, đến hoàng thành ha ha, tứ muội, vi huynh thay cha hoàng phía trước tới đón tiếp ngươi.
Xe ngựa tại thành môn hoàng đô bên ngoài dừng lại, tại thành môn hoàng đô phía dưới, cầm đầu một tên trên người mặc vàng rực áo bào, tướng mạo mang nặng người trẻ tuổi đứng ở cửa thành, cửa ra bảo, đối phương dáng người thẳng tắp, bên hông treo ngọc bội, một thân hoàng hoàng thần quốc thích trụ khí tức đập vào mặt. Trên mặt của hắn mang theo thân thiện nụ cười, để người như một xuân phong. Tại bên cạnh hắn, đồng dạng còn đứng một số người khác, có nam có nữ, có khuôn mặt lạnh lùng, có sát mặt không kiên nhẫn. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng thân thể bọn hắn bên trên đều có thể nhìn ra khí chất giống nhau. Hoàng gia dòng dõi, bên cạnh đi theo mấy tên toàn thân tỏa ra sơ sát tiêu điều khí tức giáp vệ xung làm hộ vệ, mà trong bóng tối cũng đồng dạng còn có người hộ đạo bảo vệ. Tại cái này bầy hoàng tử hoàng nữ hai bên, riêng phần mình đứng hai tên người trung niên, một cái khí chất nho nhã, một cái khác lạnh lùng sơ sát tiêu điều. Làm Diêu từ buồng xe bên trên đi xuống, nhìn xem cái này dòng chống khua chiêng đội ngũ cùng với lâu ngày không gặp hoàng cung, sắc mặt phức tạp, tuổi thơ kinh lịch để nàng bản năng có chút bài xích nơi này, hoặc là nói nàng đối với nơi này vẫn là có tâm lý ảnh. Cho dù bây giờ nàng đã là tam phẩm võ giả, nhưng loại kia cô độc bất lực cùng bàng hoàng luôn cuốn vẫn là để nàng tâm sinh sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo ảnh đem nàng bao phủ, quay đầu nhìn lại, chính là Giang Độc. Lúc này Giang Độc chẳng biết tại sao, trên mặt biểu lộ càng lạnh hơn mấy phần, phảng phất vạn năm không thay đổi loại băng hàn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người một loại run rẩy cảm giác. Nhưng nhiều ngày đến ở chung, Giang Độc đã trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cương đại, đáng tin, không gì làm không được, trên người đối phương tán phát cảm giác an toàn quả thực so một tên tiên thiên cường giả đích thân che chở còn nhiều hơn. Đương nhiên, cùng hắn nói hiện tại Giang Độc biểu lộ lạnh lùng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là khô khan. Bởi vì hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở đóng vai Hàn Thanh trên thân, một cách tự nhiên, bên này cũng chỉ có thể làm cái chỉ có bản năng ngốc tử. Bởi vì Hàn Thanh vốn là người bình thường, bởi vậy đóng vai Hàn Thanh không cần cái gì sức chiến đấu, cho nên Giang Độc bản thể còn duy trì nguyên bản sức chiến đấu. Một cái nắm giữ cao siêu sức chiến đấu ngốc tử, đó chính là một cái cô máy giết người, cho nên hiện tại Giang Độc chính là một cái hành tẩu pháo đốt. Tiếp lấy Giang Di Nguyệt xuống xe, đứng tại Giang Độc bên người bắt lấy góc áo của hắn, lúc này Thượng Tư Vân, Mã Phu cùng với Tiên Tiên cường giả Thái Dị Khoan Thai tới chậm. Cuối cùng đội kịp. Trong đám người, Thượng Tư Vân lão cha, thượng nhân khỏe mắt không tự giác run lên, có chút không biết rõ, nhà mình người đi đón người, làm sao ngược lại toàn bộ chân trở về, đây là tiếp lấy vẫn là không có tiếp lấy à? Nghi hoặc lúc, lại có nhân mã chạy tới, không là người khác, chính là soái phủ người, bọn họ một mực đi theo Giang Độc phía sau bọn họ, không có trước thời hạn trở về. Lúc này xuống xe Liễu Thành cầm trong tay một cái quạt xếp, trên mặt không có bất kỳ cái gì thất bại biểu lộ, ngược lại sải bước hướng về phía trước, đứng ở làm Diêu sau lưng một bên vị trí đứng vững. Liễu Thành, gặp qua chư vị điện hạ. Hắn có chút không người, trên tay quạt xếp mở ra, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành. Như vậy, Tam Phương Thế Chân Vạn, làm Diêu đại biểu hoàng thất đứng tại trước nhất, một bên là Thượng Thư Vân đại biểu tướng phủ, khác một bên là Liễu Thành đại biểu soái phủ, cùng cửa thành phía dưới hình thức sao mà tương tự, mà cùng toàn bộ hoàng thành thế cục cũng cơ bản giống nhau. Đại hoàng tử đám người cũng là sửng sở, mấy người cùng nhau nhìn hướng làm Diêu, một lần nữa xét lại một lần cái này đã lâu không gặp hoàng muội. Trong ánh mắt tản ra ý vị không giống nhau. Đại hoàng tử tham gia vào chính sự tiến lên, trên mặt như cũ mang theo nụ cười ấm áp, đối nghịch Diêu nói, hoan nên trở về. Đối với vị đại ca này, làm Diêu ấn tượng không tệ, đối phương là số lượng không nhiều có thể tại hắn chịu ức hiếp lúc đứng ra nói một hai lời công đạo người, loại này lý bên trong khách tư thái càng nhiều hơn chính là gia vu đại ca trách nhiệm, mà không phải là thật cảm giác đối nàng bất công, nhưng đối với tuổi nhỏ thời điểm làm Diêu đến nói, đối phương không phải một cái xứng chức ca ca, nhưng là một cái xứng chức đại ca. Làm Diêu đối với vị đại ca này nhẹ gật đầu, tuân theo Giang Độc bản giao cho nàng lời nói, ít lời, nội liễm cảm xúc, sắc mặt không chút thay đổi. Ta tại bên ngoài du lịch mấy năm này, để hoàng huynh quản niệm. Những lời này của nàng rõ ràng chính là tránh nặng tim nhẹ, cho chính mình lúc trước đào hôn sự tình tìm một cái lý do thích hợp. Du lịch. Một bên, một cái thoạt nhìn hơi tuổi nhỏ chút, từ vừa mới bắt đầu liền một bộ điệu điệu thanh niên nhếch miệng nói, nhìn tứ muội hồng quang đầy mặt, đây là tại bên ngoài du lịch vẫn là tại bên ngoài hưởng phúc? Vì đào hôn sẽ không phải là gả cho cái nào phú gia ông, làm xa hoa phu nhân a. Quay đầu nhìn hướng Giang Độc, âm dương quái khí mà nói, đây chính là ngươi cái kia ở bên ngoài tìm tiểu lang quân a, ngược lại là có một bộ tốt túi ra, chính là thoạt nhìn không thế nào thông minh. Làm Diêu như mày, nhìn hướng hắn. Nhị hoàng tử Càn Lăng cùng tham gia vào chính sự một mạc ôn hòa khác biệt, Càn Lăng thì làm việc quái đản, không kiêng nể gì cả, mà còn rất biết bàn lộng thị phi, lại thêm thường xuyên ở cùng với hắn pha trộn Ngũ hoàng tử làm đời sau, hai người chính là nàng tuổi thơ lúc các ngộng. Lão Ngũ làm đời sau so với làm Diêu nhỏ 4 tuổi, tuổi tác tại một đám hoàng tử hoàng nữ bên trong thuộc nhỏ nhất, 14 tuổi còn không có quang lịch ngậm gây sự niên kỷ. Hắn cười đùa tiến lên, đi tới Giang Độc trước mặt, tại trước mắt của hắn phất phất tay, gặp hắn không có gì phản ứng, làm đời sau càng là cười quái dị một tiếng, quay đầu về Càn Lăng nói, nhị ca, đây thật là cái kẻ ngu. Ngươi nhìn, không có phản ứng.
Nói xong, hắn còn đưa ra một ngón tay chuẩn bị chọc Giang Độc mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh đao vọt quất vào trên tay của hắn. "Ai ơi, cái nào không muốn mạng đánh ta?" Bị đau, làm đời sau che lại chính mình tay, trong miệng vẫn không quên uy hiếp. Quay đầu đi, liền thấy một tên hiên ngang nữ tử, khuôn mặt tinh xảo, một thân huyền kim vân vân áo bào dán vào tại duyên dáng tư thái bên trên, đuôi ngựa dựng đứng lên, biểu lộ lạnh lùng nhìn xuống hắn. Trong lúc nhất thời, làm đời sau nháy mắt bị Giang Di Nguyệt khí chất hấp dẫn. Lớn mật. Một tên giáp vệ đang chuẩn bị rút đao quát lớn, nhưng mà lại bị làm đời sau ngăn lại. Chấm đã. Làm đời sau đưa tay ngăn lại đối phương, tự nhận là tiêu sái thổi thổi đỉnh đầu của mình hai cái cá nho cần, bị vừa nhìn hướng Giang Di Nguyệt, mắt đều cười thành híp híp mắt, không cho phép đối nữ hải tử đánh. Giang Di Nguyệt không có phản ứng hắn, vừa vặn nếu không phải nàng ngăn kịp thời, sợ rằng đối phương tay đều không có. Lão sư căn dặn nàng, để nàng tận lực không muốn khiến người khác tới gần thân thể của hắn, tạo thành không cần thiết nội thương. Những ngày tiếp theo, nàng chính là Giang Độc đái đao hộ vệ, đương nhiên bảo vệ không phải Giang Độc, mà là trừ ra Giang Độc mọi người. Phía sau, Càn Lăng sắc mặt tối sầm, cái này nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường ra hỏa, thật là một cái phế vật. Mà lúc này tham gia vào chính sự lại nhấc vung tay lên, nói: "Nhị đệ, chuyện của quá khứ liền đừng vội nhắc lại." Hắn hoàn toàn như trước đây lấy đại cục làm trọng, mà Càn Lăng thật không lên tiếng nữa khó xử làm riêu, tựa hồ hắn rất nghe đại ca của mình lời nói. Tham gia vào chính sự thu về ánh mắt, tại đem đầu chuyển tới thời điểm, lơ đãng nhìn Giang Độc một cái, sau đó liền nhìn hướng làm riêu, nụ cười trên mặt như cũ để người như một xuân phong. "Tứ muội, hai vị này không giới thiệu một chút?" Chương 454, cái gì đạp mã kêu hấp thủ chương 454, cái gì đạp mã kêu hấp thủ hai vị này là bằng hữu của ta, Giang Độc, Giang Di Nguyệt. Làm riêu giới thiệu sơ lược một cái, cũng không có dạng kỹ tính toán, mà làm đời sau lại hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Giang Di Nguyệt lại gần nói: "Nguyên lai ngươi kêu Di Nguyệt, tên rất dễ nghe. Ta quý phủ có sẽ chỉ lộn ngược ra sau quỷ văn hổ, ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút?" Giang Di Nguyệt nhíu mày, chỉ cảm thấy đối phương có chút ồn ào, cái này cái gọi là hoàng tử làm sao một điểm biên giới cảm giác đều không có. Nàng lôi kéo Giang Độc lui lại mấy bước, cùng đối phương giữ một khoảng cách, nhưng mà làm đời sau tựa hồ quyết tâm muốn cùng Giang Di Nguyệt bắt chuyện. Thấy đối phương lui lại, hắn tiến lên mấy bước, ánh mắt tại nhìn đến Giang Độc cùng Giang Di Nguyệt giắt tay lúc, trong mắt vạch qua một tia chế lốc. Bản hoàng coi trọng nữ nhân, còn có thể để ngươi chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước người hắn bỗng dưng xuất hiện một người, hai người chạm vào nhau, phân biệt thối lui mấy bước. "Thứ gì dám ngăn tiểu gia đường?" Hắn ngẩng đầu, đầy mặt không kiên nhẫn, nhưng mà coi hắn nhìn thấy đối diện mặt của người kia phía sau, vẫn như cũ mười phần phách lối, "Ngươi lại mấy cái ai vậy?" Vừa vặn liền có người ngăn chính mình, hiện tại lại đụng tới một cái, là hắn cái hoàng tử này thân phận không còn dùng được, vẫn là đại võ hoàng triều muốn bị diệt. "Vừa vặn là cái mỹ nữ vậy thì thôi, ngươi một cái trung niên đại thúc, là thế nào dám ngăn ta?" "Ngươi, đi lên chặn hắn." Hắn chỉ một tên giáp vệ, liền muốn làm đường phố giết người, vẫn là đang tại tướng phủ soái phủ, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ mặt, đủ thấy hắn ngang ngược càng hẳn rỡ. Nhưng mà, tên kia giáp vệ không nhúc nhích, không chỉ là hắn, liền những người khác cũng đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn cái kia thân mặc một thân rộng rãi áo bào trắng người trung niên. "Là ngài?" Thượng nhân vô ý thức mở miệng, âm thanh run rẩy, còn mang theo vài phần không dám tin. Hàn Thanh quay đầu nhìn hướng hắn, nhẹ nhàng gật đầu, "Là ta, trở lại thăm một chút." Giọng ôn hòa giống như là xa cách từ lâu trở lại quê hương đồng dạng, trong ánh mắt lại không một chút hoài niệm, phản phất hắn không có ở đây thời gian bên trong, vẫn như cũ đối hoàng đô rõ như lòng bàn tay. Cái kia tự tin thần thái cùng không thể phỏng đoán nụ cười để người minh bạch, người kia trở về. "Quốc sư, không có chết." Trở về thì thào ở giữa, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng dưới tình huống, một cỗ mênh mông như biển uy áp từ hoàng cung chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh phóng lên tận trời, không che giấu chút nào hướng ngoài thành bay tới, trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh. Rất nhanh, uy áp giáng lâm, bàng bạc quyển giống như núi cao ép tại ở đây mỗi người đỉnh đầu. Tất cả mọi người thân thể trầm xuống, tại nhìn người tới phía sau càng là nhộn nhịp quỳ xuống một mảng lớn. "Bái kiến bệ hạ." "Bái kiến phụ hoàng." Người đến chính là đương kim đại võ hoàng triều hoàng đế, đại võ thần châu người thống trị, cao nhất người nói chuyện, thiên hạ tổng chủ, trăm ngàn năm đệ nhất võ đạo thiên tài, từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất tiên tiên tông sư, tiên tiên tông sư đỉnh phong, nửa bước chân võ cảnh. Võ đế thân hình cao to, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, như đao tước hình dáng lộ ra sinh ra chớ gần uy nghiêm. Một đôi mắt rồng dài nhỏ, đôi mắt có chút bên trên trọn, trong mắt hình như có ngàn năm hàn băng, không giận tự uy. Một thân huyền kim sắc đế bảo, kim tuyến tú long cưỡi mây lướt gió tại trước ngực phía sau, sinh động như thật, phảng phất tùy thời có thể lao thủng mà ra. Hắn quan sát phía dưới, một bước phóng ra, tựa như thuấn di đứng ở Hàn Thanh ngoài trăm thước, từng bước một hướng về đối phương đi đến, không lọt vào mắt mặt khác quỳ rạp trên đất người, cho dù có mấy người không có quỳ xuống, hắn cũng không có để ý, tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở cái kia một thân ảnh bên trên. Hàn Thanh cũng đồng dạng nhìn xem vị này tự tay nâng đỡ đi lên đế vương, bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng không có mở miệng. Hiện trường cứ như vậy quỷ dị rơi vào yên tĩnh, mãi đến Thái Khanh, đã lâu không gặp. "Thật lâu." Võ đế chậm rãi mở miệng, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, trong giọng nói vô hỉ vô bi. "Tạ bệ hạ nhớ mong, thần sợ hãi." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hàn Thanh lưng eo như cũ ưỡn lên thẳng tắp, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có thay đổi. "Gặp đế không bái, đây là hắn quốc sư này đặc hữu đặc quyền, cho dù là soái phủ lão nguyên soái, thậm chí những cái kia siêu nhất lưu thế lực tiên tiên tông sư, nhìn thấy võ đế cũng cần cúi đầu. Đi, chấm là Ái Khanh bày tiệc mời khách." "Nhiều tạ bệ hạ." Hàn Thanh nhẹ gật đầu, đi theo võ đế, hai người tựa như là quan hệ tâm đầu ý hợp bằng hữu đồng dạng sóng vai mà đi, hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Ven đường, thiên tử cấm vệ sớm đã đứng ở hai bên đường, từng cái biểu lộ nghiêm túc đối với hai người đi túi lầu lễ. Thiên tử mở đường, Vũ Lâm túi đầu, thiên hạ chỉ có quốc sư một người. Không, là chỉ có Hàn Thanh một người, cho dù về sau lại có người đi đến quốc sư vị trí này, cũng sẽ không có Hàn Thanh loại này đãi ngộ. Địa vị cực cao, Hàn Thanh trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất tất cả đều là đương nhiên. Sự thật cũng đúng là như thế, một cái có thể đem tổng lòng chi công, khai cương quét thổ, an quốc định nước, đánh tan, nội tu chính lý những này đủ để trói lọi sử sách công lao toàn bộ đều ôm vào một thân người, thưởng thụ loại này đãi ngộ sát thực đương nhiên. Hai người như lão hữu tàn bộ, vị này để người trong thiên hạ nghe đến đã biến sắc võ đế cứ như vậy liền giống như người bình thường cùng Hàn Thanh cất bước hướng đi hoàng cung. Sau lưng, một các hoàng tử hoàng nữ, còn có tướng phủ đương đại gia chủ cùng soái phủ đương đại gia chủ đi theo, đến mức những cái kia giáp vệ, bọn họ thì đã rời đi hướng chỗ tối. Bọn họ hoàn toàn không cùng theo tư cách, liền liền thiên tử thân vệ đều chỉ có thể đứng ở hai bên chờ lấy, bọn họ những hoàng tử này vệ binh nào dám để những người này cho bọn họ hành lễ. Dọc theo đường một chút đại thần trong triều gia nhập đi theo, văn thần võ tướng không có ngày bình thường trên triều đình đối chọi gay gắt, ánh mắt tại nhìn đến Hàn Thanh bóng lưng lúc, hoặc là ghen tị, hoặc là khâm phục, có người thậm chí kích động sắc mặt có chút đỏ lên, cảm xúc bành trướng. Từ lao thu, là quốc sư, ngươi nhanh cho ta một bàn tay, để ta xem một chút ta có phải là đang nằm mơ. Một tên trên người mặc quan văn triều phục quan viên đối với bên người một tên thân thể cường tráng võ tướng nhỏ giọng nói. Tên võ tướng kia liếc mắt nhìn hắn, ta còn muốn để ngươi cho ta một quyền đâu, không phải liền là quốc sư trở về rồi sao, cần dùng tới kích động như vậy. Quan văn khinh thường nói, thứ, ngươi không kích động, ngươi không kích động dậy làm sao mà ngượng. Ta võ tướng túi đầu xem xét, chính như cái kia quan văn nói tới, hắn một đôi giày sắt thực mặc ngượng, thậm chí trong đó một cái giày bị hắn chân to ngón cái cho đâm xuyên. Hắn mặt mo đỏ ửng, việc này không cho phép ngươi nói ra, không phải vậy ta đánh ngươi. Cái kia văn thần cắt một tiếng, ngươi yên tâm, ngày mai việc này phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ biết, không những như vậy, bản quan còn muốn vạch tội ngươi một cái quần áo không hợp. Thảo, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Đến, người nào sợ ngươi, văn võ sơn chạy một chuyến. Cảnh tượng tương tự tại những này đi theo giữa quan viên trình diễn, phương thế giới này văn thần có thể cũng không phải là tay trói gà không chặt, bọn họ đều là đến từ các thế lực lớn người. Bởi vì cái gọi là học thành văn võ nghệ thuật, bán cho đế vương ra, xem như phương thế giới này duy nhất bá chủ, đại võ hoàng triều quan viên cũng không phải là tất cả đều là đến từ người bình thường, đại bộ phận đều là từ các thế lực lớn làm bên trong chọn lựa mà đến. Văn thần võ sẽ chỉ là phân công khác biệt, nhưng đại gia trên thân đều là có võ đạo bản thân, bởi vậy rất nhiều chính kiến không hợp đại thần hạ triều về sau lẫn nhau khó chịu, liền sẽ hẹn nhau đến hoàng đô phủ cận trên một ngọn núi luận bàn giao lưu một để phát tiết cảm xúc, thứ hai tránh khỏi một chút đàn tranh. Người cùng ta chơi tâm nhãn, có bản lĩnh trên núi chạy một chuyến. Cho ra như thế cái thiếu ý tưởng không là người khác, chính là đi ở trước nhất quốc sư Hàn Mô Nhân. Mà tòa kia thường xuyên bị dùng để làm lôi đài địa phương, thì được mệnh danh là Văn Võ Sơn. Mà nơi đó chỉ có hai đầu quy củ. Đệ nhất không thể thai nạn chết người, thứ hai chính là chỉ giải quyết ân oán cá nhân, không cho phép thảo luận chính kiến. Nếu không Huyền Y Liễu vệ sẽ nói cho bọn họ, cái gì đạp mã kêu hát thủ. Chương 455, Thiên Ngai tận hô to chương 455, Thiên Ngai tận hô to Hàn Thành tại những quan viên này trong lòng hy vọng có chút vượt qua giang độc tưởng tượng, cho dù biến mất thời gian dài như vậy, nhưng như cũng nắm giữ sức ảnh hưởng như vậy. Cũng khó trách võ đế đối Hàn Thành không yên tâm, cũng chính là vị này võ đế đồng dạng là cái hùng chủ, nếu không tại chuyển gia quốc sư đã chết thông tin phía sau, đám này đại thần sợ rằng sẽ tập thể thượng tấu mời bệ hạ chết theo. Tử Vi thành kỳ vương, còn có một đám hoàng tử đều có thể đánh tiếng quân chắc danh nghĩa tạo phản, phải bị xa lánh. Giang Độc đối Hàn Thanh làm những chuyện như vậy biểu thị ra cái nhìn của mình, thân ở quan trường, quá mức chói sáng cũng không phải gì đó chuyện tốt, giỏi về mưu quốc, kém cỏi mưu thân, Hàn Thanh nên sẽ không phải không hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn là làm, mà còn làm rất kiêu ngạo, vừa vặn cũng không chỉ những quan viên kia, lại đi qua một đầu phố dài phía sau, liền hoàng đô bên trong bách tính đều đứng đầy đường hẻm hoan nên. Nhìn, là quốc sư. Quốc sư trở về. Nhanh. Mau đỡ ra ra đi ra. Lão nhân gia ông ta nói qua đời này nhất định phải gặp quốc sư một mặt. Quốc sư áo trắng công khách qua, thiên ngai tận hô to. Trang diện này quả thực cùng một vị nào đó mặt trời không kém cạnh, cũng may mắn những người này trong miệng kêu là quốc sư, mà không phải đem. Khủng. Hàn Thanh người ở chỗ này khí cao, cùng tại Lam Tinh bên trên hoàn toàn ngược lại, Cửu Châu trừ kiếm các mấy vị cao thủ bên ngoài, mà khác gần như không có người nhận biết Hàn Thanh là ai, chỉ biết là hắn là một cái linh võ cục phân bộ nho nhỏ cố vấn mà thôi. Một cái là một phương thế giới trên vạn người, vạn dân cùng bái hoàng triều quốc sư, một cái khác là thầm cư không ra ngoài, mai danh nhận tích Cửu Châu trụ cột, đến cùng cái nào mới là ngươi đây, Hàn Thanh. Một đoàn người chạy qua đầu đường, tiến vào hoàng cung cửa lớn, hoàng cung hai bên, đen nghịt cấm vệ rất có cảm giác các bách, tựa như một mảnh hắc thiết rừng cây đồng dạng, khí tức túc sát thẳng ngút trời. Hoàng cung lớn cửa đóng lại một khắc này, bách tính hô to yếu rất nhiều, tường đỏ kim vê đút phía dưới, yên tĩnh lạ thường. Nơi này cấm vệ cũng không có hướng bên ngoài Vũ Lâm quân đồng dạng, nhìn thấy Hàn Thanh phía sau thuận theo cúi đầu, mà là từng cái ánh mắt kiên định, nhìn thẳng phía trước. Cung nên quốc sư trở về. Đông Dương, trăm quân đồng thanh hô, âm thanh phảng phất có thể chấn động hoàn vũ, liên miên không ngừng. Cung nên quốc sư trở về. Cung nên quốc sư trở về. Một tiếng càng so một tiếng cao, tiếng gầm rung trời. Hàn Thanh trên mặt mang như một xuân phong nụ cười, phảng phất đắm chìm tại cái này nghi thức hoang nên bên trong, nhưng mà khỏe mắt quét nhìn lại một mực chú ý đến võ đế biểu lộ. Gặp trên mặt của đối phương mang theo cùng hắn không có sai biệt nụ cười, trên thân có mấy phần cái bóng của hắn. Rất tốt, không hổ là chính mình dạy dỗ nên. Lúc này hắn đã hoàn toàn thay vào Hàn Thanh nhân vật, thuộc về Giang Độc cái kia bộ phận hoàn toàn yên tĩnh lại, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm tự nhiên. Thuộc về đương triều quốc sư,
dưới một người, trên vạn người khí thế cũng đem ra, giờ khắc này, vị kia địa vị cực cao quốc sư tựa hồ thật trở về. Hắn đưa tay ép, những cái kia cấm vệ nháy mắt im lặng, kỷ luật nghiêm minh. Chư vị tản đi à, nào đó bất quá là trở về, cũng không phải là đi, cái này đều đến giờ cơm, như thế nhiều người rất nhiều một mảnh, sẽ không phải đều chờ đợi ăn nào đó ghế ngồi à. Hàn Thanh cười ha hả mở một câu vui đùa, dẫn tới một đám người bật cười. Một chút cấm vệ đều kém chút không có kéo căng ở, da mặt co rúm, chỉ bất quá tại nhìn đến võ đế cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu phía sau, bọn họ lại cố kiềm nén lại tiêu ý, véo bắp đùi mình. Ha ha ha, ái khanh còn là như thế sẽ nói cười. Ngoài ý liệu là, vị này bình thường ăn nói có ý tứ võ đế hôm nay đặc biệt hiền hòa, vậy mà đi theo cười ra tiếng, ái khanh tài đức đó là quá lớn, cho tới bách quan, cho tới bách tính, đều khâm phục, bọn họ đều là tự nguyện đến hoan nghênh, liền chấm đều ngăn, không, ở a. Mấy chữ cuối cùng, ngữ khí thường thường không có gì lạ, nhưng người ở chỗ này lại nghe trong lòng run sợ, ngoan ngoãn tĩnh mịch một mảnh. Một cái mắt, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, cái này đều không phải ám hiệu, bắt đầu chỉ rõ. Quốc sư vừa trở về bệ hạ liền muốn cho đối phương nhan sắc nhìn một cái sao? Bệ hạ nói quá lời, thân bất quá một giới phàm phu tục tử, đều là người trong thiên hạ nâng đỡ mà thôi. Thiên hạ dân tâm tại bệ hạ, bách quan trung tâm tại đế vương, bệ hạ gối cao không lo. Hàn Thanh trả lời rất khéo đưa đẩy, nâng lên võ đế, đồng thời hỏi một vấn đề. Ngươi sợ ta kẻ phàm nhân này sao? Nhìn xem lúc này Hàn Thanh, áo trắng như tuyết, thái dương hơi sương, so với 5 năm trước xác thực giản mua một chút. Tiên Tiên tông sư thọ nguyên thấp nhất 200, phàm nhân liền một nửa đều không có, mặc dù võ đế so Hàn Thanh muốn lớn hơn một chút, nhưng Hàn Thanh xác thực sống không quá võ đế. 50 tuổi võ đế đối với phàm nhân mà nói, bất quá tại 20 mà thôi, huyết khí như mặt trời ban trưa, là cường thịnh nhất niên kỷ. Ái khanh còn là như thế biết nói chuyện. Mọi người vào điện, lúc này bên trong đại điện sớm đã bày đầy món ngon thức ăn ngon, châu quang bảo khí, khay ngọc sơn hào hải vị, kim bích huy hoàng đại điện bên trong hiển thị rõ xa hoa lãng phí. Thái giám thị nữ sớm đã chờ đợi thật lâu. Ái khanh, ngồi. Võ đế đích thân tiếp dẫn Hàn Thanh ngồi ở phía trước nhất vị trí phía bên phải, mà hắn thì ngồi tại chủ vị quan sát phía dưới. Các vị đều ngồi xuống a. Có tư cách lên điện, bất quá giải rác mấy người mà thôi, hoàng tử hoàng nữ chung vào một chỗ, mới bất quá 5 người mà thôi. Đại hoàng nữ trấn thủ biên cương, nhị hoàng nữ cũng không tại hoàng đô, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tại bên ngoài du lịch chưa về. Bất quá với du lịch cũng không phải là lăn lộn giang hồ, chém chém giết giết, mà là tiến về siêu nhất lưu thế lực bái sư học nghệ. Về phần tại sao đều là đại võ hoàng triều hoàng tử còn muốn đi thế lực khác tập võ. Cái này nguyên nhân trong đó liền rất phức tạp. Từ trước thái tử cũng không phải là từ hoàng đế quyết định, vì cam đoan mỗi một đời hoàng đế đô là hùng chủ, đại võ hoàng triều vị kia thái tổ liền định ra qua quy củ, thông qua thử thách mới có thể làm bên trên thái tử. Đại võ thần châu, thập phương siêu nhất lưu thế lực, đại võ hoàng triều mặc dù nắm giữ nghiền ép mặt khác bất kỳ một thế lực nào thực lực, nhưng những thế lực này nếu là thật chịu không được đại võ hoàng triều độc đoán ngang ngược, lựa chọn chiếm cứ một châu một thành độc lập, hoàng triều cũng không có một điểm biện pháp nào. Bởi vậy, đại võ thần châu lựa chọn cùng thế lực khác cộng trị thiên hạ. Trừ ra Dạ Vũ lâu cái này một cái sau vượt cái trước thế lực, mặt khác 8 cái thế lực có thể lựa chọn một tên hỗ trợ hoàng tử hoặc hoàng nữ. Sau đó tại về sau đoạt dòng chính tranh bên trong ra người bỏ tài nguyên, trợ giúp chính mình lựa chọn hoàng tử hoàng nữ leo lên cái kia chí cao vô thượng hoàng vị. Kể từ đó, chính mình trong môn người có thể vào triều làm quan, tại thiên hạ cũng hưởng thụ lời nói có trọng lượng, cho dù đại võ hoàng triều vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, nhưng quan viên nhưng là bọn họ trong môn người. Chế ước lẫn nhau cả tay, thiên hạ này cũng không phải một người thiên hạ, càng không phải là một phương thế lực thiên hạ. Cho nên tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thậm chí nhị hoàng nữ không trong hoàng cung, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đi làm cái gì. Hoàng thất người, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, chỉ nếu muốn ngồi đến vị trí kia, liền nhất định là địch nhân, mặc dù cái này cũng đưa đến đại võ hoàng triều hoàng thất nhân khẩu thưa thớt, nhưng bảo đảm mỗi một đời đế vương đều là phách tuyệt một phương hùng chủ, bảo đảm đại võ hoàng triều quốc phúc vạn năm kéo dài. Chương 456, gấp đôi khoái cảm chương 456, gấp đôi khoái cảm yến hội tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không những chuẩn bị món ngon rượu ngon, còn có vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, nhu nhược kia không xương tư thái phối hợp thêm một vệt kiếm quang, cương nhu luân phiên ở giữa hiển thị rõ tuyệt mỹ phong thái. Ngồi đầy quan viên hoàng tử hoàng nữ trò chuyện vui vẻ, lúc này cho dù là võ đế cũng không có yêu cầu những người này chú ý lễ nghi. Thật sự là hắn bảo thủ hùng đoán, nhưng không hồ đồ vô đạo, nếu muốn ở thần tử trước mặt dựng nên lên đế vương uy nghi, không cần thiết làm một chút không có việc gì gây chuyện sự tình, dạng này chỉ sẽ có vẻ hắn không phong khoáng. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách. Giang Độc cùng Giang Di Nguyệt ngồi tại phía ngoài nhất, bên cạnh còn ngồi Thượng Tư Vân, có thể ngồi ở chỗ này, còn nhờ vào vị này tiểu tướng gia thân phận, bằng không bọn hắn hai người căn bản không có tư cách vào điện. Chỉ là vào điện về sau, bọn họ cũng không có ăn cái gì. Giang Độc tại sau khi ngồi xuống liền nhắm chặt hai mắt, trên thân năng lượng nội liễm, rộng lớn và áo che đậy trong tay hắn một chuỗi linh châu, hắn chậm rãi tu luyện. Giang Di Nguyệt xem như Giang Độc đệ tử, cuốn vương hành vi là nhất mạch tương thừa, bây giờ càng là thu được nhập đạo cấp công pháp, lão sư nói qua, nàng võ đạo thiên phú không tồi, đợi đến hoàn toàn lĩnh ngộ thái âm tháng băng công về sau, có thể dòm chân võ cảnh. Bây giờ nàng muốn là so người đồng lứa chậm hơn một bước, cũng không dám lãng phí một tơ một hào thời gian. Hàng muốn ăn uống, tam phẩm chân khí bên trong chuyển có thể trăm ngày không ăn ngũ cốc. Ân tình kết giao, đời này chỉ nguyện dài kèm lão sư tả hữu. Nhưng mà không như mong muốn, ngũ hoàng tử làm đời sau xài bước đi đến, trên mặt mang một bộ rối trá cười. Nhìn thấy hoàng tử đến, Thượng Thư Vân đứng dậy bưng chén rượu lên, đón đối phương cười nói, năm lời nói chưa mở miệng, làm đời sau liền trực tiếp đưa tay đem chén rượu của hắn cho đẩy ra, ghét bỏ nói, lan đi, đừng đem tiểu gia nói. Lên keng. Chén rượu rơi xuống đất, rượu về ra, Thượng Thư Vân trên mặt cái kia phó chức nghiệp tính giả cười còn chưa rơi xuống, cứ như vậy cứng ở trên mặt. Hắn khỏe miệng giật một cái, trên trán nổi gân xanh, tựa như còn không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Thân là lao tướng quốc tôn tử, Thượng Thư Vân nói là ngậm lấy thìa vàng lớn lên cũng hào không quá đáng, lại thêm hắn vẫn là dòng độc đinh, càng là tướng phủ trong lòng bàn tay bảo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tướng phủ người nối nghiệp chính là hắn không thể nghi ngờ, mà cái này ngoại ý muốn chính là cha của hắn cùng lão mụ còn muốn cái thai lần hai cùng hắn chia gia sản. Bởi vậy, cho dù là hoàng tử, hắn cũng là ngang hàng luận giao, cho dù là đại hoàng tử cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Bây giờ, một cái cùng hoàng vị hoàn toàn vô duyên đồ bật vậy mà trực tiếp đem chén rượu của hắn cho đánh rớt, trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nhiều năm qua tại gia gia hắn dốc lòng giáo dục hạ dưỡng khí công phu đều kém chút không có trở tay cho cái này ương ngạnh đồ bật một cái tát mạnh. Nhưng hắn vẫn là nhịn, hiện tại trường hợp không thích hợp tức giận, huống chi võ đế còn tại tràng. Nếu như là soái phủ lão nhị hắn đánh cũng liền đánh, có thể vị này là hoàng tử, cho dù đặt ở hoàng thất chính là cái góp đủ số, cũng không thể tại chỗ này động thủ. Hắn bên này mưu trí lịch trình phức tạp, mà bên kia ngũ hoàng tử lại không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Chính mình là hoàng tử, những người khác là thần tử, trong lòng của hắn đây chính là bọn họ hoàng thất chó, chính mình muốn làm sao, liền làm sao. Ai, tiểu tử, cút sang một bên. Làm đời sau đi tới Giang Độc trước mặt, thần thái phế lối, lời mới vừa nói ra miệng liền một chân hướng về Giang Độc đã tới. Tiểu tử này cùng chính mình coi trọng nữ nhân đi gần như vậy, quả thực không muốn sống, nếu không phải xem tại chính mình phụ hoàng còn ở phía trên, hắn nhất định để thủ hạ của mình đem đối phương chặt cho ăn. Nhưng mà, một cước này còn không có đụng phải Giang Độc, lại bị một cái chuôi đao chặn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Một đạo băng lạnh âm thanh rót vào làm đời sau trong đầu, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, bầu rượu bên trong rượu ngưng kết băng sương, trong chốc lát liền toàn bộ đông cứng. Làm đời sau chỉ cảm thấy một vòng hàn nguyệt treo cao cửu thiên, đông đến hắn khắp cả người phát lạnh, chỉ bất quá một cái bừng tinh thần, hắn lại phát hiện chính mình còn đứng tại chỗ, trước mắt chỉ có hắn thèm nhỏ dại mỹ nhân. Không có để ý chính mình xuất hiện ảo giác, làm đời sau trên mặt mang lên một bộ tà mị nụ cười, ha ha, cô nương, chúng ta có thể nhận thức một chút. Ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là đại võ hoàng triều ngũ hoàng tử, không biết cô nương vì tính. Lan. Giang Di Nguyệt lạnh lùng nói, chính mình mới vừa vận chuyển công pháp, tiến vào trạng thái, cái gì cầu thí ngũ hoàng tử liền qua tới quấy rầy mình cùng lão sư. Nói thật, nếu không phải bận tâm trường hợp cùng thân phận, nàng đã sớm nghĩ rút đao. Ôi, vẫn là con liệt mã, ta thích. Làm đời sau đồng thời không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn người này có cái dở hơi, liền là ưa thích loại kia trong trắng liệt nữ, tùy tiện có thể tới tay hắn ngược lại có chút ăn vào vô vị. Loại này để người khác mười phần chống đối lại không phản kháng được cảm giác để hắn cái này góp đủ số hoàng tử hiếm thấy cảm nhận được quyền lực hương vị. Hoàng thành người đều biết rõ, ngũ hoàng tử là cái đồ biến thái, càng người tốt thề, đặc biệt là loại kia mới vừa thành hôn, bởi vì lúc này nữ nhân mới vừa gả làm vợ người, cùng trượng phu có tình cảm, không giống như là những cái kia đã qua 7 năm ngứa phu thê. Mới vừa thành hôn, ép buộc thời điểm, nữ nhân sẽ phản kháng, trượng phu sẽ phẫn nộ, lập tức trải nghiệm gấp đôi khoái cảm. Cho nên năm gần đây, hoàng thành bên trong ít có thành hôn người, trong nhà có nữ nhi càng là liên tiếp dọn nhà. Bây giờ nữ nhân này như thế giữ gìn cái này người thiếu niên, hai người liền tính không phải người yêu cũng tuyệt đối quan hệ không tầm thường, nữ nhân này tối nay nhất định phải trên giường của hắn, ta muốn làm tiểu tử này trên mặt hắn quan tâm nữ nhân. Làm đời sau trong mắt lóe ra biến thái chỉ riêng, nhìn xem Giang Di Nguyệt cái kia mỹ lệ khuôn mặt liếm môi một cái. Phút chốc hắn lời nói xoay chuyển, xích lại gần Giang Di Nguyệt nhỏ giọng nói, cô nàng, ngươi tối nay chủ động tới tẩm cung của ta, ta tha tiểu tử này một mạng, làm sao? Giang Di Nguyệt lùi về sau lui, cùng trước mắt cái này rõ ràng có chút tên biến thái bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời nàng ánh mắt cũng có chút cổ quái. Tha lão sư một mạng. Nàng không nhịn được nhớ tới còn ở trên xe ngựa lúc, nàng hỏi một vấn đề. Lão sư, chúng ta đi đại võ hoàng triều hoàng đô an toàn sao? Đây chính là phương này thế giới tối cường thế lực trung tâm. Không ngại, ta có một chút xíu chuẩn bị. Có thể giết võ đế, có thể bình hoàng đô. Mặc dù khó có thể tưởng tượng, nhưng lão sư thủ đoạn sớm đã vượt qua bọn họ người bình thường tầm mắt, mà nàng cũng không cho rằng lão sư sẽ khoát lác. Bởi vậy, làm đời sau lời nói tại nàng nghe tới sao mà buồn cười. Thậm chí vừa vặn nếu không phải nàng ngăn đón điểm, vừa vặn lão sư liền đã bản năng xuất thủ. Mặc dù rất muốn cho lão sư cho người này một bàn tay, nhưng lão sư giao cho nàng nhiệm vụ chính là tận lực đừng để người khác kích thích thân thể của hắn, tránh cho tại nên kích bên dưới thất thủ. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi lời nói cho người phụ hoàng? Giang Di Nguyệt lạnh lùng nói, mặc dù trước mắt cái này ngũ hoàng tử chỉ có nhất phẩm tu vi, nàng một đao liền có thể đánh chết, nhưng nàng lại không thể rút đao, chỉ có thể uy hiếp nói. Làm đời sau niết niết miệng, hạ giọng nhún vai nói, ngươi cũng biết đó cũng là ta phụ hoàng, bản hoàng chỉ là cùng ngươi kết giao mà thôi. Hai loại thuyết pháp, ngươi cảm thấy ta phụ hoàng sẽ thiên vị ai đây? Sự thật chứng minh, không sợ người xấu hỏng, liền sợ người xấu hỏng có trình độ. Cái này ngũ hoàng tử nhìn như phách lối, tại võ đế mí mắt dám làm loại này bức lương làm kỹ nữ sự tình, vậy đã nói rõ hắn ở phương diện này có kinh nghiệm. Chương 457, ngôi không chương 457, ngôi không như vậy. Giang Di Nguyệt gật đầu, cái kia ngươi phía trước liền không có chú ý tới ta là cùng bị kia ngồi tại cùng một chiếc xe ngựa bên trên sao? Đi theo Giang Độc thời gian lâu dài, Giang Di Nguyệt cũng không chỉ có thể chém chém giết giết, huống chi ở trên xe ngựa lão sư sớm có dự liệu, vô luận chuyện gì, toàn bộ vứt cho hiện tại Hàn Thanh liền có thể, đến lúc đó hắn tự sẽ xử lý. Nhìn xem Giang Di Nguyệt ngón tay ngồi tại phía trước nhất áo trắng thân ảnh, làm đời sau trên mặt cuối cùng không có loại kia biểu tình bất cần đời, trong mắt hình như có không nói ra được e ngại. Không biết có phải hay không trùng hợp, Hàn Thanh ánh mắt trùng hợp ném đi qua, nụ cười trên mặt như một xuân phong, còn mang theo vài phần vẻ say. Lý Thanh Liên là cái tiểu mông tử, cùng hắn mỗi ngày ở cùng một chỗ Hàn Thành tự nhiên cũng rượu bất ly thân. Trên thực tế tu luyện giả chỉ cần thúc dục động một cái linh lực hoặc là mặt khác năng lượng liền có thể nháy mắt quét dọn men say, bất quá Lý Thanh Liên sẽ không, Hàn Thành không thể. Đương nhiên, ngồi tại võ đế bên cạnh Hàn Thành cũng không có thật uống, loại này trường hợp đối phương sẽ không cho hắn hạ dược, nhưng uống say phía sau nào sẽ thay đổi chậm chạp. Nhìn xem làm đời sau, Hàn Thành nhìn không chớp mắt mở miệng, "Vậy hạ, rất lâu không thấy, Vũ hoàng tử bây giờ đã đủ 14, cũng đến nên tập võ niên kỷ, không biết bây giờ tu vi làm sao?" Võ đế dương mắt, nhìn hướng chính mình tiểu nhi tử, trong ánh mắt không có có thân là phụ thân tự ái, phảng phất tại nhìn một cái lạ lẫm tiểu hài, bất quá đảo mắt, hắn vây vây tay, "Đời sau, tới, để quốc sư nhìn xem ngươi những năm này tiến bộ." Âm thanh xuyên qua đại điện rõ ràng chuyển vào làm đời sau trong tai, nghe nói như thế hắn toàn thân cứng đờ, toàn thân mấu chốt phảng phất tạm ngừng đồng dạng. Bốn phía ánh mắt quan tới, nhẹ nhàng nhảy múa vũ nữ tự động vì hắn nhường ra một con đường. Chết tiệt ký nữ, nhường đường nhanh như vậy làm gì? Hắn không dám mắng phụ thân mình, liền trong lòng chửi một câu cũng không dám, bởi vậy chỉ có thể đem đoán khí chuyển rời đến vũ nữ trên thân. Biểu hiện ra tu vi, đây không phải là tự rước lấy nhục nha. Hắn kiên trì tiến lên, cung cung kính kính đối võ đế cùng Hàn Thanh hành lễ. Gặp qua phụ hoàng, gặp qua quốc sư, cho dù lại hỗn đản hoàng tử, lễ tiết bên trên người khác cũng tìm không ra hắn nửa điểm ma bệnh. Đời sau, nói cho vi phụ, ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Võ đế nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng mà làm đời sau túi đầu thấp xuống, ta cũng nói, về phụ hoàng lời nói. Nhi thần, bây giờ là nhất phẩm, hắn trong lòng có chút hối hận, chính mình vì cái gì muốn đi trêu chọc cái kia cùng quốc sư ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên nữ nhân, đây không phải là tìm cho mình không thoải mái nha. Quốc sư là chân thật nhìn xem hắn lớn lên, bởi vì là quốc sư xuất hiện tại lúc ấy vẫn là tứ hoàng tử võ đế quý phụ lúc, một năm kia hắn vừa vặn sinh ra. Mặc dù trưởng thành theo tuổi tác, hắn dần dần lớn lên xúc sinh răng dấp, nhưng tại quốc sư trước khi đi, hắn còn không có như vậy không kiêng nể gì cả. Nhất phẩm Hàn Thanh thì thào ngón tay đánh tại mặt bàn, ánh mắt cổ quái trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua võ đế, trong đó không chứa bất luận cái gì thâm ý, nhưng lại tựa hồ biểu đạt cái gì lại rõ ràng bất quá sự tình. Dựa theo phương thế giới này tu hành quen thuộc, 10 tuổi phía trước dùng cho mài giũa thân thể, cảm thuốc, đan dược, thiên tài địa bảo. Khoảng thời gian này tiểu hài sẽ không tiếp xúc võ đạo tu hành, nhưng sẽ luyện tập chiêu thức xáo lộ, tựa như lam tinh bên trên người bình thường tập võ đồng dạng. 10 tuổi về sau, căn cơ đánh vững chắc, lại chậm chậm bắt đầu tu hành võ đạo, trong đó tắm thuốc cùng đan dược không ngừng, đợi đến tố chất thân thể đạt tới trình độ nhất định, nhất phẩm nước chảy thành sông. Có thể nói võ đạo nhất phẩm chỉ cần công pháp không hoàn chỉnh, có chút thiên phú đều có thể tùy tiện đạt tới. 14 tuổi nhất phẩm, nói thật ở cái thế giới này không thể nói thiên phú kém, nhưng cái này muốn nhìn cùng ai so, những người khác không quyền không thế không bối cảnh, từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, thân thể suy nhược, 14 tuổi nhất phẩm cũng nói còn nghe được. Nhưng đường đường hoàng thất hoàng tử, 14 tuổi nhất phẩm, có lẽ là bên cạnh quá nhiều ngày phú chắc tuyệt người trẻ tuổi, làm đời sau bị Hàn Thanh để ở trong mắt, cùng phế vật không khác. Hàn Thanh không nói, cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn một đĩa đồ ăn, một đĩa thịt kho tàu thịt heo, màu sắc tươi đẹp, nước tương nồng đậm. Hắn kẹp một đũa, thả trong cửa vào tinh tế nhấm nháp phía sau để đũa xuống, nói, hương vị có chút nặng, nước màu có chút sâu, nặng như vậy đại liêu vị đều không che giấu được nguyên liệu nấu ăn bản thân tao khí, cái này nhị phẩm đen răng nanh heo nuôi không. Hàn Thanh lời nói tựa như một đạo vô tình đánh giá, bất quá nhưng phàm là người thông minh đều có thể nghe ra dày cung âm. Cứ việc trong chàng ca múa mừng cảnh thái bình âm thanh mười phần ồn ào, có thể mọi người ở đây người nào không có tu vi trong người, thêm nữa bọn họ mặc dù các nói lời nói, nhưng đều phân ra một bộ phận tâm thần quan tâm phía trước nhất. Làm quan nhiều năm, người nào còn sẽ không mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. Bởi vậy Hàn Thanh lời nói một chữ không sót mà rơi vào trong thai của mỗi người. Bọn họ biểu lộ khó mà nhận ra xuất hiện một vẻ cổ quái, ánh mắt giống như vô tình hay cố ý liếc nhìn trong chàng làm đợi sau. Thân ở đại võ hoàng triều, 14 tuổi mới vào nhất phẩm, thật có chút quá phế bẩn, mà còn bọn họ đều rất có nhãn lực, có thể nhìn ra làm đời sau tu vi đều là đang dược, thiên tài địa bảo tích tụ ra đến, chỉ có tu vi lại bước chân phủ phiếm, thật muốn luận thực lực có thể liền 10 tuổi tiểu hài đều đánh không lại. Nói thật, nếu như không phải vị này ngũ hoàng tử quá mức xuất sinh, sợ hai đối phương ngày nào làm bẩn nhà mình nữ quyến, liền cái này nhị hoàng tử chó săn, căn bản liền sẽ không có người để ý như thế cái phế vật đổ vận. 14 tuổi, tiểu sát tài vận một cái không rơi, bước chân phủ phiếm, căn cơ bất ổn, đời này đỉnh thiên có thể mò lấy tam phẩm một bên liền tính không thẹn đại võ hoàng triều nhà đại nghiệp lớn. Bọn họ nhộn nhịp bình thai, sắc mặt không thay đổi. Mà chủ vị võ đế khi nghe đến Hàn Thanh lời nói phía sau, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khó xử chi sắc, phản phất không nghe ra lời nói ngoại âm, lại hoặc là căn bản không quan tâm nhi tử của mình. Hắn ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, ái khanh hiểu lầm, ngươi trên bản chính là bình thường thịt heo. Phàm nhân ăn không được yêu thú thịt, sẽ bạo thể. Hàn Thanh để đũa xuống, xác thực đây chỉ là bình thường thịt heo, vừa rồi hắn liền nếm đi ra. Có đúng không, bệ hạ có lòng, cái này bình thường heo có thể cùng yêu thú cùng một chỗ bị mang hoàng cung bản, đời này cũng đáng. Xác thực võ đế không có liền thịt heo chuyện này nói tiếp, hắn tựa hồ minh bạch, tại miệng lưỡi tranh bên trên, không người là Hàn Thanh đối thủ. Quay đầu, nhìn hướng nơm nớp lo sợ làm đời sau, hắn bình tĩnh không có một chút tình cảm. Thân là nhi tử của mình, đối phương xác thực quá phế vật. Cấm túc, chờ ngươi chừng nào thì đột phá nhị phẩm mới có thể bước ra hoàng cung. Hắn tùy ý dưới mặt đất đặt một hạng ý chỉ, cái này để ở đây quan viên đều hết sức kinh ngạc. Trước đây không phải là không có người bạch tội qua ngũ hoàng tử hành động, nhưng võ đế mỗi lần đều là trừng phạt nhỏ, đối làm đời sau đến nói không đau không ngứa. Về sau,
vị yêu bạch tội qua làm đời sau quan viên gặp phải ám sát, hài cốt không còn, cứ việc không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng làm đời sau, nhưng tất cả mọi người vô ý thức cho rằng là làm đời sau cách làm. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, mới vừa đắc tội ngươi, quay đầu liền bị giết. Trọng yếu nhất chính là cái kia quan viên phu nhân không có trốn qua ma trảo, tại tang lễ phía sau không lâu liền bị người phát hiện chết tại một chỗ trong hẻm nhỏ. Bị phát hiện lúc, đối phương quần áo không chỉnh tề nằm tại một đống rác rưởi bên trong, trước khi chết rõ ràng từng chịu đựng lam đục. Việc này về sau, liên tiếp có người không hiểu tử vong, trong đó đại bộ phận người hoặc nhiều hoặc ít đều trên triều đình nói qua Ngũ hoàng tử lời nói xấu. Bởi vậy, về sau cho dù làm đời sau lại thế nào không kiêng nể gì cả, cũng có rất ít người biết gậy hạt đối phương, chỉ sợ tránh không kịp, rơi một cái cả nhà bị diệt hạ chẳng. Bây giờ, không nghĩ tới quốc sư hai câu ba lời, thậm chí không có nói rõ dưới tình huống, bệ hạ vậy mà trực tiếp đem Ngũ hoàng tử cấm túc. Không hổ là quốc sư a. Chương 458, quốc sư tới, trời xanh liền có chương 458, quốc sư tới, trời xanh liền có làm đời sau mà không có chút máu, muốn mở miệng cầu tình, nhưng ánh mắt chạm tới võ đế cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt phía sau, hắn lại dọa rụt đầu về. Ánh mắt của hắn xin giúp đỡ giống như nhìn về phía chính mình ngày bình thường dựa vào nhị ca. Chính mình ngày bình thường làm hôn trướng sự tình, đều là đối phương giúp mình chối đi, có đôi khi đối thuận tiện hay không làm một số việc, cũng sẽ giao cho hắn, không tốt thanh danh toàn bộ từ hắn đến quãng, hắn cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Bây giờ chính mình muốn bị cấm túc, vẫn là phải muốn đột phá nhị phẩm vô kỳ hạn cấm túc, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ một cái nhị hoàng tử cả lăng, nếu không hắn đời này đoán chừng phải chết già ở trong hoàng cung. Hắn còn có thời gian quý báu, hắn còn có rất nhiều cô nàng không có chơi, không thể cứ như vậy đi bảo. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy tuyệt vọng là nhị hoàng tử Càn Lăng hoàn toàn không có chú ý tới hắn xin giúp đỡ ánh mắt, cùng đại hoàng tử tham gia vào chính sự vây quanh tại vừa trở về làm riêu bên cạnh. Không chỉ là bọn họ, còn có hai vị hoàng nữ, tuổi của các nàng so với làm riêu muốn nhỏ, là 5-6 hoàng nữ, số tuổi thật sự lại so với làm đời sau phải lớn. Làm riêu là cùng quốc sư đồng thời trở về, cái này bọn họ nhìn rất rõ ràng, bởi vậy bọn họ đều muốn biết làm riêu vì sao lại cùng quốc sư đi đến một khối. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nếu như tại về sau đoạn dòng chính tranh bên trong, quốc sư lựa chọn đứng đội làm riêu lời nói, đối với bọn họ uy hiếp rất lớn. Đây chính là quốc sư, đệ nhất thiên hạ túi khôn, bên trên một cái được đến quốc sư phụ tá có thể là bọn họ phụ hoàng. Vô luận là hoàng tử vẫn là hoàng nữ đối với chuyện này đều mười phần mẫn cảm, trừ làm đời sau còn tại nhớ mỹ nhân, người hắn đã bắt đầu minh tranh ám đấu. Võ đế nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói thêm cái gì, đều là từ lúc kia đi tới, hắn những này còn cái chú định sẽ đi đến tự giết lẫn nhau một bước kia. Cái này cái thế giới không có trưởng tử kế thừa chế, chỉ có bên thắng là hoàng, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Làm đời sau toàn thân run lên, lúng ta lúng túng gật đầu. Đầu cũng không dám ngẩng lên nói, "Nhi thần, tuân mệnh." Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Hàn Thanh trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng hắn lại không phải nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo ẩn ý về sau, một quân một thần trò chuyện vui vẻ, giống rất nhiều trùng phùng lao hữu đều thích hồi ức quá khứ, hai người cũng không ngoại lệ. Nói đến năm đó chuyện cũ, bọn họ mới gặp, một cái là không quyền không thế, thậm chí vì không bị nhằm vào mà lựa chọn ẩn tàng thiên phú tu luyện hoàng tử. Một cái khác là cùng đường mặt lộ, dựa vào lừa gạt người mới có thể kiếm miếng cơm đoán mệnh bản tiên. Khi đó võ đế cho Hàn Thanh một miếng cơm, Hàn Thanh thì là gia nhập vào võ đế trận doanh, trở thành hắn môn khách, một bước cuối cùng bước trở thành hắn mưu sĩ. Lúc ấy võ đế nội tình cùng hoàng tử khác căn bản không cách nào so sánh được, thậm chí luận thực lực liền hoàng nữ cũng không sánh nổi. Nhị hoàng nữ được đến Thái Âm cung áp chú, đại hoàng tử đứng sau lưng hoàng hậu gia tộc cùng với hồ bang, nhị hoàng tử thì bái nhập Thính Trúc Lâm. Như mặt trời ban trưa tam hoàng tử là lần kia đoạt dòng chính tranh bên trong có hy vọng nhất trở thành thái tử người, hắn được đến hai cái siêu nhất lưu thế lực hỗ trợ, thê tử càng là lao nguyên soái nữ nhi. Trường hợp này bên dưới, võ đế trừ phi lập tức thành tiên tông sư, nếu không căn vốn không có lật bản cơ hội. Bởi vì nhắc tới võ đế bối cảnh cùng bây giờ làm riêu có chút giống nhau, mẫu thân đều là ngoại ý muốn bị sủng hạnh, sau đó không biết là may mắn vẫn là không may liền sinh hạ dòng dõi. Không có người sẽ nhìn tốt một cái không có tồn tại gì cảm giác hoàng tử, chớ nói chi là đem bảo ép ở trên người hắn, thậm chí không có người cảm thấy hắn sẽ tham gia một lần kia đoạt dòng chính chi chiến, bởi vì hắn cái gì cũng không lấy ra được. Ở trong mắt những người khác, võ đế chính là cái thiên phú đồng dạng, chỉ biết là tại chính mình quý phụ tạo tiểu hài phế vật, tại hoàng tử khác hoàng nữ cũng còn tại thông qua lợi ích, thông gia hợp tung liên hoành các loại thủ đoạn lôi kéo thế lực khắp nơi thời điểm, võ đế đã có 11 đứa bé. Hoàng tử khác hoàng nữ một người bắt một cái làm con tin đều dư xài, bởi vậy bọn họ đều bung lòng đối võ đế cảnh giác. Bất quá, dù là loại này trời sập bắt đầu, Hàn Thanh vẫn như cũ cho hắn đỉnh đầu mũ trắng. Một bữa cơm, một cái giang sơn, loại này cố sự đặt ở Cửu Châu giả sử bên trên đều rất thúc giục người nước mắt điểm, đem cố sự này cải biên thành phim truyền hình, sau cùng kết quả tỷ lệ lớn là huynh đệ hai người dắt tay cộng trị thiên hạ, tốt đẹp dường nào. Nhưng mà hiện thực cũng không có phim truyền hình kết quả đồng dạng ngắn ngủi như vậy, mới đầu tốt đẹp xác thực tồn tại, nhưng tại lâu ngày quyền lực hung tâm bên dưới, hai cái đã từng cùng một chỗ sáng lập kỳ tích người cuối cùng tại quyền lực ngăn trở bên dưới hiện lên khúc mắc. Bất kỳ triều đại nào, bất luận cái gì hoàng đế đô sẽ không cho phép một cái nhất tự tịnh kiên vương tồn tại, thậm chí lúc đó Hàn Thành cơ hội là đạt tới một tay che trời tình trạng, địa vị cực cao. Từ hắn trong triều bách quan cùng bách tính bên trong hy vọng là đủ nhìn thấy lúc trước Hàn Thành đến cùng là một cái cỡ nào truyền kỳ tồn tại. Đại võ thần châu mặt trời, liền võ đế đều không cách nào so sánh. Dù sao Hàn Thanh là người bình thường, mà đại võ thần châu tuyệt đại đa số người cũng đều là người bình thường, Hàn Thanh tồn tại tựa như là một cái cọc tiêu, chứng minh tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, vũ lực cũng không phải là đại biểu cho tất cả.
Điểm này liền chú định Hàn Thanh tại phổ thông bách tính uy vọng thấp không được. Lại thêm Hàn Thanh cái kia vượt xa cái này vẫn ở vào phong kiến thời đại trị quốc lý niệm, đem đại võ hoàng triều quản lý ngay ngắn rõ ràng, trước đây hiệp dùng võ loạn cấm, võ giả đánh nhau căn bản không để ý phạm nhân chết sống, bách tính oán hận chất chứa đã lâu, nhưng không có người sẽ vì bọn họ ra mặt. Bây giờ Hàn đại nhân tới, vương triều thái bình, quốc sư tới, trời xanh liền có. Hắn hoàn thiện đại võ pháp điện, tăng lên quy buộc võ giả điều lệ, bảo đảm người bình thường lợi ích, ít nhất không cần lo lắng chính mình ngày mai ăn nổi lầu hát bài hát, đột nhiên bị võ giả giao thủ dư âm cho đánh chết. Đương nhiên, võ giả tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh, chính mình đau khổ tu luyện, có thực lực, theo đuổi người trên người thể nghiệm tự nhiên cũng là ma luyện võ giả chi tầm một vòng. Bất quá Hàn Thanh sớm có dự liệu, về sau lại có một hệ liệt biện pháp, biên cương tăng cường quân bị, thành lập công văn chế độ, đánh giết yêu thú thu hoạch được tương ứng công văn, nắm giữ công văn người hối đoái tài nguyên công pháp, phong hầu bái tướng đều có thể, cho một chút tầng dưới chốt võ giả lên cao con đường, đem thực lực giá tiếp đến quyền lực bên trên. Một chút không muốn chịu trói buộc võ giả có thể không lựa chọn tham quân, tạo thành từng cái tư nhân đội ngũ làm tốt đăng ký, đồng dạng có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, bất quá đãi ngộ sẽ có giảm bớt, ví dụ như không có phong hầu bái tướng cơ hội, còn có một chút công pháp võ kỹ cũng sẽ không đối với bọn họ mở ra. Nhưng cái này cũng đầy đủ những cái kia tầng dưới chốt nhàn tản võ giả hưng phấn, bởi vì bọn họ có thu hoạch được thành thể hệ công pháp cơ sở dữ liệu, không cần lo lắng chính mình nhặt cơ duyên và chính mình khó chịu xứng vấn đề. Tiêu hao võ giả cái kia dư thừa tinh lực, đồng thời làm dịu vùng sát biên giới yêu mắc, một công đôi việc. Chỉ bất quá mọi việc cũng sẽ không thập toàn thập mỹ, những cái kia tầng dưới chốt võ giả thu hoạch, tự nhiên sẽ xâm phạm đến các phương cao tầng thế lực quyền lợi. Cái này cái thế giới truyền thừa đại biểu tất cả, tựa như là Cửu Châu cổ đại học phiệt thế gia, đem tri thức lũng đoạn, người bình thường không có lên thăng cơ hội, trên triều đình quan viên toàn bộ là bọn họ người, thiên hạ thì từ bọn họ tả hữu. Hàn Thanh cách làm thuộc về là rút tuổi dưới đáy nổi, những cái kia người có thiên phú có công pháp, có lên cao con đường, bọn họ nhận thu nhận đệ tử chẳng phải thiếu sao? Bất quá Hàn Thanh đối với cái này đồng dạng có chỗ ứng đối. Đại Võ Thần Châu, diện tích lãnh thổ bao la, toàn bộ diện tích đều gần sánh bằng Lam Tinh. Mặc dù như thế, Đại Võ Thần Châu tại phương thế giới này bên trong vẫn cứ tương đương với một tòa đảo hoang. Vùng sát biên giới man hoang yêu thú hình hành, địa thế hiểm yếu, sơn lĩnh, đại mạc, cổ rừng, thâm nguyên. 72 quan hải đem yêu thú tầng tầng ngăn cản tại bên ngoài, mỗi năm chết tại những này yêu thú trong miệng võ giả vô số kể, nhưng cũng bảo đảm Đại Võ Thần Châu bên trong bình yên. Cái này 72 quan bên trong, trong đó có 27 tòa quan hải từ Đại Võ Thần Châu cường giả đóng giữ, mặt khác thì phân từ mặt khác nhất lưu, siêu nhất lưu thế lực đóng giữ. Vì loại bỏ những thế lực kia lửa giận, Hàn Thanh cho bọn họ chi cái nhận. Hoa Sơn Luật Kiếm. Hắn để mấy tên tiên tiên tông sư tại hoàng thành bên ngoài 10 km một chỗ bằng phẳng trong rừng cây tạo một ngọn núi, đặt tên Hoa Sơn. Mỗi 3 năm, thế lực khắp nơi thế hệ tuổi trẻ ở chỗ này luận võ luận cao thấp, cuối cùng dựa theo xếp hạng cho đệ tử khen thưởng, mà xếp hạng danh sách sẽ lấy báo chí hình thức trải rộng thiên hạ. Kể từ đó, thanh danh đánh ra, còn sợ thiên phú cao người không đến. Nghĩ chiêu thu đệ tử chỉ cần bồi dưỡng đệ tử giỏi liền có thể. Một chiêu này mâu thuẫn rời đi, đem bọn họ cùng Hàn Thanh mâu thuẫn chuyển rời đến siêu nhất lưu thế lực nội bộ mâu thuẫn, cũng tương tự giải quyết chiêu thu đệ tử vấn đề. Ngươi nhận không đến người, đó là chính ngươi bồi dưỡng không tốt. Như vậy một hệ liệt cải cách biện pháp, bách tính, tầng dưới chốt võ giả, thế lực khắp nơi gần như đều được lợi, ý nào đó tới nói đạt tới 3 tháng. Mà đại võ cảnh nội, trời yên biển lặng, quốc thái dân an, nhân khẩu cũng bắt đầu giếng phun thức tăng gọn. Một cách tự nhiên, Hàn Thanh cũng bị tôn thờ. Chương 459, đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Chương 459, đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Những này bất quá là Hàn Thanh làm một góc của băng sơn, nếu mà so sánh, võ đế có Lý Chính phương diện thì kém rất nhiều. Hàn Thiên Phú tu luyện đứng đầu, trí tuệ nhưng cũng không thấp, thân là phương này người thống trị thế giới, xác thực được cho là một cái hợp cách hoàng đế. Nhưng có lẽ là Hàn Thanh trị quốc năng lực quá mạnh, dẫn đến võ đế đem trí tuệ của mình toàn bộ dùng tại quyền mưu bên trên. Cùng nhau xoáy tranh, tám muôn loạn, con út đoạt dòng chính. Những chuyện này phía sau đều có hắn sử dụng bản, mà Hàn Thanh nguyên bản một chút cải cách cũng bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, có người chỉ có thể cùng căng khổ, không thể tổng phú quý, nhất là coi hắn xử lý ngươi phía sau chính là thế giới này duy nhất, cái kia giữa các ngươi cũng chỉ có thể sống sót một cái. Lúc trước Hàn Thanh biến mất lý do không có người biết, từ võ đế đôi câu vài lời có thể nhìn ra, lúc ấy hắn căn bản không có sinh mệnh uy hiếp, võ đế lại thế nào kiêng kỵ hắn, cũng sẽ không giết hắn. Bởi vì hy vọng của hắn quá cao, trừ phi võ đế không muốn cái này thái bình tình thế, nếu không liền tuyệt đối sẽ không để Hàn Thanh xảy ra ngoài ý muốn. Phương thức tốt nhất chính là một chút xíu đoạt quyền giá không. Chuyện cũ không thể truy, ngươi cùng ta quen biết hơn 10 năm, ta vẫn là tiếc nuối nhất lần đầu gặp gỡ. Ta là không được sủng ái hoàng tử, ngươi là không có tiền lừa đảo, ta hảo tâm cho ngươi một bữa cơm, kết quả ngươi lại ủy lại vào ta. Ha ha, lại ăn lại ở, còn muốn ở ta để lại cho chính nhi gian phòng, nói nơi đó mặt trời mới mọc, thông đấu, ngươi ở dễ chịu. Lúc ấy ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, mơ mơ hồ hồ liền để ngươi ở lại, chúng ta tán phiếm, chúng ta nói, không có ta những huynh đệ kia tỷ bội xếp vào ở bên cạnh chấm cơ sở ngầm, tâm tình của ta trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đoạt dòng chính, bao nhiêu tàn khốc sự tình, 30 năm, 30 năm qua ta nơm nớp lo sợ, không có vượt qua một ngày ngày tốt lành, 30 năm ta sợ hãi rụt rè, sợ nói sai một câu, một cái chữ, dẫn tới họa sát thân. Thậm chí, liền cùng ta cùng giường chung gối thê tử đều là tam ca của ta xếp vào ở bên cạnh ta người. Bọn họ không quan tâm ta, nhưng lại không chịu buông tha ta, nhìn như thể diện sinh hoạt lại muốn thường xuyên bị người rình mò. Khi đó, chỉ có ngươi, ta biết, ta chỉ có thể cùng ngươi nói ra tiếng lòng, thật tốt đã nói xong, võ đế cái kia ăn nói có ý tứ trên mặt lại lộ ra mấy phần hoài niệm nụ cười, nụ cười này cũng không phải là vừa vặn như vậy giả, mà là chân tâm thật ý, thậm chí lúc này hắn xưng hô cũng thay đổi. Không còn là chấm cùng ái khanh mà là ta cùng ngươi. Đối quá khứ hoài niệm, khi đó bọn họ liền là bằng hữu, không có gì cả, lại thuần túy để người ghen tị. Cho đến về sau leo lên cửu ngũ, bọn họ đều chỉ có một cái đơn giản tín niệm cùng mục tiêu. Bất quá cũng chỉ có trước mặt Hàn Thanh biết, khi đó Hàn Thanh cũng không phải cái gì không có tiền kẻ nghèo hèn, đây chính là vừa vặn mở ra làm tinh thời đại linh khí phục hồi, đem Cửu Châu đẩy tới đỉnh phong nhân vật. Võ đế cái gọi là ấm áp kinh lịch, bắt nguồn từ bé nhỏ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đối với Hàn Thanh đến nói chỉ là đạo diễn một bộ khác kịch bản mà thôi. Thậm chí nói, cái này đều không phải một cái khác kịch bản, mà là vì đẩy mạnh chủ tuyến mà lâm thời gia nhập vào nguyên bản kịch bản nhiệm vụ chi nhánh mà thôi. Hàn Thanh cứ như vậy nghe lấy, không nói gì thêm, yên tĩnh mà nhìn xem vị này võ đế chân tình bộc lộ, trong lòng của hắn đồng thời không gợn sóng. Vô luận là lúc này đóng vai Hàn Thanh Giang Độc vẫn là Giang Độc bản thân đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên chập trùng. Những lời này, hắn có lẽ cho chân chính Hàn Thanh nói, có lẽ vị kia người trong cuộc khả năng sẽ có chút cảm động, đương nhiên tỷ lệ lớn cũng sẽ không có phản ứng gì. Dù sao túi côn loại này sinh vật là không xứng nói cá nhân cảm tình, tuyệt đối lý trí mới có thể mưu tính ra đáp án chính xác, những người này cũng không phải là vô tình, chỉ là bọn họ có mục tiêu của mình. Đây cũng là Giang Độc chưa từng tự xưng là túi côn, hắn không có Hàn Thanh lớn như vậy thích vô biên, vì Cửu Châu có thể máu chảy đầu rơi. Hắn làm tất cả đều sẽ cân nhắc thực tế lợi ích, thậm chí đối bên cạnh hắn mấy người lợi ích, chỉ cái này. Bây giờ Giang Độc, cho dù lại thế nào thôi miên chính mình là Hàn Thanh, nhưng ngôi thứ ba nhìn thấy cố sự là rất khó có đại nhập cảm, tình cảm xúc động cũng cực kỳ nông cạn, mà còn có một số việc vị kia lão tướng quốc cũng không biết, chớ nói chi là nói cho hắn biết. Nhiều lời nhiều sai, không bằng dùng gật đầu xem như đáp lại. Đáng tiếc một câu cuối cùng, võ đế lắc đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng mất mát. Đáng tiếc cái gì? Võ đế nhìn hướng Hàn Thanh, ánh mắt giống như là tại nhìn lão hữu, cuối cùng lại dần dần chuyển biến. Biến thành quân thần ở giữa gặp mặt, trên mặt chỉ có lạ lẫm cùng lạnh lùng. Đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Ngươi tới. Tiếng nói vừa ra, một cỗ cùng bạo uy áp đem Hàn Thanh bao phủ, phảng phất giống hết ý như là trời sập, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu lay động chấn động, bốn phía rơi ánh nến, tia sáng sáng tối chập chờn. Mọi người giật mình, còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào, kết quả một giây sau, từng người trên người mặc huyền y ám văn huyền y y vệ không biết từ chỗ nào xung ra, trên tay tú xuân đao hàn quang lạnh thấu xương, tỏa ra ánh nến, toàn thân tản ra một cỗ hàn ý, những này huyền y y vệ vừa ra trận, liền đem toàn bộ đại điện vây chặt đến không lọt một giọt nước, cái kia từng đôi như chim ưng con mắt tại đại điện ảnh bên trong tản ra yêu đớt lục mang, chằm chằm đến người tê cả da. Đầu, đại bộ phận huyền y liễu vệ vây tụ tại trên bậc thang, mũi đao nhắm ngay Hàn Thanh, chỉ có một phần nhỏ người đem những quan viên khác vây quanh, cảnh cáo bọn họ thành thật một chút. Tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phu hoàng, cái này bọn họ có chút không rõ, vừa bạn còn vui vẻ hòa thuận, làm sao nhưng bây giờ dương cung bạc kiếm, còn có những thứ này huyền y liễu vệ đến cùng từ đâu xuất hiện? Vì cái gì phía trước bọn họ hoàn toàn không có cảm nhận được những người này khí tức. Ở đây tuyệt đại đa số người chỉ là nghe nói qua huyền y diệp vệ xưng hô thế này, cho dù làm quan nhiều năm, bọn họ cũng không có nhiều người thực sự được gặp huyền y diệp vệ. Tú xuân đao, văn đen gấm, lấy mạng quỷ, số ngâm sai. Đây là đại võ hoàng triều đối đám người này miêu tả, bọn họ là võ đế trên tay nhất đao sắc bén, trực tiếp nghe lệnh của võ đế, cho dù là cấm vệ đều cần hoàng đế ấn tỷ mới có thể điều động, mà huyền y diệp vệ thì hoàn toàn không cần. Đại điện phía trên, chúng quan viên thất kinh, mà tại phía trước nhất, bị huyền y liễu vệ vây quanh đến chật như nêm cối chủ vị, võ đế nhìn xuống Hàn Thanh, ánh mắt yếu ớt. Nói ra ngươi thân phận thật. Bình tĩnh ngữ khí không thể nghi ngờ, huy hoàng vô lượng khí tức chí cao vô thượng, khí tức này đủ để cho bất luận cái gì vũ cảnh phía dưới người tại chỗ hôn mê. Nhưng mà, bị nhằm vào Hàn Thanh nhưng là sắc mặt như thường, không có nửa điểm kinh hoàng. Bệ hạ làm sao bây giờ lại không nhận ra ta, ta là quốc sư a. Không cần giả bộ nữa, chấm vừa vặn nói tới sự tình chính thật mượn giả, nếu là quốc sư hắn đã sớm phát giác ra được, mà ngươi lại không có nửa điểm phản ứng. Võ đế khí thế trên người lần thứ hai kéo lên, mênh mông võ đạo khí tức khóa chặt tại Hàn Thanh trên thân, mặt nền hướng phía dưới sụp đổ, vết dạn như mạng nhện lan tràn. Hắn tiếp tục nói, mà còn nếu như là hắn, có thể ngăn cản không nổi tiên tiên tông sư bị áp. Nghe nói như thế, Hàn Thanh nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi, thay vào đó thì là bình tĩnh. Giang Độc ngẩng đầu, nhìn xem võ đế trong miệng thì thào, còn muốn từ từ sẽ đến, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền kết thúc.